Chương 1. Phó Mã cũng muốn đánh tạp đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải nhảy lầu tự sát sao? Nhìn xem nóc giường làm bằng gỗ hoa văn vừa xuôi theo còn mang theo mảnh vải hồng, thậm chí còn có thể thấy mảnh vải hồng bên trên một cái hỉ chữ, trên thân che kín thật dày đỏ chăn mền, thông qua giường bên ngoài đến đèn, cảm giác bên người còn có một người. Chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm làm người hít thở không thông sần nhan xuất hiện ở trước mắt. Cái kia da thịt trắng nõn như ngọc phấn, tiểu diễm bờ môi hơi hơi phun hương hựa nở dê lan đẹp đẽ mũi nhường này tờ sần nhan càng thêm hoàn mỹ. Thẩm Thiên Vạn nuốt một ngụm nước bọt, nữ quỷ này dáng dấp không tệ à, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết sao? Khi còn sống không có này đãi ngộ, sau khi chết thế mà phân phối một cái đại mỹ nhân, vật ký tới rồi. Ken, chúc mừng ký chủ kích hoạt phò mã đánh tạp hệ thống. Ken, mỗi ngày đánh tạp thu hoạch ngẫu nhiên vật phẩm. Ken, ngày mai đánh tạp thu hoạch gấp đôi vật phẩm. Nghe được trong đầu cơ giới bản thanh âm, Thẩm Thiên Vạn có chút xuất thần, hệ thống, đây là ý gì? Người chết về sau còn tiêu phối hệ thống sao? Hoặc là nói, chính mình không có chết, xuyên qua rồi, phối hợp hệ thống, sau đó vô địch. Sớm biết có thể như vậy, sớm một chút nhảy lầu không thật tốt a, có hệ thống Thẩm Thiên Vạn đều quên bên người còn ngủ một cái mỹ mạo tiểu nữ tử, xem ra hệ thống càng hương. Có lẽ là vừa bạn xuyên qua tăng thêm hưng phấn, Thẩm Thiên Vạn đầu óc có chút chậm, mơ mơ hồ hồ liền ngủ thiếp đi. Nửa ngày qua đi, nam ở bên cạnh nữ tử chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn thoáng qua bên người Thẩm Thiên Vạn, đem trong tay tiểu đao lại cho nhét vào trở về. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Thiên Vạn chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời chói mắt nhường Thẩm Thiên Vạn nhịn không được đưa tay che chắn. Tỉnh táo lại, Thẩm Thiên Vạn ngồi dậy nhìn một chút xung quanh. Sáng rỡ nắng sớm theo bệ cửa sổ rơi xuống, trên bàn bày biện một tấm hơi vàng làm lụa, bên cạnh để đó một viên nghiên mực đoan khê, ống đựng bút bên trong cắm mấy cây bút lông. Tới gần bệ cửa sổ một bên, cái kia gỗ hoa lê trên mặt bàn trưng bày mấy trương giấy tuyên, trên nghiên mực đặt mấy con bút lông, trên tuyên chỉ là vài cọng nụ hoa chấm nở hoa cúc, tinh tế tỉ mỉ bút pháp, tựa hồ tại biểu thị công khai lấy khuê các chủ nhân cũng là đa sầu đa cảm. Quay đầu đi, là khuê bên trong nữ nhi đều có bản trang điểm, phía trên bày biện vừa dùng gấm biện pháp lấy lăng hoa gương đồng cùng đại hồng sơn khắc mai hoa hộp trang sức, còn có đỉnh đầu kim khảm bảo điển hoa loan phượng quan cùng một chuỗi hiếm thấy đảo khung chẳng hạn, tựa hồ tại âm thầm tỏ rõ lấy chủ nhân của gian phòng không phải bình thường nữ tử. Thẩm Thiên Vạn nhẹ nhàng thở ra, không phải là mộng, chính mình thật không có chết. Lại nhìn một chút bên người, trên giường còn lưu lại một cỗ hợp lòng người mùi thơm ngát, đời trước đều không ngửi qua mùi thơm của nữ nhân, nhớ tới cái kia một tấm dung nhan tuyệt thế, thật sự là cảm thán nữ tử đẹp á hệ thống, hiện tại có thể hay không đánh tạp? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Ký chủ chỉ cần đọc thầm đánh tạp liền có thể. Thẩm Thiên Vạn ngồi ở trên giường, đọc thầm đánh tạp. Chúc mừng ký chủ ngày đầu tiên đánh tạp, thu hoạch được 2 phần vật phẩm, Huyền Quy Linh căn Thiên Cực Linh căn. Thẩm Thiên Vạn nho nhỏ kinh hô một tiếng, thật đúng là ngày đầu tiên đánh tạp gấp đôi nha, mặc dù không biết này linh căn lợi hại hay không, nhưng nghe tên tựa hồ hết sức điêu. Cái kia cho ta chen vào đi. Thẩm Thiên Vạn đã chuẩn bị sẵn sàng, cảm giác cắm thời điểm hẳn là sẽ rất đau đi. Ký chủ, đã bị ngài tự động chen vào, đánh dấu trừ vật phẩm bên ngoài, đều sẽ tự động cắm vào ký chủ trong cơ thể. Thẩm Thiên Vạn có chút ngoài ý muốn à, bị cắm đều không có cảm giác, chẳng lẽ linh căn rã rưởi? Mở ra hệ thống giao diện thẩm tra một thoáng kết quả. Linh căn chia làm thứ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, tuyệt phẩm. Huyền Quy Linh căn là thuộc về tuyệt phẩm linh căn. Huyền Quy Linh căn chính là Hồng Hoang Thất Huyền Quy biến thành, Thất Huyền Quy có mạnh mẽ lực tương tác bình thường dã thú đối với mình không có công kích dục vọng, thậm chí sẽ định nọ, theo không ngừng tăng lên, lực tương tác cũng sẽ tăng cường. Huyền Quy Linh căn còn có thể cường hóa thân thể, từ đầu cứng rắn đến chân, bao hàm mỗi một cái vị trí, theo tu luyện tăng trưởng độ cứng cũng sẽ tăng cường, đại thành về sau không gì không phá. Liền hai cái này bị động hiệu quả, Thẩm Thiên Vạn liền cảm giác mình muốn lên trời. Thẩm Thiên Vạn chỉ muốn nói hai chữ, như bức. Theo linh lực không ngừng tăng lên, có thể huyễn hóa ra Huyền Quy chi khải, mà Huyền Quy chi khải có được cực mạnh lực phòng ngự, thậm chí còn có thể bắn ngược bộ phận tổn thương. Theo không ngừng tăng lên, các hạng năng lực đều sẽ tăng cường. Thẩm Thiên Vạn hít một hơi thật sâu, Huyền Quy linh căn đều như thế cường hãn, Thiên Cực linh căn hẳn là cũng sẽ không quá yếu. Nhưng mà xem xét, Thiên Cực linh căn lai lịch không rõ, đã siêu việt tuyệt phẩm cảnh giới, còn cần tự mình tìm tòi. Sau khi xem xong, Thẩm Thiên Vạn cười khẽ một tiếng, mặc dù Thiên Cực linh căn còn không biết tác dụng, nhưng siêu việt tuyệt phẩm, chỉ sợ càng thêm lợi hại, mời mọi người về sau gọi ta Ngô thì tốt. Nga nga nga, Thẩm Thiên Vạn cũng nhịn không được tặc cười, đánh tạm chơi thật vui, ta muốn ngày ngày đánh tạm. Phó Mã, công chúa nhường nô tỳ để ngài đi qua dùng đồ ăn sáng. Lúc này một cái tỷ nữ đứng ở ngoài cửa cung kính hô, trong lòng có chút kinh ngạc, vừa vặn giống nghe thấy Phó Mã tại cười ngây ngô, trời ạ. Phó Mã không phải là ngốc hả? Ngồi ở trên giường, Thẩm Thiên Vạn lần nữa giật mình. Phó Mã? Chính mình là Phó Mã? Này liên tiếp hảo vận nhường Thẩm Thiên Vạn đều có chút an không tiêu, này người à, đi bắt đầu vận chuyển đến, cản cung đỡ không nổi, cái kia đêm qua nữ tử liền là công chúa rồi. Ta Thẩm Thiên Vạn thế mà còn có một ngày có thể ăn đến cơm chùa. Nhưng ta Trầm Muôn Vạn sinh ra cũng không phải là ăn bám người, há có thể nhường một vị công chúa bố thí. Nô tỳ cái này tới hầu hạ Phò Mã thay quần áo. Không cần. Thẩm Thiên Vạn lên tiếng từ chối, vẫn có chút không thích ứng. Ngoài phòng nô tỳ sững sờ, tranh thủ thời gian bồi tội, nhưng trong lòng lại hết sức kinh ngạc. Vị này Phò Mã chính là Thanh Vân Quốc đệ nhất mỹ nam tử, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, bọn nữ tử trông thấy đều mất hồn mất vía, nhưng ở nửa năm trước liền truyền ngôn Phò Mã cũng không thích nữ tử, thế mà cùng một vị nam tử cùng chung đêm xuân. Bắt đầu từ lúc đó à, vị này Phò Mã ra liền không có được sống cuộc sống tốt, bị người chỉ điểm điểm, mà lại Phò Mã thoạt nhìn yếu đuối, không có nam tử khí khái. Nhưng không nghĩ tới chỉ như vậy một cái nhu nhược mỹ nam tử, thế mà kéo xuống tam công chúa chọn rể hoàng bảng, mà lại tam công chúa liền coi trọng, từ bỏ một chút ưu tú người đồng lứa, cho dù là hoàng thượng tiến hành can thiệp đều không dùng. Tam công chúa có thể là này Thanh Vân quốc đệ nhất mỹ nhân, mặc kệ là tu vi vẫn là học thức, vẫn là cầm kỳ thư họa, đều muốn so Phò Mã cao hơn mấy cái cấp bậc. Nhưng theo đạo lý nói này, đệ nhất mỹ nam cùng đệ nhất mỹ nhân chung kết liên lý, là thật là nhất đoạn giai thoại, nhưng điều kiện tiên quyết là Phò Mã đều bị quan lên loại kia xú danh liên đối lấy tam công chúa đều bị hung xấu. Huống chi Phò Mã liền linh căn đều không có, nhất định là không thể trở thành vương giả, nghe nói vừa tu luyện cái kia mảnh mai thân thể liền sẽ thụ thương. Ai, thật làm công chúa cảm nhận được như vậy một tia tiếc hận. Trong phòng Thẩm Thiên Vạn buộc lại màu vàng kim đai lưng, phủ lên màu xanh biết ngọc bội, còn có một đầu tóc dài muốn quản lý, thật sự là phiền toái. Ngay tại lúc làm tóc dài thời điểm, thấy trong gương đồng chính mình, coi như lại may mắn, đều phải một câu ta thảo mở đầu. Đây là một tấm cái gì mặt, chính mình thế mà gầy. Không sai, cái này là gầy bản chính mình, đơn giản liền là xuất đến hào vô nhân tính, xuất đến có khả năng làm sảng làm bậy. Nhìn xem chính mình dung nhan tuyệt thế kia, Thẩm Thiên Vạn một vệ tóc xanh cảm thán nói ra, cũng chỉ đến như thế. Đợt, kỳ tác. Chương 2. Tam công chúa ai, sớm biết gầy có thể đẹp trai như vậy, chính mình có lẽ sẽ không nhảy lâu tự sát. Mở cửa, nhìn đứng ở bên cạnh tỷ nữ, Thẩm Thiên Vạn cũng là có điểm không thích đứng. Nhưng mà tỷ nữ len lén ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trong nháy mắt liền rời không mắt, tốt tuấn ngựa à, không, sinh đến tốt đẹp đẽ Phò Mã nha. Trời ạ, tam công chúa tốt sẽ chọn à, coi như mang tiếng xấu lại có thể thế nào, vì bực này nam tử, ta nguyện làm hắn bản đạp. Nhìn xem tỷ nữ ánh mắt kia, Thẩm Thiên Vạn trong lòng cũng có chút cảm thán, cái này là thân phận áp chế sao? Nhớ tới mình trước kia, than nhẹ một tiếng nói ra, dẫn đường đi. Phò Mã, mời theo lấy tới. Tỷ nữ cung kính nói ra, lúc xoay người cũng còn nhịn không được trộm nhìn một chút, hai chân đều có chút bước không ra. Mà Thẩm Thiên Vạn khắp nơi đánh giá, ở trong lòng lưu lại hai chữ: ngang tàng. Nhìn một chút này chút của nhà, dùng đến đều là đỉnh cấp gỗ trầm hương, đều có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi vị, còn có tòa kia sườn biện hòn non bộ, lại có thể là dùng cả khối bạch ngọc điêu khắc mà thành, nhưng chỉ là đem nó cho bày ở nơi hẻo lánh, giống như nhận không ra người một dạng. Đi qua cầu nhỏ thời điểm, Thẩm Thiên Vạn phát hiện không hợp lý, này cầu nhỏ màu sắc không thích hợp, lại có thể là vàng ròng, thật chính là hào vô nhân tính. Trong hoa viên, cái kia linh lung đẹp đẽ đình đài lầu cát, thanh tịnh và đẹp đẽ tú lệ chỉ quán bệ nước, đặc biệt là cái kia vòng quanh tường vây nóc nhà kiến tạo khắc long, vậy và móng tơ múa, song cần bay động, phảng phất muốn bay lên không khiến cho người tán thưởng này công nghệ. Đi qua vườn hoa, rốt cục đi tới tiền viện. Nhìn xuống tiền viện, cây xanh vây quanh, hoa cỏ chen trúc, hai bên cổ bách che trời, mỗi một gốc cây mười phần tươi tốt, cách thức các dạng tô điểm phía trước trong viện. Bất quá tiền viện thủ vệ dần dần nhiều hơn, liền hầu hạ nô tỳ cũng nhiều, làm thấy chính mình xuất hiện thời điểm, từng cái liền mắt long long. Làm sao liền thị vệ cũng giống vậy. Phò Mã xin chờ một chút, nô tỳ đi bẩm báo công chúa. Đứng phía trước bên ngoài phòng, Thẩm Thiên Vạn vừa định bước vào, thế mà bị ngăn cản, đều có thể trông thấy đêm qua ngủ ở bên cạnh nữ tử, đang ở thị nữ hầu hạ hưởng dụng đồ ăn sáng. Chẳng lẽ cái này là Phò Mã đãi ngộ sao? Có lẽ đây chính là ăn bám xuống chàng. Nhưng bên trong công chúa xác thực dung mạo kinh người, đêm qua chẳng qua là mơ hồ trông thấy sở nhan, bây giờ nhìn thấy toàn cảnh, nhịp tim cũng không khỏi nhanh nhảy. Có lẽ cái gì khuynh quốc khuynh thành, thiên tiên hạ phàm, liền là dùng để hình dung nàng, nhất là đôi tròng mắt kia, có thể để ngươi thật sâu hãm ở bên trong vô pháp tự kiềm chế. Còn có cái kia da thịt tuyết trắng trong suốt như ngọc, tản ra mê người sáng bóng, linh lung thân thể mặc dù tại trắng trong quần, cái kia đường cong là làm người tán thưởng. Mà tại công chúa đứng phía sau một người trung niên nam nhân, thoạt nhìn như cái quản gia, cho người ta một loại âm trầm khí. Công chúa điện hạ, Phò Mã tới. Nô tỳ quỳ gối công chúa trước mặt cung kính nói ra. Khiến cho hắn vào đi. Vâng, công chúa. Đi vào Thẩm Thiên Vạn trước mặt, nô tỳ lần nữa cung kính nói ra, Phò Mã, công chúa cho mời. Cái này công chúa, yêu ngạo thật lớn a. Đi vào chính sảnh, chung quanh đứng tại 8 cái thị nữ, bên trái 4 cái, bên phải 4 cái, khẽ bước cằm, lộ ra 10 phần kiêm tốn. Thẩm Thiên Vạn cũng là không nói gì, trực tiếp ngồi tại công chúa đối diện. Nhưng mà vừa mới ngồi xuống, đứng đấy nam nhân nhẹ nói ra, Phò Mã, ngài còn không có xin chỉ thị công chúa điện hạ. Thẩm Thiên Vạn dừng một chút, dù sao cũng là Phò Mã, thế mà còn muốn bị khinh bỉ. Không sao, Lý tổng quản. Công chúa nhẹ nói ra. Thẩm Thiên Vạn cảm thấy công chúa âm sắc 10 phần mềm mại, nghe tựa như nằm tại tầng mây bên trong chân bóng, liền đôi trong mắt kia đều hiển thị rõ nhu tình chi sắc. Cô bé này cũng quá hoàn mỹ đi, nhưng cảm giác công chúa đối với mình giống như cũng rất là nhạt. Lý tổng quản hơi hơi túi đầu biểu đạt cái nấy, lui về phía sau mấy bước. Mà thị nữ sau lưng bắt đầu đi lên phía trước phục thị hai người hưởng dụng đồ ăn sáng. Nhìn trước mắt 10 đạo món ăn, còn có cái kia món ăn tinh mỹ khắc hoa, một chầu bữa sáng mà thôi, tự nhiên như thế xa hoa. Chết trước đó cũng chưa từng ăn, ngẫm lại thật đúng là cảm thán rất nhiều. Mặc dù đằng sau cái kia Lý tổng quản nhìn có chút không lên chính mình cái này Phò Mã, nhưng vị công chúa này khá tốt. Ngồi tại Thẩm Thiên Vạn đối diện Tống Bạch Nguyệt mặc dù túi đầu hút cháo, nhưng cảm giác hôm nay Thẩm Thiên Vạn có chút kỳ quái. Theo thành hôn sau một tháng xem ra, Thẩm Thiên Vạn đối với mình quy quy củ củ, tương kính như tân, lễ nghi phương diện cũng là hết sức chú trọng, thậm chí thành hôn qua đi cửa lớn đều không từng đi ra ngoài. Hôm nay Thẩm Thiên Vạn không có trước kia cung kính thái độ, thậm chí còn nhìn thẳng chính mình, liên tiếp mời ngữ đều vô dụng, lúc ăn cơm hết sức thô lỗ, tựa như biến thành người khác giống như. Đêm qua tựa hồ còn chuẩn bị đối với mình có ý nghĩ xấu. Nghĩ tới những thứ này, Tống Bạch Nguyệt một nhíu mày, ở một bên phục thị thị nữ còn cho là mình làm không tốt, tranh thủ thời gian thứ tội nói, công chúa điện hạ, nô tỳ biết sai. Nói xong tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đang ở ăn uống thả cửa Thẩm Thiên Vạn một chầu, thấy thị nữ đột nhiên một quỳ, thế này thì quá mức rồi, vị công chúa điện hạ này giống như cũng không có khủng bố như vậy đi. Đứng lên đi. Tống Bạch Nguyệt nhẹ nói ra, đem đũa nhẹ nhàng bày ở thanh ngọc chế thành đũa trên kệ. Phò mã. Tống Bạch Nguyệt nhìn xem Thẩm Thiên Vạn nhẹ giọng kêu. Ai? Đứng ở xung quanh bọn thị nữ, còn có Lý tổng quản đều sửng sốt một chút. Phò mã hôm nay làm sao vậy? Thế mà thái độ phách lối như vậy. Kính ngữ cũng không có. Thẩm Thiên Vạn tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường, học Tống Bạch Nguyệt để đũa xuống, khẽ cười nói, công chúa điện hạ, chuyện gì gọi ta? Loại thuyết pháp này thật vô cùng không thích đứng nha. Nhưng mà chung quanh bọn thị nữ lại ngây ngẩn cả người. Phò mã hôm nay thế mà cười. Trời ạ, này cười rộ lên cũng quá đẹp đi, trời xanh làm sao lại thai nghén ra như thế đẹp đẽ nam nhân. Tống Bạch Nguyệt cũng là bình tĩnh, nói ra, phò mã, ngươi đã có một tháng chưa ra cửa, hôm nay liền ra ngoài đi một chút, Lý tổng quản, cho phò mã 1000 kim tệ tiêu xài. Chung quanh thị nữ nghe xong, trong ánh mắt tản mát ra kinh hãi. Mà Thẩm Thiên Vạn cảm thấy 1000 kim tệ, có phải hay không cũng quá ít đi. Lý tổng quản đem 1000 kim tệ kim phiếu để lên bàn, lập tức lui tại công chúa sau lưng. Thẩm Thiên Vạn là thật cảm giác, cái này Lý tổng quản là tại xem thường chính mình, đều không đưa đến tay đi lên. Tạ tạ công chúa điện hạ. Không đủ xài liền tới tìm ta. Tống Bạch Nguyệt tiếp tục cầm lấy đũa, động tác ưu nhã gấp thức ăn, nhẹ nhàng che chắn mới đưa vào cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Đây mới là làm phò mã ưu thế nha, rốt cục mở ra chính xác phương thức. Vậy trước tiên tạ tạ công chúa điện hạ. Thẩm Thiên Vạn đem trên bàn kim phiếu cất kỹ, cuối cùng có khả năng tiêu xài một phen. Tống Bạch Nguyệt càng ngày càng không hiểu rõ Thẩm Thiên Vạn, trước kia khiến cho hắn ra cửa thà chết chứ không chịu khuất phục, lấy tiền ra tới nói vũ nhục hắn. Hôm nay thế mà tiếp được như thế sảng khoái, không có nửa phần lưỡng lự. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, ngược lại hắn cũng cứ như vậy, coi như là vất vả phí đi. Ăn uống no đủ, Thẩm Thiên Vạn để đũa xuống cười nói, công chúa điện hạ, ta đây liền ra ngoài đi một chút rồi. Chương 3. Ngẫu nhiên gặp đại phò mã đi thôi, ban đêm nhớ về ăn cơm. Tống Bạch Nguyệt dặn dò một tiếng. Này có ý tứ gì? Giữa trưa có khả năng không trở lại. Thật sự là thân mật tiểu công chúa nha, chờ chính mình phát tài, khẳng định không thể thiếu ngươi cái kia một phần. Chờ Thẩm Thiên Vạn rời đi về sau, Lý tổng quản đem thị nữ đẩy ra. Công chúa điện hạ, cung bên trong truyền ra tin tức, nhị hoàng tử đã bắt đầu tấu lên, muốn cho công chúa điện hạ giao ra kim cố quyền. Lý tổng quản cung kính nói ra, thật sâu cao mày. Tống Bạch Nguyệt nghe xong y nguyên bình tĩnh như nước, như là đã theo hoàng cung ra tới, ta cũng không phải trước kia công chúa, thu hồi kim khố quyền cũng là chuyện đương nhiên. Công chúa điện hạ, ngài trưởng không kim khố dùng có 4 năm, này 4 năm kim khố tăng trưởng vượt xa năm đó mấy lần, lao nô làm công chúa điện hạ thấy không đáng. Tống Bạch Nguyệt chậm rãi uống một ngụm chè hạt sen, lau khỏe miệng, không sao. Lý tổng quản thực sự không hiểu rõ, vốn cho rằng công chúa cưới một người bình hoa, chỉ là vì tiếp tục trưởng không kim khố quyền, dù sao này loại không có ích lợi gì nam nhân người khác căn bản là không để trong lòng, hoàng thượng cũng sẽ không bởi vì nam nhân như vậy tước đoạt công chúa quyền lợi. Nhưng sự thật chứng minh, mặc kệ là cưới vẫn là gả, tam công chúa đều phải giao ra kim cố quyền. Nhị hoàng tử bọn hắn thật đúng là trăm phương ngàn kế nghĩ đến này kim cố quyền. Một bên khác, Thẩm Thiên Vạn đi ra phủ đệ, nhìn xem đỉnh đầu cái kia bầu trời xanh thẳm, cảm giác tâm tình còn không tệ lắm. Quay đầu nhìn một chút phủ đệ cửa lớn, Thanh Đô Cơ, mà lại là màu vàng kim bảng hiệu, thật sự là đủ khí phái. Nện bước cái kia tự tin bộ pháp đi xuống bậc thang, Thẩm Thiên Vạn bên thai tựa hồ xuất hiện người qua đường nói nhỏ, còn có cái kia ánh mắt quái dị. Tam phò mã thế mà ra cửa, ta không có hoa mắt đi. Trời ạ, hắn còn có mặt mũi ra cửa, nếu là ta liền treo cổ tự tử. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, người khác dù nói thế nào cũng là phò mã. Đáng tiếc tam công chúa, thế mà tuyển như thế một cái bình hoa nam nhân, ai? Thẩm Thiên Vạn thật sâu như mày, có ý tứ gì? Cái gì gọi là không mặt mũi ra cửa? Muốn tới so mặt sao? Khả năng cái này là đến từ các nam nhân ghen ghét đi. Quan sát một chút chung quanh kiến trúc, cùng cổ đại kém nhiều ít, không khí đều tươi mát không ít. Nhìn một chút, Thẩm Thiên Vạn đột nhiên dừng bước, cảm giác bên phải chính mình giống như. Quay đầu nhìn lại, lại là gia đình giàu có. Tiêu phủ. Thẩm Thiên Vạn lông mày thời gian dần qua nhíu lại, cái này tiêu phủ thế nào thấy có một cỗ cảm giác là lạ. Không thích hợp, có điểm không đúng. Thẩm Thiên Vạn tranh thủ thời gian quay người đổi lại hướng đi đi, lần nữa đi ngang qua cửa nhà, cổng thủ vệ đều nghi ngờ nhìn xem vị này phó mã, làm sao đi tới đi lui, mà lại giống như hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Nhưng mà Thẩm Thiên Vạn lại đi không bao xa, hướng phía bên trái xem xét. Đi mã. Đường phủ. Có câu nói rất hay, người xuyên Việt một khi đụng phải họ Tiêu, họ Đường, họ Diệp, còn có họ Lâm, cái kia đều phải cẩn thận đối phó. A này chút dòng họ đều là tiêu chuẩn nhân vật chính mệnh, nhất là loại kia tuổi mục lưu, bị người xem thường, về sau vậy cũng là nhất phi trùng thiên. Mà chính mình. Thế mà bị Tiêu gia cùng Đường môn cho bao vây. Ta thảo. Thẩm Thiên Vạn mau chóng rời đi chỗ thị phi này, nhưng ngẫm lại không thích hợp à, chính mình có thể là có hệ thống nam nhân. Đi một thời gian uống cạn chung trà, cuối cùng xem như đi vào phiên chợ. Không thể không nói nơi này có một phong vị khác. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, hai bên nhà cửa san sát nối tiếp nhau, có trà phường, tử quán, hàng thịt, miếu thờ, quán rượu, càng là có treo hồng tú cầu hoa lâu, còn bên cạnh đất trống bên trên còn có một số dương ô lớn tiểu thương. Nhìn này phồn hoa ồn ào đô thành, Thẩm Thiên Vạn cảm thán một phiên. Nhưng cảm giác làm sao người người đều nhận biết mình một dạng. Còn chỉ trỏ. Đại gia, tới cái bánh bao. Được rồi phò mã ra. Liên bán màn thầu đại gia đều nhận biết mình, chính mình có nổi danh như vậy sao? Bao nhiêu tiền? Một cái đồng tệ là được rồi. Đồng tệ? Ta đây chỉ có kim tệ a. Lão đại gia sững sờ, lập tức cười nói, không có việc gì, lần sau cho là được rồi. Cái kia làm sao có ý tứ đâu, vẫn là từ bỏ.
Thẩm Thiên Vạn liền là muốn biết kim tệ giá trị nhiều ít, đi qua liên tục hỏi thăm đã hiểu. 100 đồng tệ tương đương 1 ngân tệ, 100 ngân tệ tương đương 1 kim tệ. Một ngụ ba nhà bình thản sống qua ngày, một năm chi tiêu cao nữa là cũng là hơn 10 kim tệ. Này công chúa thế mà cho mình 1000 kim tệ tiền tiêu vặt. Thả lúc trước, tương đương cho mình 1000 vạn tiền tiêu vặt. Này đùi lao tử thế nào đều phải chết chết ôm không thả. Ngay tại Thẩm Thiên Vạn suy nghĩ làm sao ôm tốt cái kia bắp đùi trắng như tuyết lúc, cách đó không xa trong hẻm nhỏ tựa hồ có người hướng phía chính mình vẫy chào, xem ăn mặc, tựa hồ cũng là nhân vật có tiền am mà lại tướng mạo anh tuấn, rất có chính mình một nửa phong độ, chỉ là có chút lén lén lút lút cảm giác. Mang theo bền chắc bằng hữu ý nghĩ, Thẩm Thiên Vạn chậm rãi đi tới. Tam phò mã. Nhìn xem trước mặt nam nhân này cấp bách bộ dáng, Thẩm Thiên Vạn thật sâu như mày, chẳng lẽ là đối với mình nổi lên sát tâm. Đẩy lên phò mã, cẩn thận công chúa tịch thu cả nhà ngươi. Ngươi là? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Tam phò mã, ngươi làm sao lại quên ta, tháng trước ngươi cùng Tam công chúa đại hôn, chúng ta còn từng uống rượu à, ta là đại phò mã à. Thẩm Thiên Vạn khó có thể tin nhìn trước mắt đại phò mã. Đồng dạng là ăn bám, ngươi sống thế nào đến cùng chuột chạy qua đường giống như. Dù sao đối với sự tình trước kia, Thẩm Thiên Vạn cũng không nhớ rõ, hiện tại cũng chỉ có thể giả bộ như nhận biết, ồ ta nhớ ra rồi, hôm đó thực sự men say giả dích. Ha 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 ha, có thể cùng Tam công chúa chung kết liên lý, Tam phò mã ngươi số may a. Đại phò mã vỗ Thẩm Thiên Vạn cánh tay cười nói. Thẩm Thiên Vạn khách khí nói ra, đại phò mã, dù nói thế nào, nàng cũng là tiểu tam, không có đại công chúa lớn nha. Nghe đến đó, đại phò mã thật sâu như mày, chững chạc đàng hoàng nhìn xem Thẩm Thiên Vạn, ta cảm thấy, vẫn là Tam công chúa so sánh lớn. Thẩm Thiên Vạn, người cái này đại phò mã, đang nói cái gì nha, làm ta đều muốn bị ngươi mang lệnh. Bất quá ngẫm lại, hôm qua lúc buổi tối, sát thực so sánh lớn. Không đúng vậy. Ngươi một cái đại phò mã, làm sao biết Tam công chúa lớn không lớn, Thẩm Thiên Vạn phảng phất cảm giác mang theo cái mũ. Tam công chúa có thể được phụ hoàng sủng ái, đều lớn hơn hoàng tử khác sủng ái, chớ nói chi là đại công chúa. Lúc này đại phò mã lại bổ sung một câu. Được a, là ta Thẩm Thiên Vạn nghĩ sai. Bất quá nghe đại phò mã kiểu nói này, cảm giác vợ của mình có chút lợi hại à, mà lại theo buổi sáng quan sát của mình, nữ nhân này, nước rất sâu. Đại phò mã, họ gì a? Tam phò mã, gọi ta Mục Đàn Tâm là đủ. Vậy ngươi gọi ta Thẩm Thiên Vạn đi. Tam phò mã, chúng ta vẫn là không nên gọi đối phương tục danh, bằng không thì người khác bằng vào chúng ta có quan hệ mờ mờ, dù sao Tam phò mã ngươi đam mê có chút khác loại. Thẩm Thiên Vạn, người nào có khác loại đam mê, lời có thể không nên nói lung tung, trước đó đến cùng là thế nào sống, lại không tốt đến hỏi. Chương 4. Lão tử có thể là phò mã tuy nói đại phò mã kỳ kỳ quái quái, thế nhưng hiện tại xác thực cần rất nhiều tình báo, nhìn cách đó không xa có một nhà đặc biệt trà phường, Thẩm Thiên Vạn cười nói, đại phò mã, không bằng uống chút nước trà, trò chuyện tiếp. Tam phò mã mời khách sao? Mục Đan Tâm tò mò hỏi. Thẩm Thiên Vạn biểu lộ có chút sụp đổ, thật đúng là không đem mình làm người ngoài a đúng, ta mời khách. Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói. Tam phò mã đại khí, không phải liền là uống cái trà sao? Còn giơ ngón tay cái. Hai người đi ra hẻm nhỏ, lúc này nhiều người hơn chỉ trỏ, càng là khe khẽ bàn luận, hai người kia ghé vào một khối thật sự là tuyệt. Tam phò mã, nơi này không phải trà phường sao? Người đi nơi nào? Đại phò mã chỉ một cái nhỏ trà phường nói ra. Thẩm Thiên Vạn cảm giác đại phò mã là thật một điểm truy cầu đều không có, chỉ cách đó không xa Thính Vũ Các. Tam phò mã, người điên rồi a, Thính Vũ Các lao đắt. Đại phò mã khó mà ngăn chặn tiếng kinh hô của chính mình. Xem đại phò mã cái bộ dáng này, Thẩm Thiên Vạn đã cảm thấy hắn sinh hoạt vô cùng thê thảm, xem ra đại công chúa không phải đèn đã cạn dầu. Ta mời khách. Mục Đan Tâm nghe xong cũng là giải sầu không ít, nhưng vẫn là nhỏ giọng hỏi, Tam phò mã, Tam công chúa cho ngươi nhiều ít chi tiêu? Ngươi nói trước đi, đại công chúa cho ngươi bao nhiêu? Thẩm Thiên Vạn hỏi ngược lại. Một tháng cho ta một kim tệ, xa xỉ đi, ngươi đây? Một kim tệ. Đột nhiên cảm giác Tam công chúa là thật người tốt, đồng dạng là phò mã, trên lệch này có chút lớn. Nhìn xem đại phò mã cái kia trông đợi ánh mắt, Thẩm Thiên Vạn là thật không muốn đả kích hắn, ta cũng một kim tệ. Quả nhiên, nghe được Thẩm Thiên Vạn nói một kim tệ, Mục Đan Tâm đại nhẹ nhàng thở ra, ta đã nói rồi, ngươi làm sao có thể so ta nhiều, năm đó ta gả cho đại công chúa thời điểm, đều chỉ có một ngân tệ. Đại phò mã à, ngươi đừng nói nữa à, lão tử coi như ra mặt dù dày, cũng chịu không được chung quanh cái kia ánh mắt khác thường, đây không phải cái gì tăng thể diện sự tình a, đứng tại Thính Vũ Các trước cửa, Thẩm Thiên Vạn cảm giác cũng là như vậy đi, so chung quanh những cái kia nhỏ trà phường muốn hạng sang không ít, cũng là ba tầng cao, cũng trong lòng mình cấp cao còn kém xa. Tam phò mã, nhìn xem Mục Đan Tâm ánh mắt kia, Thẩm Thiên Vạn vỗ bả bay, yên tâm. Nói xong liền đi bảo. Đại phò mã đuổi theo sát Thẩm Thiên Vạn bước chân. Hôm nay khách quý ít gặp, hai vị phò mã ra mời vào bên trong. Một cái thoa thật dày son phấn phấn đầy đặn nữ tử nũng nịu hô, khăn tay còn tại trước mặt hai người bung lên, bày tao chuẩn bị tư thế dung nhan, tựa như một cái tú bà giống như. Thẩm Thiên Vạn quan sát một chút trà phường người không nhiều, lộ ra đều hết sức văn nhã, tuyệt không bình thường trà phường ồn ào thanh âm, trung ương còn có một vị nữ tử che mặt khẽ đàn cổ cầm, mỹ diệu âm sắc cũng là để cho lòng người vui vẻ. Lầu một cũng là cởi mở thức sư phòng, bởi vì treo rèm cũng là thấy không rõ lắm bên trong người, lầu 2 cùng lầu 3 đều là đóng cửa sư phòng. Nữ tử yêu kiểu tiếng cũng là dẫn tới uống trà người chú ý, đều tại cùng đồng bạn nói nhỏ. Là đại phò mã cùng tam phò mã. Lời ấy sai rồi, đây là một cái kẻ ngu cùng cô nương. Chúng ta Thanh Vân Quốc đám công chúa bọn họ, làm sao đều ưa thích này chút ngoại tộc. Đừng nói như vậy, nhị công chúa vẫn là như thường. Ha ha ha. Các khách uống trà lập tức tùy ý đàm tiếu, an tĩnh trà phường lập tức vang lên tiếng cười nhạo, một chút mặt mũi cũng không cho. Thẩm Thiên Vạn nghe liền bốc lửa, theo ra cửa liền bị người chỉ điểm điểm một đường, cho dù tốt tính tình đều muốn bạo. Tam phò mã, bình tĩnh, xem như không nghe thấy. Đại phò mã tranh thủ thời gian một bên nhắc nhở. Thẩm Thiên Vạn nhìn lướt qua, mặc dù thấy không rõ lắm những người này, nhưng mình đến ổn định, tình huống cũng còn không có hiểu rõ. Mở cho ta một gian an tĩnh phòng. Thẩm Thiên Vạn từ tốn nói. Cần ta thông chi Tam công chúa tới trả tiền sao? Nữ tử cười tủm tỉm hỏi, nhưng cảm giác là tại châm chọc người. Người đi gọi a. Thẩm Thiên Vạn trầm giọng nói ra, thật sâu nhìn chăm chú nữ tử, lão tử dù sao cũng là phò mã, cũng không phải mục đàn tâm này loại nhát gan sợ phiền phức chủ. Nữ tử sửng sốt một chút, lập tức khẽ cười nói, Tam phò mã xin mời đi theo ta. Tại mọi người ánh mắt khác thường dưới, nữ tử đem Thẩm Thiên Vạn dẫn tới lầu ba tứ hải chi phòng. Xem ra hôm nay có trò hay để nhìn, đại phò mã cùng Tam phò mã tiến vào này tứ hải chi phòng, vậy liền mang ý nghĩa đến làm cho đại công chúa cùng Tam công chúa tới mọi người. Một cái kẻ ngu, một cô nương, bọn hắn biết cái gì, thật sự là chết cười lão tử. Tại Thẩm Thiên Vạn muốn đi tiến vào thời điểm, Mục Đan Tâm kéo lại, nhỏ giọng nói ra, Tam phò mã, nơi này rất đắt. Nơi này rất đắt. Thẩm Thiên Vạn nhìn xem nữ tử hỏi, cũng không quý, tứ hải chi phòng là ta này tính vũ các tốt nhất sương phòng, tầm mắt rất tốt, chỉ cần 5 cái kim tệ liền có thể nghỉ ngơi cả ngày, còn có thể miễn phí hưởng dụng bản điếm nổi danh lá trà, cổ đạo hướng xuân. Nữ tử nhẹ giọng cười nói, nhưng ngữ khí tựa hồ mang theo quy lui, nho nhỏ phò mã cũng không cần tới này bên trong uống trà, bên đường nhỏ trà phường liền rất thích hợp. Thẩm Thiên Vạn nghe xong tò mò hỏi, nếu như ta không để ý tới hiểu sai lầm, 5 cái kim tệ mua một ngày sương phòng, còn đưa uống trà. Đúng vậy, Tam phò mã, ngươi là xem thường ta sao? Thẩm Thiên Vạn khẽ quát một tiếng, này nắm nữ tử cho giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước. Phò mã dù nói thế nào cũng là phò mã, há có thể bị một cái nhỏ tiểu nữ tử cho kỳ thị. Kỳ thật cái này cũng đến quái Mục Đan Tâm, lại ngốc lại sợ phiền phức, bị một cái tiểu lại khi dễ đều không dám lên tiếng, thậm chí liền đại công chúa đều mặc kệ, dẫn đến càng ngày càng nhiều người xem thường, cho nên nhường rất nhiều người sinh ra hiểu lầm. Tam phò mã, tiểu nữ không dám. Nữ tử tựa hồ cũng điểm bị hù dọa. Ta đường đường phò mã, đặt trước một cái sư phòng, còn cần các ngươi đưa uống trà sao? Ngươi là đang vũ nhục ta, vẫn là vũ nhục Tam công chúa, vẫn là đang vũ nhục toàn bộ hoàng thất. Thẩm Thiên Vạn hướng phía nữ tử liền là một phiên quát lớn. Bình một tiếng, nữ tử sắc mặt lập tức cảm đạm, quỳ trên mặt đất hung hăng hướng phía Trầm Muôn bàn dập đầu. Tiểu nữ không dám, tiểu nữ sai, tiểu nữ biết sai rồi. Đứng sau lưng Thẩm Thiên Vạn Mục Đan Tâm xem ngây người, phò mã còn có thể dạng này làm? Liên mặt khác trà khách đều có chút ngoài ý muốn. Này Thẩm Thiên Vạn bất quá cũng là một giới thảo dân, cầm kỳ thư họa tính có thể leo lên nhã đường, nhưng cái này người ôn tồn lễ độ, không gần nữ sắc, ngoại trừ bộ kia đẹp mắt túi ra bên ngoài, không còn gì khác. Càng là tại đoạn thời gian trước cùng nam tử chung sống một phòng khiến cho người dùng mình a. Kể từ cùng Tam công chúa thành hôn về sau, đó là không mặt mũi đi ra cửa lớn, hoàng thượng bởi vì chuyện này, đều đối Tam công chúa có chỗ vắng vẻ, cũng không biết đại công chúa cùng Tam công chúa nghĩ như thế nào, sẽ chọn hai cái này ngoại tộc. Nhưng hôm nay cái này Tam phò mã, khiến người ta cảm thấy thật bất ngờ a, thế mà trở nên cường thế, mà lại 10 phần ngang tàng. Không phải nói phò mã chi tiêu hàng ngày đều là công chúa cho sao, mà lại vô cùng ít đòi, 5 cái kim tệ thế mà đều không mang theo trước mắt. Thậm chí liền phương thức nói chuyện đều có rất lớn chuyển biến. Hiện tại tựa hồ nhớ tới, bọn hắn có thể là phò mã, coi như lại vô dụng, đó cũng là trong hoàng thất người. Chương 5. Bởi vì chúng ta đều là sỉ nhục Thẩm Thiên Vạn liền là đang nhắc nhở đang ngồi mỗi người, còn dám chỉ trỏ chờ lao tử từng cái tính sổ sách. Đứng lên đi. Thẩm Thiên Vạn từ tốn nói. Tạ ơn phò mã ra. Nữ tử bị dọa đến có chút sắc mặt tái nhợt, nghĩ thầm này Tam phò mã không hề giống đại phò mã. Chuẩn bị cho ta bên trên trà ngon, ngươi vừa mới nói cổ đạo hướng xuân, lên cho ta tới, không cần đưa. Nữ tử tranh thủ thời gian cúi đầu, phải. Phò mã ra. Đi vào này tứ hải chi phòng, Thẩm Thiên Vạn nhìn lướt qua, vẫn là cao cấp. Trong gian phòng để đó một tấm hoa lê đá cẩm thạch đại án, trên bàn trồng chất lấy đủ loại danh nhân bảng dập, cũng mấy chục phương bảo nghiên mực, các loại ống đựng bút, bút trong nước cắm bút như rừng cây. Phía bên nào bố trí lấy lớn chừng cái đấu một cái người hầm lò hoa túi, cắm tràn đầy một túi thủy tinh cầu mà trắng cúc. Tây tường mắc lửa bên trong treo lớn nhất bức mét tương dương mưa bụi cầu tả hữu treo một đôi cầu đối, tiên hà nhàn cốt cách, suối thạch hoang dại nhai. Bên trái cây tử đàn trên kệ để đó một cái quan hầm lò mâm lớn, trong mâm đựng lấy mấy chục cái vàng nhạt linh lung đại phật tay. Bên phải dương sơn trên kệ treo lấy một cái bạch ngọc so mắt khánh, bên cạnh treo truy nhỏ. Dương năm là treo lấy xanh tươi song thêu hoa hủy thảo trùng màn lụa cất bố giường. Cho người cảm giác là tổng thể rộng thùng thình mạnh chỗ tập trung, tràn đầy một cô tiêu sái phong nhã thư quyền khí. Đối với một cái uống trà địa phương tới nói, sắc thực thật không tệ, tầm mắt cũng thoáng đạt, thậm chí có thể loáng thoáng trông thấy hoàng cung ảnh tử. Tam phò mã, ngươi vừa mới xúc động a. Mục Đan Tâm tranh thủ thời gian đi lên phía trước nhắc nhở. Thẩm Thiên Vạn chậm rãi ngồi xuống, phất một cái tay áo, đại phò mã, làm sao như thế nói? Những người này khẳng định sẽ vụng trộm nói cho công chúa, sau đó chúng ta sẽ bị công chúa trừng phạt. Mục Đan Tâm cao mày, phản phất muốn đại họa lâm đầu một dạng. Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi, đại phò mã, ngươi thường xuyên bị trừng phạt sao? Một lúc mới bắt đầu không hiểu quy củ, nhưng chậm rãi liền tốt, phục thị công chúa chúng ta vẫn là đến cẩn thận từng ly từng tí mới được, không thể lỗ mãng. Mục Đan Tâm tận tình khuyên bảo dạy bảo, truyền thụ lấy kinh nghiệm của mình chi đạo. Thẩm Thiên Vạn cảm giác đại phò mã bị đánh sợ, chính mình Tam công chúa cảm giác không có như vậy hùng tàn đi. Đúng rồi đại phò mã, vì cái gì những người kia dám như thế đối đãi ngươi? Mục Đan Tâm tầng tầng thở dài một ngụm, tòa hạ trên ghế nói ra, ai, người ta đều không có chỗ dựa, mà công chúa rời đi hoàng thất về sau, cũng chỉ là một cái đầu hàng thôi, cũng không có thực quyền, dựa vào hoàng thất cho tiền tài sinh hoạt, công chúa đều còn, càng đừng đề cập phò mã, trong cung đình nhậm chức quan lại đều có thể đối với chúng ta la lối om sòm. Đương nhiên, tam phò mã ngươi bây giờ còn khác biệt, dù sao tam công chúa kim khố quyền còn chưa giao ra ngoài, trong cung đình vẫn là hết sức kiên kỵ. Mục Đan Tâm lại bổ sung một câu. Thẩm Thiên Vạn cảm thấy, đại phò mã ngốc về ngốc, nhưng nói đến còn tính là có từ có lý, xem ra công chúa liền là tắt nước ra ngoài, mặc kệ là gả vẫn là cưới, ra hoàng cung đều không coi vào đâu. Đại phò mã, ngươi vừa mới nói kim khố quyền là có ý gì? Mục Đan Tâm nhíu mày, nhỏ giọng nói ra, ta nghe đại công chúa nói, kim khố quyền là trừ quốc khố bên ngoài tiền tài, cụ thể ta cũng không hiểu nhiều lắm. Đại công chúa trước kia cũng quản. Đúng vậy a, sau đó liền giao cho tam công chúa. Thẩm Thiên Vạn xem như nghe hiểu một điểm, nếu như muốn tháng ngày trôi qua dễ chịu, cái kia đến làm cho tam công chúa một mực nắm khống kim khố quyền. Nhưng cảm giác giống thiên hoang dạ đàm, đều ra hoàng cung, dùng hoàng thất cá tính, khẳng định sẽ đổi chủ, tựa như trước đó đại công chúa một dạng. Tam phò mã, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Đại phò mã xin hỏi. Tam phò mã cùng tam công chúa thành hôn về sau, cảm giác thế nào? Thẩm Thiên Vạn rất là buồn bực a, đại phò mã vì sao hỏi như vậy? Ta nghe đại công chúa nói, tam công chúa tâm ngoan thủ lạn, xảo trá vô cùng, tâm cơ cao ngất, còn nói tam công chúa muốn mưu triều xoắn bị. Phúc. Vừa mới uống nước Thẩm Thiên Vạn trực tiếp cho phun ra. Xuyệt. Này lời không thể nói lung tung. Thẩm Thiên Vạn tranh thủ thời gian nhắc nhở, người ngốc a, này mưu triều xoán vị có thể nói lung tung à, bắt lại đến rơi đầu, chính mình thật vất vả không chết. Đại phò mã tranh thủ thời gian che miệng lại, nhìn chung quanh một chút. Đều là đại công chúa nói. Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. A. Mục Đan Tâm lại lắc đầu. Xem ra đại công chúa cùng tam công chúa có nhất đoạn rất sâu sâu xa à, bằng không thì cũng sẽ không nói như thế tam công chúa. Mặc dù tiếp xúc còn không có nửa canh giờ, nhưng tam công chúa cho người cảm giác hết sức ôn hòa, nói chuyện cũng là nhẹ giọng thì thầm, trả lại cho mình 1000 kim tệ đi ra ngoài chơi, đi nơi nào tìm tốt như vậy nữ nhân. Rất nhanh nước trà liền đi lên. Hai vị phó mã, đây là hôm nay vừa hái cổ đạo hướng xuân, ta. Thẩm Thiên Vạn giơ giơ lên tay, chính mình ngâm cái trà vẫn là sẽ. Nữ tử thân người cong lại rời đi, kéo cửa lên. Thẩm Thiên Vạn thuần thục ngâm nổi lên trà, hỏi, đại phó mã, ngươi ngày thường chơi như thế nào? Có hay không trộn lẫn bằng hữu gì? Bằng hữu? Không ai nguyện ý cùng ta làm bằng hữu. Thẩm Thiên Vạn cảm giác được một cô thật sâu ưu hoán, đây cũng quá thảm rồi đi. Ngươi không kết giao bằng hữu, tại sao có thể có bằng hữu? Tam phó mã, thanh vân trong nước, tất cả mọi người xem thường phó mã, làm phò mã là hết sức sỉ nhục một sự kiện. Thẩm Thiên Vạn trong lòng thở dài, các ngươi ý tưởng này là thật phiến diện, bất quá cũng có thể hiểu được. Vậy ngươi vì cái gì tìm tới ta rồi? Mục Đan Tâm sững sờ, một bộ ngươi không biết sao, bởi vì chúng ta đều là sỉ nhục a. Phun một tiếng, Thẩm Thiên Vạn lại đem trà cho phun ra, cảm giác cùng hắn ở lâu, sợ rằng sẽ bị truyền nhiễm. Ngươi lý giải sai, chúng ta là làm rất nhiều nam nhân làm không được sự tình. Thẩm Thiên Vạn điều chỉnh tốt tâm tính từ tốn nói. Mục Đan Tâm nghe xong, cảm giác giống như lại có chút đạo lý. Ngươi suy nghĩ lại một chút, công chúa cao quý cỡ nào, mà chúng ta vừa đến trong đêm liền ngủ các nàng, khắp thiên hạ có mấy nam nhân có thể ngủ đến công chúa? Thẩm Thiên Vạn tiếp tục hỏi. Mục Đan Tâm thật sâu như mày, tam phò mã, ta cảm giác ngươi nói rất hay có đạo lý. Những cái kia sau lưng chỉ trỏ người, đều là ghen ghét chúng ta, chửi bới chúng ta chẳng qua là nhường trong lòng bọn họ dễ chịu thôi, để bù đắp trong bọn họ tâm thảm thương tâm thái. Mục Đan Tâm yên lặng nhẹ gật đầu. Nghe hiểu sao? Ừm, nghe hiểu một điểm. Mục Đan Tâm nghiêm túc nói, kỳ thật nghe không hiểu, nhưng cảm giác được rất lợi hại dáng vẻ. Nếu như chúng ta đều không đồng ý chính mình, sao có thể đạt được người khác tán thành? Nhưng ta tại sao phải đạt được người khác tán thành a? Mục Đan Tâm tò mò hỏi. Thẩm Thiên Vạn cảm giác trò chuyện không nổi nữa, quá khó khăn. Đại phò mã, trước uống trà. Tam phò mã, ngươi cũng uống. Lúc này Thanh Đú Cư bên trong, Tống Bạch Nguyệt đang trong thư phòng kiểm toán, mày ngài dần dần túc tại cùng một chỗ. Công chúa điện hạ. Lý tổng quản bỗng nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, cung kính kêu. Chuyện gì? Tôi tớ tới báo, phò mã lúc này cùng đại phò mã tại thính vũ các uống trà. Lý tổng quản nghiêm cẩn nói ra, phản phất đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Chương 6. Thu phí bảo hộ Tống Bạch Nguyệt dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lý tổng quản. Lý tổng quản tranh thủ thời gian cúi đầu. Phò mã cùng đại phò mã tại cùng một chỗ. Người xác định sao? Tống Bạch Nguyệt nhìn chăm chú Lý tổng quản nhẹ giọng hỏi. Lao nô vô cùng xác định. Tống Bạch Nguyệt lần nữa đọc qua trong tay sổ sách, theo hắn đi thôi. Lý tổng quản còn muốn nói điều gì, nhưng thấy Tống Bạch Nguyệt động tác, vẫn là không nhịn được nói ra. Công chúa điện hạ, tam phò mã hôm nay thái độ có chỗ kỳ quái. Kỳ quái? Tống Bạch Nguyệt đình chỉ qua, lần nữa nhìn về phía Lý tổng quản. Lý tổng quản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, còn thêm mắm thêm muối một phiên, nhưng đại khái ý tứ vẫn không thay đổi. Tống Bạch Nguyệt nghe xong lộ ra rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm cũng rất nghi hoặc. Thẩm Thiên Vạn bất quá chẳng qua là một giới thư sinh, nhát gan sợ phiền phức, cùng đại phò mã trên cơ bản không sai biệt lắm. Hôm nay thế mà còn có như thế cử động, thật là khiến người kỳ quái. Công chúa điện hạ, lão nô lo lắng sẽ truyền đến hoàng thượng trong hai, đến lúc đó sinh biến số. Lý tổng quản lo lắng nói. Tống Bạch Nguyệt chậm rãi thở phào một cái, biết, ngươi lui ra đi. Lão nô cáo lui. Thân người cong lại, Lý tổng quản rời khỏi thư phòng. Cũng không biết công chúa điện hạ nghĩ như thế nào, cảm giác cái này Thẩm Thiên Vạn không phải đèn đã cạn dầu, chẳng lẽ trước kia đều là chứa? Mà Tống Bạch Nguyệt khép lại sổ sách, đôi mắt đẹp dần dần ngưng tụ, cảm thấy hôm nay Thẩm Thiên Vạn quả thật có chút kỳ quái, hiển nhiên biến thành người khác giống như. Tống Bạch Nguyệt vuốt vuốt cái chán, lộ ra tựa hồ có chút giã rời. Mà tại thính vũ các Thẩm Thiên Vạn cũng là dễ dàng, tại đại phò mã nơi này nói bóng nói gió, thu được không ít tin tức. Tỷ như vì cái gì đối với mình chỉ trỏ, nguyên lai là bởi vì chính mình cùng một cái nam nhân trong phòng ngủ mở giấc, ra tới liền bị người bắt được, cho nên liền bị quan lên Long Dương chuyện tốt. Thẩm Thiên Vạn kém chút không có thổ huyết, cảm giác trong này rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong, có người hãm hại chính mình. Vẫn còn so sánh như chính mình vị trí gọi Thanh Vân Quốc, nơi này cũng là Thanh Vân Quốc đế đô, mà tại Thanh Vân Quốc cảnh bên trong cũng không ít tông môn giáo phái gia tộc, dùng một loại chung sống hòa bình phương thức tồn tại. Lựa chọn phương thức tu luyện cũng biến thành có mang tính lựa chọn, gia nhập đế đô học viện, hoặc là đi đầu quân tông môn. Mà tu luyện cao thấp quyết định bởi tại linh lực nhiều ít cùng linh căn phẩm chất, dĩ nhiên không phải mỗi người đều sẽ có linh căn, nhưng có linh căn tu luyện vô hạn mức cao nhất, mà không có linh căn, chỉ dựa vào võ kỹ tu luyện, sẽ có hạn mức cao nhất. Thế nhưng nghĩ phóng thích võ kỹ, vậy sẽ phải dựa vào liên tục không ngừng linh lực tới chống đỡ tiêu hao. Võ kỹ càng mạnh, tiêu hao linh lực lại càng lớn. Dứt bỏ linh căn không nói, mạnh mẽ võ kỹ cũng là thiết yếu đồ vật, mà mong muốn học tập mạnh mẽ võ kỹ, cái kia chỉ có vào học viện hoặc là tông môn, đó mới có một tia hy vọng. Đương nhiên, có tiền cũng có thể mua được võ kỹ. Tam công chúa có thể là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, nàng có thể là có được tuyệt phẩm linh căn người, nếu không phải thân nữ nhi, đoán chừng hoàng vị đều là nàng. Mục Đan Tâm không tự giác bổ sung một câu, thật sự là hâm mộ Tam Phò Mã nha. Nhưng mà Thẩm Thiên Vạn nghe xong cũng là có chút ngoài ý muốn, chính mình bên gối người lại có tuyệt phẩm linh căn, có chút mạnh à. Nếu là đêm qua bị ma quỷ ám ảnh, khẳng định ngọn cụ tỏi, còn tốt chính mình không có xúc động. Tam Phò Mã, bất quá ta cũng buồn bực, vì cái gì Tam công chúa chọn ngươi đây? Chẳng lẽ cái gì? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Mục Đan Tâm chứng chặt đàng hoàng nói ra, chẳng lẽ phát hiện ngươi giống như ta, đều là phế vật. Nhưng nói thật, Thẩm Thiên Vạn cảm thấy Mục Đan Tâm lời này không phải không có lý, như thế một cái mỹ mạo cùng thực lực song toàn công chúa, vì sao lại lựa chọn một cái tiếng xấu lan xa chính mình? Mình quả thật dáng dấp đẹp đẽ một chút, nữ nhân nhìn sắc thực sẽ bị mê chặt, nhưng cảm giác Tam công chúa không giống như là loại kia nông cạn nữ nhân, nhưng có đôi khi nữ nhân liền là loại kia khẩu không đối tâm, nói không chừng liền là nông cạn đâu. Nói đi thì nói lại, đoán chừng là bởi vì kia là cái gì kim khố nguyên nhân, cho nên chính mình hẳn là tấm mục, hôm nay cho mình 1000 kim tệ, đó là trong lòng hổ thẹn, cho mình một điểm tiền đền bù. A, điểm này cái vật, ta Thẩm Thiên Vạn liếc mắt liền có thể xem thấu. Đại Phò Mã, ngươi cũng không cần quá rèm pha chính mình. Thẩm Thiên Vạn tận tình khuyên bảo dạy bảo, hy vọng Đại Phò Mã có thể bày đang hảo tâm thái. Nhưng mà Đại Phò Mã chứng chặt đàng hoàng nói ra, Tam Phò Mã, mặc dù người người chê cười chúng ta, nhưng ta dùng Phò Mã làm binh. Thẩm Thiên Vạn cái chán xuất hiện mấy cái hắc tuyến, xin đừng nên mang ta lên nhóm, được à, hiện tại đúng là chê cười chúng ta. Nhưng không lâu sau đó, đến làm cho những cái kia chế giễu người biết một cái đạo lý, Phò Mã cũng không phải dễ chê được. Bành một tiếng. Thẩm Thiên Vạn vừa mới nghĩ xong, cửa bao xương liền bị đá băng, chỉ thấy đứng ở cửa ba người trẻ tuổi, còn có hai cái chó săn, vừa mới đạp cửa liền là chó săn, bộ dáng kia thật sự là kế thừa cho thái độ của chủ nhân. Mục Đan Tâm lập tức mắt lộ ra nhút nhát, chén trà đều không tự giác rơi trên mặt đất, xem ra là bị nhóm người này khi dễ nhiều, hiện tại cũng có bóng mở. Nhưng mà Thẩm Thiên Vạn liền không có dạng này, mà là một độ nghi hoặc cùng sinh khí. Nghi ngờ là, này là nhà nào công tử? Tức giận là, lão tử môn cũng là các ngươi nghĩ đạp liền đạp sao? Đại Phó Mã, tới cao đương như vậy địa phương, cũng không bảo cho huynh đệ mấy cái, quá bất hiếu kính đi. Nói chuyện người trẻ tuổi khuôn mặt đẹp đẽ, tay cầm một thanh thanh ngọc quạt xếp, nhất đôi đan phượng mắt cho người ta một loại mẹ cảm giác, mũ tóc kiểu dáng cũng là phi thường đẹp đẽ. Bất quá Thẩm Thiên Vạn cảm thấy, đằng sau cái kia mới là lão đại, tướng mạo không có cái này tốt, nhưng trên trán liền lộ ra một cô vương giả khí, xem thường lấy mọi người, trên ngón tay cái màu đỏ nhẫn ngọc lộ ra hết sức xa hoa, cặp kia mày kiếm cũng là lộ ra cả người anh vũ bá khí. Lại đằng sau cái kia liền tương đối một mạc, hẳn là một tiểu đệ, nhưng coi như là tiểu đệ, ánh mắt kia đều muốn bay tới bầu trời. Ngụy công tử, ngươi hiểu lầm. Mục Đan Tâm tranh thủ thời gian nói rõ lý do, không phải mình mời khách nhà. Ngụy Trướng Nguyên vô Mục Đan Tâm khuôn mặt, rêu rêu nói, hiểu lầm. Chúng ta cùng Đại Phò Mã sẽ tồn tại hiểu lầm sao? Sẽ không, sẽ không. Mục Đan Tâm sợ muốn chết, tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngụy Trướng Nguyên cười híp mắt đưa bàn tay ra, Mục Đan Tâm đàng hoàng đem duy nhất kim tệ nhét vào Ngụy Trướng Nguyên trong tay. Xem Đại Phò Mã như thế nhu thuận hiểu chuyện, Ngụy Trướng Nguyên vô Đại Phò Mã đầu, tựa như đang quay chính nhà mình chó giống như, mà Đại Phò Mã một mặt cười làm lành cùng lĩnh nội, căn bản không dám nói nhiều một câu. Tại Ngụy Trướng Nguyên làm xong Đại Phò Mã về sau, liền mang theo cười xấu xa nhìn về phía Thẩm Thiên Vạn. Hoặc, đây không phải Tam Phò Mã sao? Hôm nay thế mà bỏ được theo khuê phòng ra tới a, thật sự là hiếm lạ a. Ngụy Trướng Nguyên cầm lấy ấm trà, trực tiếp đối miệng uống, muốn nhiều cùng liền có nhiều cùng. Thẩm Thiên Vạn cười khẽ một tiếng, phủi tay tay áo nói ra, ngươi cũng muốn thu tà phí bảo hộ sao? Ngụy Trướng Nguyên sững sờ, lập tức cười nói, Tam Phò Mã, ngươi yên tâm đi, giao tiền, bản thân tự nhiên bảo đảm ngươi vô ưu. Chương 7. Thơ hồn hậu Đông Vũ chỉ thấy Thẩm Thiên Vạn từ trong ngực nhảy ra một tấm kim phiếu, trực tiếp để lên bàn mặt, không biết này chút có đủ hay không. Mục Đan Tâm trợn mắt ốc mồm nhìn trên bàn kim phiếu đồng dạng là Phò Mã, vì cái gì chính mình thảm như vậy? Tam Phò Mã vừa mới còn lừa gạt mình, nói một tháng chỉ có một kim tệ, này tiện tay liền bung ra 1000 kim tệ, hảo tâm đau nhức à, Phò Mã ở giữa tình ý không có, hữu nghị thuyền nhỏ cũng lật ra. Ngụy Trướng Nguyên nhìn xem kim phiếu như mày, khinh miệt thần thái dần dần thu hồi, phản phất vừa mới cái kia hung hăng càn quấy thái độ là giả vờ, hiện tại mới là chân thực chính mình. Làm sao? Chế ít sao? Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói, tiền tại đây bên trong, các ngươi dám muốn sao? Ngụy Trướng Nguyên đông nhiên cười khẽ một tiếng, Tam Phò Mã ra tay liền là xa xỉ, không hổ là Tam công chúa nam nhân. Ngụy Trướng Nguyên có thể không phải người ngu, bằng một cái nho nhỏ Phò Mã, không có khả năng có nhiều như vậy kim tệ, giải thích duy nhất liền là Tam công chúa cho, một hai cái kim tệ còn có thể kiềm chế chơi đùa, thế nhưng số lượng nhiều, tình huống lại khác biệt. Tam công chúa nếu là truy cứu xuống tới, chỉ sợ không phải dễ gạt như vậy đi qua. Cái này Tam phò mã, giống như cũng không phải trong truyền thuyết như vậy sợ phiền phức a, thậm chí còn có ý nghĩa, so với đại phò mã tôi nói, phải mạnh hơn. Nhưng cuối cùng chẳng qua là một cái phò mã chờ Tam công chúa giao ra kim khố thời điểm, liền rốt cuộc không có gì dựa vào. Thẩm Vạn Tiên nghe được câu này, biết Ngụy Trường Nguyên đang giễu cợt chính mình, cho nên cường ngạnh hỏi, ngươi đến cùng muốn hay không a? Ngụy Trường Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, đây là không cho mình dưới bậc thang a. Tam phò mã, đừng nóng giận, Tam công chúa tiền tranh thủ thời gian cất kỹ. Đại phò mã tranh thủ thời gian tới giảng hòa, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thẩm Vạn Tiên trong lòng bất đắc dĩ a, đại phò mã a, ngươi thật đúng là cái sợ dưa. Cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám cầm Tam công chúa tiền, trừ phi nhận sợ, ngươi ngược lại tốt, thế mà còn giúp bọn hắn. Đã như vậy, Thẩm Thiên Vạn cũng là nhận, cười nói, nếu tới, vậy liền tọa hạ uống chén trà. Tam phò mã mời, ta đây liền không khách khí. Ngụy Trướng Nguyên bị Thẩm Thiên Vạn làm đầy bụng tức giận, không nghĩ tới Thẩm Vạn Tiên còn mở miệng giữ lại, thật sự là đủ hung hăng tàn bái. Phía sau nam tử dừng một chút, vẫn là lựa chọn ngồi xuống, một cái khác đồng dạng ngồi ở một bên. Còn không biết hai vị họ gì đâu. Thẩm Thiên Vạn mở miệng liền đem hai vị này giật đến. Nếu không phải Tam công chúa, Ngụy Trường Nguyên hiện tại cũng muốn lập bàn. Mục Đan Tâm thấy tình huống không ổn, tranh thủ thời gian nói rõ lý do nói ra, thành hôn ngày ấy, Tam phò mã uống say rồi, vừa mới ngay cả ta cũng chưa nhận ra được. Tam phò mã, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hình bộ thượng thư con trai Ngụy Trường Nguyên, vị này Binh bộ thượng thư con trai Đàm Ngọc Thư, vị này là. Mục Đan Tâm nhìn xem ăn mặc một mạc nam tử hỏi. Nam tử tay giơ lên chắp tay cười nói, kẻ hèn khủng hoảng, vừa tới đế đô không lâu, hai vị phò mã hẳn là không biết ta, nhưng chắc hẳn nhất định nhận biết gia sư Hầu Đồng Vũ. Hầu Đồng Vũ? Thẩm Thiên Vạn cùng Mục Đan Tâm liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Nhưng Thẩm Thiên Vạn nghĩ thầm, có thể cùng Binh bộ Hình bộ thượng thư con trai trộn lẫn cùng một chỗ, khẳng định là sẽ không kém, khó trách đại phò mã như thế sợ, không phải là không có đạo lý. Nếu không phải mình người vợ nắm trong tay kim khố quyền lực, đãi ngộ sợ rằng sẽ không sai biệt lắm. Khổng Hoàng thật sâu như mày, nếu như Mục Đan Tâm nói không biết, cái kia có thể hiểu được, nhưng Thẩm Thiên Vạn nguyên bản tại Cẩm Kỳ thư họa phương diện có chút thành tựu, văn nhân người nào không biết thơ hồn Hầu Đồng Vũ, tại hắn thơ hạ không biết viết chết nhiều ít người, làm câu thơ, vẽ đều có thể bán hơn con số thiên văn, càng là thành vũ quốc văn người sùng bái đối tượng. Nhưng mà hắn thế mà còn giả vờ không biết lão sư. Đây quả thực là đối lão sư lớn nhất vũ đủ. Coi như ỷ vào tìm Tam công chúa, lão sư đó cũng là có thể nói lên hai câu. Ngụy Trướng Nguyên cười không nói, Đàm Ngọc Thư lộ ra bình tĩnh rất nhiều, có lẽ là binh bộ thượng thư nhi tử, trên thân tự mang loại kia khí thế bén nhọn, không giận tự uy. Tam phò mã, ngươi thật sự không biết gia sư? Khổng Hoang một mặt không vui chất vấn. Thẩm Thiên Vạn hôm qua mới đến, làm sao lại nhận biết, thế nhưng hiện tại đổi lời nói, đó không phải là làm trò cười cho người khác rồi. Đại phò mã, chẳng lẽ ta thành hôn thời điểm, hắn gia sư cũng tới mời rượu? Thẩm Thiên Vạn đột nhiên hướng phía bên cạnh đại phò mã hỏi. Mọi người, người khác thơ hồn thế mà đến cho ngươi một cái nho nhỏ phò mã mời rượu, ngươi sợ là thật suy nghĩ nhiều đi. Liên Đam Ngọc Thư nghe xong, sắc mặt bình tĩnh đều xuất hiện ý cười. Nhưng không thể phủ nhận là, đại hôn cùng ngày Hậu Đông Vũ xác thực có mặt, chẳng qua là cho Tam công chúa mời rượu, Tam phò mã liền không có đãi ngộ như vậy. Tam phò mã, ngươi càng như thế bôi nhỏ gia sư. Khổng Hoàng đem chén trà trong tay tầng tầng buông xuống, nước trà vang khắp nơi. Thẩm Thiên Vạn lại lần nữa ngâm một bình trà, thoải mái cười nói, vị tiểu huynh đệ này đừng nội, ta cũng không có bôi nhỏ ý tứ, ngươi hẳn là hiểu lầm. Nói bậy nói bạn, ngươi thân là văn nhân nha sĩ, lại còn nói không biết gia sư, cái kia chính là người đối diện sư bôi nhỏ. Thẩm Vạn Thiên, biết, nhất định phải nói nhận biết, không biết liền là có tội. Này văn nhân đầu óc có hô A Ngụy Trường Nguyên nhẹ giọng cười nói, Tam phò mã, này thì ngươi sai rồi, Khổng Hoàng có thể là Hậu Đông Vũ đắc ý nhất đóng cửa học sinh. Lời vừa mới vừa nói xong, Khổng Hoàng cái cằm liền bắt đầu dương lên, tựa hồ tại khoe khoang thân phận của mình, phảng phất tại nói còn không vội vàng xin lỗi. Xem ở ngươi là Tam công chúa người, liền tha thứ cho người bổ chi. Nhưng mà Thẩm Thiên Vạn còn chưa nói, Ngụy Trường Nguyên tiếp tục nói, nhưng Tam phò mã ngươi cũng không thể như thế vũ nhục Khổng Hoàng huynh đệ a, mặc dù ta cũng biết Tam phò mã có mấy phần thực lực, đi theo Tam công chúa bên người, khẳng định cũng học được không ít, thi tử ca phu phương diện tiến rất xa đi. Thẩm Thiên Vạn đều bị chọc phát cười, này hình bộ con trai thật sự là sẽ vu oan giá họa, lão tử một câu đều còn chưa nói, nhìn một chút Khổng Hoàng, ánh mắt kia đều muốn bắn thủng chính mình. Tam phò mã, đã ngươi tại Tam công chúa bên người học tập thật lâu, không bằng chúng ta tới so tài một chút như thế nào? Khổng Hoàng xem Thẩm Thiên Vạn thế mà cười, chính thức phát ra khiêu chiến, ánh mắt mang theo nóng bỏng, nếu quả thật có thể thắng được Tam phò mã, vậy cũng đại biểu cho gia sư càng hơn một bậc. Ngụy Trướng Nguyên nhếch miệng lên một tia đường cong, nay Khổng Hoàng có thể là thiên tài hiếm thấy, Hậu Đông Vũ đều nói Khổng Hoàng là hắn mang qua có thiên phú nhất học sinh, Tam công chúa danh vọng khẳng định sẽ bị đả kích, dù sao Hậu Đông Vũ nói qua, này thanh vân trong nước, chỉ có Tam công chúa có thể cùng hắn tỉ thí một phiên. Nhưng Tam công chúa cho tới bây giờ cũng không trả lời chiến, ngược lại để nhân văn nhóm cảm thấy mất hứng, nhưng bây giờ có Tam phò mã a, là hắn có thể đại biểu Tam công chúa, chỉ muốn cái này bình hoa đó lấy, tất thua không thể nghi ngờ. Tam công chúa cũng đi theo mất hết thể diện, kim cố quyền lực giao ra cũng là vấn đề thời gian. Đại phò mã tranh thủ thời gian nhỏ giọng nhắc nhở, Tam phò mã, không muốn so. Vì cái gì? Thẩm Thiên Vạn nhỏ giọng hỏi. Ngươi không sánh bằng a? Thẩm Thiên Vạn hơi híp mắt một cái, đại phò mã, chúng ta đều là phò mã, ngươi vì sao muốn đâm ta một đao? Chương 8. Tam phò mã điên rồi. Mục Đan Tâm cũng không có ý tứ gì khác, liền là nghị khuyên Thẩm Thiên Vạn đừng cùng bọn hắn so, đây cũng không phải là một trận đơn giản tỉ thí, quan hệ đến rất nhiều người vấn đề lập trường, cũng đừng bị bọn họ lừa. A Thẩm Thiên Vạn cũng cảm giác trước mắt là một cái hố, nhưng cái này hố nếu như không đạt, này Tam Phỏ Mã Thanh Danh xem như thối đến cùng, nhưng nếu là đạt thắng, tình huống như vậy sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hy vọng Thơ Đường 300 đầu có thể cứu cứu mình. Khổng Hoàng bá một tiếng đem quạt xếp mở ra, kinh miệt cười nói, Tam Phỏ Mã là không dám sao? Cũng là có thể, nói xin lỗi là được rồi. Nói xin lỗi? Ngươi vị tiểu huynh đệ này thật là nghĩ nhiều, ta chỉ là đang nghĩ, muốn chơi chút gì đó tặng thưởng, bằng không thì tỉ thí quá đơn điệu. Thẩm Thiên Vạn hơi hơi dựa vào ghế, hai tay quanh nhìn chăm chú trước mắt ba người, cho người cảm giác tựa như căn phòng này hắn nói đến tính. Khổng Hoàng ngẩn người, văn nhân tỉ thí ngươi còn muốn nhuốm máu đào đầu. Ngươi nếu là không dám ta cũng không có cách nào. Thẩm Thiên Vạn nhún vai, không quan trọng. Khổng Hoàng nắm chặt nắm đấm, này Tam Phỏ Mã đơn giản liền là khinh người quá đáng. Tam Phỏ Mã, ngươi nghĩ đến chút gì đó tặng thưởng? Ngụy Trường Nguyên đầu lông mày nhảy lên, âm u hỏi. Thẩm Thiên Vạn lần nữa ngóc ra cái kia tờ 1000 kim tệ kim phiếu, hôm nay không mang nhiều ít, liền cược cái này. Khổng Hoàng nhìn xem kim phiếu, khoe miệng đều tại run rẩy, trên người mình cũng là hai cái kim tệ, người khác đánh cược liền là 1000 kim tệ cất bước, còn nói mang ít, quá khi dễ người. Rõ ràng là sợ chính mình thua, muốn dùng kim phiếu tới dọa lùi chính mình. Ngụy Trường Nguyên hơi hơi nhíu mày, 1000 kim tệ đúng là một bút tiền không nhỏ tài, nhưng bằng chính mình quan hệ, vẫn có thể cho mượn tới, mà lại thắng còn có thể kiếm 1000, coi như Tam Công Chúa biết, cũng chỉ sẽ nhận. Tiếp. Ngụy Trường Nguyên cười khẩy. Đàm Ngọc Thư nghe được câu này, nắm thật chặt lông mày, cảm thấy Ngụy Trường Nguyên rất dư thừa qua loa, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Không hổ là hình bộ thượng thư con trai, bội phục, vậy liền cầm kim phiếu ra đi, nhường minh bộ thượng thư con trai làm chứng. Thẩm Thiên Vạn liền biết cái tên này sẽ không phục, thế nhưng muốn tay không bắt ước, đó là không có khả năng. Ngụy Trường Nguyên tự tin nói ra, trước so, kim phiếu khẳng định không thể thiếu. Ngụy công tử, ngươi vẫn là bày ra kim phiếu đi, ta này cũng không ký sổ. Thẩm Thiên Vạn liền biết có thể như vậy, thật coi ta Tam Phỏ Mã là kẻ ngu a tốt, ta đây cũng có cái yêu cầu. Nói đi. Nếu là tỷ thí, vậy liền tại Thính Vũ Các trong đại sảnh tỷ thí, Tam Phỏ Mã có dám hay không? Thẩm Thiên Vạn trong lòng một trầu, cái này Ngụy Trường Nguyên thật sự là trăm phương ngàn kế nghĩ làm chính mình a, muốn làm ai ai đều biết. Người nào mất mặt còn chưa nhất định. Dĩ nhiên có khả năng. Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói, bình tĩnh tự nhiên nhấp một ngụm trà. Khổng Hoàng xem Thẩm Thiên Vạn trạng thái, cảm giác hắn tựa hồ có niềm tin, bằng không thì làm sao lại như thế bình tĩnh. Đàm Ngọc Thư cũng có được giống như Khổng Hoàng ý nghĩ, này Tam Phỏ Mã có thể là có tiếng nhu nhược sợ phiền phức, quá khác thường. Đại Phỏ Mã cảm giác mình xong, sớm biết hôm nay cũng không cùng Tam Phỏ Mã tới uống trà, nếu như bị đại công chỗ biết, chính mình đem bọn hắn đều đắc tội, khẳng định không thể thiếu bị roi ra quật. Ngụy Trường Nguyên đem hai tên tôi tớ gọi vào, tại bọn hắn bên thai nói nhỏ vài câu, hai tên tôi tớ tranh thủ thời gian chạy đi làm việc. Một người đi vay tiền, một cái khác đi tản tin tức. Có nghe nói không, Tam Phỏ Mã muốn cùng Hậu Đông Vũ đóng cửa học sinh tỷ thí, ngay tại Thính Vũ Các. Không phải đâu, Tam Phỏ Mã điên rồi đi. Đây chính là thơ hồn Hậu Đông Vũ học sinh, danh xưng tiểu thi hồn nhân vật. Ai, này Tam Phỏ Mã ngày đầu tiên xuất phủ liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự là khôi hài nha. Đừng nói này chút, nhanh đi Thính Vũ Các xem kịch. Đi đi đi. Thời gian đốt một nén hương, tin tức ngay tại phố lớn ngõ nhỏ truyền ra, càng ngày càng nhiều người đi tới Thính Vũ Các, dẫn đến cửa lớn đều bị ngăn chặn. Đồng thời cũng truyền đến Tam Công Chúa bên hai. Tam Công Chúa, không xong, Phỏ Mã tại bên ngoài nổi điên. Người còn chưa tới, Lý Tổng quản tiếng la liền truyền vào thư phòng, đội vàng chạy vào. Tống Bạch Nguyệt nhăn nhăn mày ngài, trong tay bút lông nhẹ nhàng đặt tại giá bút bên trên, nhìn xem chính mình vừa mới làm vẽ, điên rồi. Làm sao bị điên? Tam Công Chúa, Phò Mã muốn cùng Hậu Đông Vũ đóng cửa học sinh Khổng Hoàng tỷ thí, thật nhiều người đều đi Thính Vũ Các chế dễ ước. Lý Tổng quản trong lòng cái kia cuốn cùng à, chỉ muốn công chúa một câu, chính mình lập tức đem Phò Mã cho áp tài tới. Ồ, còn có loại sự tình này. Tống Bạch Nguyệt nghe xong cũng là cười khẽ một tiếng. Công chúa điện hạ, cái kia Hậu Đông Vũ liền là muốn cùng ngươi tỷ thí, không thể toàn nguyện, liền để học sinh cùng Phò Mã tỷ thí, lão nô sợ Phò Mã thua sẽ ảnh hưởng đến công chúa điện hạ à, quên công chúa điện hạ nghĩ lại, không thể để cho Phò Mã quấy rối nha. Lý Tổng quản nói xong thế mà quỳ xuống. Tống Bạch Nguyệt bước liên tục chuẩn bị, nhẹ giọng nói, nói đến còn có mấy phần đạo lý, nhưng bây giờ đi nắm Phò Mã mang về, càng không ổn. Lý Tổng quản nghe xong tưởng tượng, xác thực như thế, hiện tại Tam Phò Mã vừa đi, tất cả mọi người hiểu rõ đạo lý trong đó, coi là Tam Công Chúa sợ mới có thể như thế. Thua dù sao cũng là thua, sợ thua lại là một chuyện khác. Đúng rồi công chúa điện hạ, Phò Mã còn cược tặng thưởng 1000 kim tệ. Lý Tổng quản bổ sung một câu. Tống Bạch Nguyệt bất đắc dĩ cười khẽ, nói nhỏ nói ra, có lẽ Phò Mã không ra khỏi cửa, còn là một chuyện tốt, này vừa ra khỏi cửa liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lao nô cảm thấy, về sau vẫn là ít nhường Phò Mã ra cửa tương đối tốt, để cho người ta đi nhìn chằm chằm, tùy thời bẩm báo tình huống. Tống Bạch Nguyệt thu hồi một màn kia cười khẽ nghiêm túc nói, "Rõ." Chờ Lý Tổng quản sau khi đi, Tống Bạch Nguyệt đứng tại bệ cửa sổ trước, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Không chỉ là Tống Bạch Nguyệt biết, rất nhiều hoàng quyền quý tộc đều biết việc này, đều chuẩn bị xem Tam Công Chúa chê cười. Thậm chí đều đang nói, đại Phò Mã mặc dù ngốc bên trong ngu đần, nhưng sẽ không cho đại công chúa thêm phiền, nhưng mà Tam Phò Mã lại khác biệt, ngày đầu tiên ra cửa, liền phải đem Tam Công Chúa cho hố chết. Nhưng này chút hoàng quyền quý tộc cũng không tính đi xem, cảm thấy thắng bại đã định, không có gì để mắt, đối phương có thể là thơ hồn Hậu Đông Vũ đóng cửa học sinh, Tam Phò Mã tất thua không thể nghi ngờ. Tam Công Chúa mất đi kim khố quyền lại tiến một bước, đều cảm thấy này Tam Phò Mã hố người vợ cũng là có một tay. nguyên bản nho nhỏ tỉ thí, hiện tại là khiến cho toàn thành đều biết, thính vũ các đều đầy áp người, bàn trà bao xương toàn bộ ngồi đầy, còn có rất nhiều người đứng đấy xem kịch vui, sinh ý đều bị mang động. Tứ Hải Chi trong phòng, Ngụy Trường Nguyên thủ hạ đem kim phiếu mang đi qua, 1000 kim tệ. Tam phỏ mã có thể hay không hài lòng? Ngụy Trường Nguyên âm vũ hỏi, nếu là có cơ hội, thật nghĩ đem hắn bắt vào thiên lao quan thêm mấy ngày. Thẩm Thiên Vạn cầm lấy kim phiếu nhìn một chút, đại phò mã, ngươi giúp ta nhìn một chút, có phải giả hay không? Bình một tiếng, Ngụy Trường Nguyên hung hăng vỗ bàn, tam phò mã, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngụy công tử chớ muốn sốt sắng, ngươi càng khẩn trương ta càng cảm thấy này kim phiếu là giả. Thẩm Thiên Vạn gõ gõ kim phiếu cười nói, chương 9. Lương thế nào một bài đâu ngươi? Đàm Ngọc Thư lúc này cuối cùng mở miệng nói chuyện, tam phò mã, yên tâm đi, ta đảm bảo. Thẩm Thiên Vạn hơi sững sờ, lập tức cười nói, có Đàm công tử làm đảm bảo, ta yên tâm, vậy cái này hai tấm kim phiếu liền tạm thời giao cho Đàm công tử. Được. Đàm Ngọc Thư thu hồi kim phiếu, xung làm nhân chứng. Thẩm Thiên Vạn cũng không sợ Đàm Ngọc Thư sẽ chạy trốn, hoặc là chơi xỏ lá, dù sao bọn hắn còn không dám cùng Tam công chúa chơi xỏ lá. Lời đã nói xong, mọi người rời đi Tứ Hải Chi phòng. Đi ở phía trước Đàm Ngọc Thư mặc dù có tự tin, nhưng vẫn là hướng phía Khổng Hoàng hỏi, "Khổng huynh, có thể thắng đi?" Khổng Hoàng một mặt tự tin, "Ta nếu là liền Tam phò mã đều không thắng được, vậy thì thật là làm mất mặt lao sư mặt. Có ngươi câu nói này, ta cũng yên lòng, ta Ngụy Trường Nguyên chắc chắn sẽ không bạc đãi Khổng huynh." Khổng Hoàng trong lòng vui vẻ, xem ra thắng chính mình cũng có phần, chắp tay cười nói, "Vậy trước tiên tạ ơn Ngụy công tử." "Cảm ơn cái gì, đều là huynh đệ." Ngụy Trường Nguyên hào sảng cười nói, "Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, cái kia cũng là bởi vì Hậu Đông Vũ, không, có Hậu Đông Vũ, nhìn cũng không nhìn ngươi liếc mắt." "Đàm huynh, làm sao rầu rĩ không vui?" Đàm Ngọc Thư thấp giọng nói ra, "Ngụy huynh, cái này tam phò mã không giống đại phò mã, đến cẩn thận." Ngụy Trường Nguyên vô Đàm Ngọc Thư bà bay, coi như không phải một dạng, Khổng huynh tại văn chương chẳng lẽ còn sẽ thua bởi Thẩm Thiên Vạn sao? Đàm Ngọc Thư cười khẽ một tiếng, "Hy vọng như thế đi." "Ai nha, tam phò mã a, qua loa." Phía sau Mục Đan Tâm rất là đau lòng, đây chính là 1000 kim tệ a. Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi, "Bọn họ có phải hay không tam công chúa đối thủ?" "Đúng vậy a, bọn họ đều là nhị hoàng tử một phái." "Đã hiểu, đừng lo lắng, trò hay vừa mới bắt đầu đây." Thẩm Thiên Vạn hơi vung tay tay áo, nện bước tự tin bộ pháp đi ra bảo sương. Trong đại sảnh người thấy thế, lập tức hoan hô. Đương nhiên, vậy cũng là hướng phía Khổng Hoàng gieo họ, hắn nhưng là Hậu Đông Vũ học sinh, có hy vọng kế thừa Hậu Đông Vũ y bát. Làm Thẩm Thiên Vạn đi lúc đi ra, hư thanh một mảnh. Thậm chí còn có một số văn nhân bắt đầu hùng hùng hổ hổ, nho nhỏ phò mã cũng dám cùng Khổng Hoàng tỉ thí, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thẩm Thiên Vạn cúi đầu nhìn chăm chú này chút văn nhân, thật chính là thích ăn đòn, mà bên người đại phò mã liền bình tĩnh tự nhiên, này loại nhỏ tràng diện đã sớm có thể chống cự ở, mặc dù tam phò mã không biết trời cao đất rộng, nhưng gương mặt kia quả thật làm cho người kinh ngạc tán thán a. Bằng không thì tam công chúa làm sao lại ưa thích đâu, ha ha ha. Vui đùa ầm ĩ tiếng vang lên lần nữa, Ngụy Trường Nguyên cũng là rất hài lòng hiện trường không khí, thành thật thật trốn ở công chúa khuê phòng không tốt sao, cần phải ra tới chịu đủ. Theo Thẩm Thiên Vạn cùng Khổng Hoàng đi đến trung ương, náo động tiếng ồn ào dần dần an tĩnh lại. Tam phò mã, ra để mục đi. Khổng Hoàng tràn đầy tự tin, biểu hiện được cũng hết sức khiêm nhường, dù sao tại bên ngoài không thể đi láo sư mặt mũi. Thẩm Thiên Vạn đứng chắp tay, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này lập tức nhường trong lòng mọi người giật mình, nhất là một chút nữ tử, bắt đầu nuốt nước miếng. Làm phò mã, vẫn là do ngươi ra để mục đi. Thẩm Thiên Vạn đang nhắc nhở đang ngồi các vị, lão tử là phò mã, thế nào đều so với hắn lớn. Khổng Hoàng làm sao có thể không hiểu đạo lý trong đó đâu, đã như vậy, vậy liền nhường ngươi trả giá đau đớn đại giới. Tam phò mã, có nghe nói hay không qua bảy bước thành cơ? Khổng Hoàng khép cười một tiếng. Khổng Hoàng lời vừa mới vừa nói xong, chung quanh một mảnh náo động. Không hổ là thơ hồn Hậu Đông Vũ học sinh, lại có dạng này tài hoa, không thể tưởng tượng a. Hậu Đông Vũ năm đó ba bức thơ đều chiếm được hoàng thượng thưởng thức, bây giờ học sinh cũng có thể làm đến thất bộ khiến cho chúng ta xấu hổ a. Khả năng này liền là cái gọi là thiên tài đi, thật làm tam phò mã thấy bi ai, đụng tới nhân vật lợi hại như thế. Ngụy Trường Nguyên không nghĩ tới Khổng Hoàng ra sân liền lấy ra đòn sát thủ, phảng phất đã thấy thắng lợi thử quang, hôm nay không ngừng muốn cho tam phò mã thua tiền, liền thanh danh đều phải thua nát. Mục Đan Tâm nghe xong khẽ thở dài một cái, thua. Lần này thật xong, đại công chúa khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Thẩm Thiên Vạn nghe chung quanh thanh âm, khẽ thở dài một tiếng, đừng nói thất bộ, ta đứng đấy bất động đều có thể lương 300 đầu. Thật hoài nghi Khổng Hoàng là cùng chính mình một bên, ra để mục còn ra đến ý tưởng bên trên. Dĩ nhiên nghe nói qua, vậy liền so cái này đi. Mọi người thấy Thẩm Thiên Vạn cái kia lạnh nhạt biểu lộ, thật muốn hỏi hỏi, dựa vào cái gì như vậy bình tĩnh, ngươi nên hết sức hoảng mới đúng. Cố làm ra vẻ. Khổng Hoàng hư lạnh một tiếng, đem quạt xếp thu hồi, bước ra bước thứ nhất. Người chung quanh chặt chẽ nhìn xem Khổng Hoàng bước chân, làm Khổng Hoàng tại bước thứ 7 dừng lại lúc, tầm mắt sáng lên. Mưa gió là ta bạn, lôi điện bạn ta đi. Mưa qua lại thiên tỉnh, ta chính là Cố Lương Mây. Sau khi đọc xong, Khổng Hoàng quét nhìn mọi người, phản phất tại nói, người nào có thể làm được. Mọi người chần chờ một chút, tựa hồ tại dư vị trong thơ ý vị, một lúc sau tiếng vỗ tay như sấm. Không hổ là thơ hồn đóng cửa học sinh, thất bộ liền có thể làm ra bực này thơ, đúng là trăm năm khó gặp một lần thiên tài a. Cùng hắn so ra, ta chính là dưới mặt đất cỏ dại, hắn liền là ngôi sao trên trời. Ai, ta đều xúc động đến muốn khóc. Thẩm Thiên Vạn hơi hơi hí mắt, cảm giác mình đợi chút nữa phải có chút khi dễ người, mượn dùng một chút tiền bối câu thơ. Tam phò mã, tới phiên ngươi. Khổng Hoàng soạt một tiếng mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng quạt, sau đầu tóc xanh trơn bóng phiêu đãng, phảng phất thắng bại đã định. Thẩm Thiên Vạn than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi vài bước, lưng thế nào một bài đâu. Thế nhưng rơi ở trong mắt người khác, Thẩm Thiên Vạn cái kia cau mày động tác, đã là tất thua dáng vẻ, thật sự là thảm thương, ngươi làm sao có thể là khủng hoảng đối thủ. Làm Thẩm Thiên Vạn muốn bước ra bước thứ 6 thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Âm vang hùng hồn thanh âm lập tức phát ra. Hướng từ Bạch Đế áng mây ở giữa, ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn. Sau khi nói xong, Thẩm Thiên Vạn hơi hơi thở hắt ra, không có lương sai a. Lương sai cũng không có việc gì, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Theo Thẩm Thiên Vạn đọc xong, toàn trường một thoáng liền an tĩnh lại, nguyên bản đùa cợt nụ cười đều cứng đờ, đều tại thưởng thức câu thơ bên trong ý nghĩa. Tam phỏ mã này bài thơ mặc kệ là vân chân, biến hóa, ý cảnh, đều muốn cao hơn nhiều tôn lỗ cái kia đầu. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng a. Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn xem Thẩm Thiên Vạn, phảng phất tại hỏi, ngươi dựa vào cái gì có thể làm ra dạng này thơ? Dùng tam phỏ mã tại văn chương căn bản không đạt được ý cảnh như thế này a. Khổng Hoàng cũng kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thiên Vạn, kỳ thật tại Thẩm Thiên Vạn đọc lên câu đầu tiên thời điểm, liền biết xong. Nhưng hắn làm sao làm? Này bài thơ nghe đều chưa nghe nói qua. Đại phò mã Mục Đan tâm ngốc ngốc nhìn xem Thẩm Thiên Vạn, thế này cũng được. Ngụy Trướng Nguyên cả người đều choáng váng, cái này Thẩm Thiên Vạn lúc nào như thế sẽ làm thơ rồi? Thật chẳng lẽ là Tam Công chủ giáo? Khổng Hoàng, thất thần làm gì? Ngụy Trướng Nguyên biết không ổn, tranh thủ thời gian hướng Khổng Hoàng hô, ý tứ rất rõ ràng, muốn đề độ khó cao, ngươi làm là cái gì thơ à? Nhìn một chút người khác thơ. Chương 10. Ta điệu thấp, ta không nói làm như vậy xuống tất thua không thể nghi ngờ, không phải thơ hồn hậu Đông Vũ đóng cửa học sinh à, liền này. Thế mà bị Tam Phò Mã cho đánh đè lại. Đối mặt Ngụy Trường Nguyên gian dạy, Khổng Hoàng trong lòng cũng thần trường, hoàn toàn không có vừa mới loại kia tự tin, mà trước mắt Tam Phò Mã khỏe miệng mang theo cười khẽ, phản phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, càng là khó mà phỏng đoán. Đám người chung quanh khe khẽ bàn luận lấy, nhưng rõ ràng không có vừa mới như vậy kinh miệt, tựa hồ tại chờ lấy hạ cái hiệp. Thanh đú cư bên trong, Tống Bạch Nguyệt ngồi tại trong hoa viên thưởng thức trà, bốn cái nô tỳ đứng tại bốn phương tám hướng tùy thời hầu hạ, tuy nói là tại thưởng thức trà, nhưng Tống Bạch Nguyệt tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Lúc này Lý tổng quản đội vội vàng vàng đi tới, công chúa điện hạ, vừa mới truyền đến tin tức, phò mã tại Thính Vũ các hiện lộ tài năng. Hiện lộ tài năng? Tống Bạch Nguyệt đều lộ ra thật bất ngờ, Thẩm Thiên Vạn trước kia xác thực lắc qua lắc lại qua thơ văn, nhưng cùng hậu đồng vũ học sinh so ra, khẳng định là có nhất đoạn chiến lệ, này tổng tình huống dưới còn có thể hiện lộ tài năng, quả thực làm người tò mò. Lý tổng quản đều không có trước đó nóng lòng, thậm chí còn mang theo mỉm cười, đúng vậy công chúa điện hạ, cái kia Khổng Hoàng đưa ra 7 bức thành thơ, phò mã còn không có thất bộ liền làm ra thơ. Khổng Hoàng làm cái gì thơ? Tống Bạch Nguyệt tò mò hỏi. Lý tổng quản một chữ không kém đọc một lần, Tống Bạch Nguyệt nghe xong từ tốn nói, bình thản không có gì lạ, cái kia phò mã làm đâu? Lý tổng quản đem Thẩm Thiên Vạn thơ đọc một lần, chính mình cũng cảm thấy phò mã này thơ làm tốt, chủ yếu là mấy bức ở giữa có thể làm ra này loại thơ, quá hiếm có. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn. Tống Bạch Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ cũng tại dư vị lấy câu thơ bên trong hàng nghĩa. Nâng chung trà lên, Tống Bạch Nguyệt hơi hơi nhấp một miếng, phò mã có thể có như vậy bản lĩnh, cũng là làm ta không nghĩ tới. Lý tổng quản yên lặng nhẹ gật đầu. Tình huống bây giờ như thế nào? Còn tại so? Tùy thời truyền tin tức, đi lấy bút một tới. Tống Bạch Nguyệt tựa hồ muốn đem này bài thơ cho chép lại, chậm rãi phẩm vị. Vâng, công chúa điện hạ. Thính Vũ các Thẩm Thiên Vạn đoán chừng đều không nghĩ tới, tự mình có một bài thơ, cũng có thể làm cho chính mình người vợ vì đó tán thưởng. Bất quá thấy Khổng Hoàng mồ hôi trên trán, Thẩm Thiên Vạn biết hắn đã trong lòng đại loạn, chủ yếu là Ngụy Trường Nguyên vừa mới câu kia tính chất uy hiếp nhắc nhở, làm rối loạn Khổng Hoàng tâm thái. Lúc này Khổng Hoàng đã không biết đi nhiều ít bước, qua xếp đỉnh không ngừng đụng vào cái trán, cao mày. Đột nhiên tầm mắt sáng lên, phiến chỉ Thẩm Thiên Vạn quát. Nam nghe tỷ bà nửa đề thơ chưa kịp vung mộng thiếu niên lúc nói vừa đời này gì việc đáng tiếc lại hận làn điệu thúc dục tương tư này thơ vừa ra, trong đại sảnh lần nữa náo động không thôi. Khổng Hoàng này một bài rõ ràng muốn so bên trên một bài thật tốt hơn nhiều, đủ để chứng minh hắn bản lĩnh mạnh bao nhiêu. Tuy nói vừa mới vừa đi hơn 10 bước, nhưng có thể tại thời gian ngắn như vậy làm ra, nhìn mà than thở. Tốt. Ngụy Trường Nguyên khẽ quát một tiếng, dẫn đầu vỗ tay. Ngụy công tử đều dẫn đầu, những người khác cũng đi theo một cỗ vỗ tay. Khổng Hoàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cảm giác kém chút liền thua, nắm lao sư mặt toàn bộ cho mất hết, đoán chừng phải bị lao sư trục xuất, bị người xem như trò cười. Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói, không sai một bài thơ. Nhưng này loại khen ngợi rơi vào Khổng Hoàng nghiêm trọng, cái kia chính là một loại biến tướng trào phúng. Tam phò mã, tới phiên ngươi. Ta đây liền không khách khí. Nói xong, Thẩm Thiên Vạn lại đi 6 bước. Trên biển sinh minh nguyệt, thiên ngai chung lúc này. Tình nhân đoán giao động đêm, lại tịch lên tương tư. Diệt đến yêu ánh sáng đầy, khoác áo cảm giác sương tư. Không thể tả doanh tay tặng, còn ngủ mộng ngày cưới. Nay thơ vừa ra, toàn trường gà như một ngốc, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tam phò mã, cái kia bình tĩnh tự nhiên như thi thánh trên thân, hắn sao có thể làm ra dạng này tuyệt hảo câu thơ, đây là cái phò mã sao? Làm phò mã đơn giản liền là hủy cốt a. Trong đó còn có rất nhiều văn nhân lập tức chạy đi bên cạnh sao chép, bực này câu thơ chắc chắn lưu truyền bất thế, nhưng mà người nào cũng không nghĩ đến, lại là Tam phò mã sở tác. Nếu như trước đó cái kia một bài là ngoài ý muốn, như vậy này một bài, cái kia chính là chứng minh Tam phò mã có thực lực như vậy. Đàm Ngọc Thư thật sâu thở phào một cái, âm u nói ra, không nghĩ tới hắn một tháng không ra khỏi cửa, lại có thể là tại học cái này, Tam công chúa thật sự là làm người hoảng sợ. Ngụy Trướng Nguyên sắc mặt cũng băng rất chặt, vốn là muốn đào bẫy dập khiến cho hắn đạp, không nghĩ tới chính mình tiến vào người khác trong cả bẫy. Tam công chúa thật sự là hảo tâm cơ à, vì kim cố quyền sống sờ sờ nắm một cái phò mã cải biến thành hiện tại cái dạng này, khủng bố như vậy. Mục Đan tâm thật nghĩ năm Thẩm Vạn Thiên nâng cao cao, quá cho phò mã tăng thể diện. Ta thua. Khổng Hoàng sắc mặt tái nhợt, trong tay quạt xếp cũng rất xuống đất, cả người theo tự tin đến đổi phế cũng là một thời gian uống cạn chung trà. Thẩm Thiên Vạn cũng là không nghĩ tới Khổng Hoàng có thể chính mình nhận thua, ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Không biết tam phò mã là như thế nào tại ngắn ngủi thời gian một tháng, đi đến cảnh giới như thế. Khổng Hoàng nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Vạn chất vấn, cho dù chết cũng muốn bị chết rõ ràng. Thẩm Vạn Thiên chắp tay cười nói, cùng công chúa điện hạ cùng một chỗ sinh hoạt, dù sao cũng phải bị hắn hút lúc, từ từ liền có tăng lên. Khổng Hoàng khó có thể tin nhìn xem Thẩm Thiên Vạn, đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, ngã trên mặt đất, khóe miệng thế mà chảy ra một tia máu tươi, tức thì nóng giận công tâm a. Tam công chúa cỡ nào cao quý thuần khiết, bị Thẩm Thiên Vạn tiểu nói này, cũng cảm giác trong lòng khối kia thánh địa bị điểm ô, trọng điểm là người khác chẳng qua là hun đúc một thoáng liền có lớn như vậy tăng lên, chính mình đi theo lão sư bên người, còn không bằng hắn, không bằng một người dáng dấp tốt phò mã. To lớn chênh lệch nhường Khổng Hoàng khó mà tiếp nhận hiện thực. Mà Thẩm Thiên Vạn cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là có hai bài thơ, thế mà đem người cho tức đến phun máu. Tam công chúa làm sao lại dạy ngươi này chút, không có khả năng. Khổng Hoàng tựa hồ có chút bối rối, vẻ mặt đều trở nên dữ tợn. Thẩm Thiên Vạn than nhẹ một tiếng, ta cùng Tam công chúa mười phần ân ái, thế nhưng ta điệu thấp, ta không nói, hôm nay nếu tất cả mọi người tại, mượn cơ hội này, ta làm một bài thơ cho công chúa điện hạ, để bày tỏ tình ý. Nói xong Thẩm Thiên Vạn trong lòng đang nghĩ, cảm tạ Tam công chúa cho tiền tiêu vặt, hy vọng sau này càng nhiều. Lọt vào trong tầm mắt không khác người, bốn phía đều là ngươi. Ta thấy chúng sinh đều là thảo, chỉ có gặp ngươi là thanh sơn. Nguyện có tuế nguyệt có thể quay đầu, lại dùng thâm tình cộng bắt đầu. Thẩm Thiên Vạn ngữ khí cùng không khí nắm khống vô cùng tốt, một cỗ nồng đậm yêu thương lập tức che đậy kín trước đó giao đấu tàn bạo, bầu không khí chuyển đổi tăng thêm ngữ khí tô đậm, trong mắt mọi người tam phò mã trở nên thâm bất khả chắc dâng lên, mà ngồi dưới đất Khổng Hoàng như đất sũng. Này một bài thơ tình quá đẹp, không thiếu nữ tử nghe xong bụng trộm che mặt, không nghĩ tới tam phò mã vẫn là người trọng tình trọng nghĩa, trước kia đều là trách lầm hắn. Dạng này một cái văn nhân nha sĩ, như thế yêu công chúa điện hạ, làm sao có thể cùng một cái nam nhân cùng chung đêm xuân, nhất định là giả tin nhảm, không thể tin. Thẩm Thiên Vạn nghe đến mấy câu này, trong lòng rất hài lòng, mục đích đúng là nghĩ cho mình tẩy trắng một thoáng, xem ra vẫn là rất thành công. Chương 11. Tống Bạch Nguyệt ngờ vực vô căn cứ chung quanh các nam nhân không thể không thừa nhận, tam phò mã tại tài văn chương phương diện nội tình, nhưng vẫn là không cách nào tiếp nhận chuyển biến nhanh như vậy tam phò mã, cảm giác có chút không chân thực, tựa như biến thành một người khác giống như. Ngã trên mặt đất Khổng Hoàng chậm rãi đứng dậy, cả người phảng phất không có linh hồn, hướng phía thính vũ các cửa lớn đi đến, mọi người dồn dập tránh ra một lối, tầm mắt lộ ra thương hại, quá thảm rồi. Ngụy công tử, đa tạ. Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói. Ngụy Trướng Nguyên hai quả đấm nắm chặt, thật nghĩ năm trước mắt tam phò mã đè xuống đất ra sức đánh một phiên, hoặc là nhốt vào thiên lao hưởng thụ mấy ngày. Tam phò mã, còn xin cầm lấy. Đàm Ngọc Thư hết sức sảng khoái lấy ra kim phiếu, Thẩm Thiên Vạn thu được hết sức sảng khoái, đảo mắt kiếm 1000 kim tệ. Chỉ thấy Thẩm Thiên Vạn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hôm nay hết thẻ chi tiêu, do ta tam phò mã tính tiền. Toàn bộ thính vũ các lần nữa an tĩnh một thoáng, Thẩm Thiên Vạn thẩm nghĩ không phải đâu, có người mời khách đều không hoan hô sao? Thời đại này không thể lấy tiền mua xong cảm giác. Tam phò mã đại khí. Mục Đan Tâm đột nhiên hô to một tiếng. Người chung quanh tựa hồ cũng kịp phản ứng, toàn trường lập tức hô to liên tục. Tam phò mã hào sảng. Tam phò mã thắng ngay từ trận đầu. Nghe chung quanh tiếng gọi ầm ĩ, Thẩm Thiên Vạn nhếch miệng lên một tia đường cong, tiền thật sự là cái thứ tốt, có thể khiến cái này người A Du linh hót, dù sao cắn người miệng mềm, các vị thật tốt tốt giúp ta tẩy trắng một phiên. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng ngựa hí từ bên ngoài truyền vào, loáng thoáng có khả năng nghe thấy, ngựa xe đụng chết người. Tiếp lấy đã nhìn thấy có người vội vàng hấp tấp chạy vào, Khổng Hoàng bị ngựa xe đụng chết. Mọi người nghe xong tin tức này, cảm thán ngoài ý muốn quá nhiều à, vừa mới còn ở nơi này cùng lừng lẫy nổi danh tam phò mã giao đấu, ra cửa liền bị đâm chết, thật sự là báo ứng a. Thẩm Thiên Vạn trong lòng có chút kinh ngạc, xem vừa mới ánh mắt của hắn, khẳng định là không nhìn đường đáng tiếc. Nguyên bản còn tức giận Ngụy Trường Nguyên đột nhiên lại trở nên khá hơn không ít, thậm chí còn hướng phía Thẩm Thiên Vạn nói ra, tam phò mã, không bằng chúng ta ra khỏi thành chơi đùa, gần nhất mua một thất không sai ngựa, còn hy vọng tam phò mã cho trưởng trưởng nhãn. Trưởng nhãn là giả, khó xử là thật đi, lại muốn chơi cái gì yêu thiếu thân. Nếu Ngụy công tử thịnh tình hẹn nhau, cái kia bản phò mã liền không từ chối. Thẩm Thiên Vạn có thể không e ngại, hôm nay chính mình nếu là xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đến tìm Ngụy Trường Nguyên, có thể là hắn cứ gọi ta đi, cho nên hắn tốt nhất nóng trông lão tử không có chuyện, xảy ra chuyện ngươi liền xong đời. Thỉnh, thỉnh, tam phò mã chờ ta một chút. Mục Đan Tâm cũng tranh thủ thời gian theo sau, nếu cùng là phò mã, liền muốn gặp khó cùng đánh. Thẩm Thiên Vạn trong lòng ấm áp, không hổ là đại phò mã, phần tình nghĩa này khó được. Tam phò mã, ta. Mục Đan Tâm tựa hồ khó mà mở miệng. Thẩm Thiên Vạn vỗ vỗ Mục Đan Tâm bả vai, cứ nói đừng ngại. Ta không muốn ngươi mời khách, có thể hay không tính thành kim tệ cho ta a? Đại phó mã, ngươi thật đúng là cái người thành thật. Thanh đồ cư bên trong, Tống Bạch Nguyệt yên lặng nhìn xem Thẩm Thiên Vạn thơ, cảm giác làm đến vô cùng hoàn mỹ, mình muốn làm ra đến, chỉ sợ đến tốn không ít thời gian, nhưng phó mã thế mà tại 6 bước bên trong liền làm ra tới, thực sự để cho người ta kinh ngạc tán thán hắn học thức. Công chúa điện hạ, Lý tổng quản một mặt vui mừng đi tới. Tống Bạch Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, một tên nô tỳ đi đến sau lưng, nhẹ nhàng nén Tống Bạch Nguyệt bay. Như thế nào? Phó mã lại làm ra kinh diễm tuyệt thơ. Nghiệm tới nghe một chút, Tống Bạch Nguyệt đều có chút hứng thú. Làm Lý tổng quản sau khi đọc xong, Tống Bạch Nguyệt thật sâu nhíu lại mày ngài, thì thao một tiếng, không thể tạ doanh tay tặng, còn ngủ ngộng ngày cưới. Thật sự là rượu a. Nói xong Tống Bạch Nguyệt lần nữa nâng bút, đem thơ cho chép lại. Nhìn xem hai bài thơ, Tống Bạch Nguyệt bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nhìn như vậy đến, Phò Mã thắng. Đúng vậy công chúa điện hạ, bất quá.
Bất quá cái gì?
Phò Mã cuối cùng lại làm một bài thơ, cho thấy là đưa cho công chúa điện hạ.
Ồ,
Phò Mã còn có này phân tâm.
Nghe một chút.
Tống Bạch Nguyệt cũng là đối Thẩm Thiên Vạn thay đổi cách nhìn, đồng thời trong lòng cũng đang nghi ngờ lấy. Làm nghe xong Phò Mã đưa cho mình thơ tình, Tống Bạch Nguyệt cũng là một như thái độ bình thường, nhưng mà chung quanh tỷ nữ nhóm khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, Phò Mã này đầu thơ tình làm đến thật tốt. Lại dùng thâm tình chung đầu bạc. Tống Bạch Nguyệt nói nhỏ một tiếng, tàn lùi cánh hoa theo một hồi gió nhẹ thổi qua, chậm rãi tung bay rơi xuống đất. Lý tổng quản nhẹ cười nói, Phò Mã đối công chúa thật đúng là một lòng say mê.
Cái kia Phò Mã thật đúng là có tâm.
Tống Bạch Nguyệt nói nhỏ một tiếng, tất cả mọi người tại phòng đoán công chúa câu nói này hàm nghĩa, đến cùng là tức giận đâu, vẫn là cao hứng đâu. Liên Lý tổng quản đều không biết.
Công chúa điện hạ, mặc dù Phò Mã thắng khủng hoảng, nhưng khủng hoảng chết rồi.
Lý tổng quản thu hồi nụ cười trầm giọng nói ra.
Tí nữ nhóm đều choáng váng, bọn hắn là đang đánh cược mệnh sao?
Chết như thế nào?
Tống Bạch Nguyệt nhàn nhạt hỏi.
Ra cửa bị ngựa xe đụng chết,
thật sự là đủ thảm.
Lao nô sợ lao sư của hắn Hậu Đông Vũ sẽ không lại.
Tống Bạch Nguyệt đứng dậy nhẹ nói ra, Hậu Đông Vũ không lại bởi vì một người chết, tới tội ta, coi như đến, cũng không quan hệ.
Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía công chúa, Lý tổng quản đều bị tin phục, mặc kệ phát sinh cái đại sự gì, tam công chúa đều lộ ra 10 phần phong dong, phảng phất trưởng không hết thể giống như, bực này khí thế so những hoàng tử kia mạnh hơn nhiều lắm.
Phò Mã bây giờ ở nơi nào?
Còn tại Thính Vũ Các.
Tống Bạch Nguyệt tiếp tục hỏi một câu.
Phò Mã thắng tiền, bao xuống toàn bộ Thính Vũ Các mời khách, bất quá Phò Mã đi theo Ngụy trưởng Nguyên cùng Đàm Ngọc Thư ra khỏi thành.
Tống Bạch Nguyệt cười khẽ hai tiếng, thắng tiền mời khách, thu mua lòng người, Phò Mã cũng không phải như vậy không có đầu não.
Công chúa điện hạ, Phò Mã thắng bọn hắn, này ra khỏi thành về sau, có thể hay không lọt vào trả thù?
Bọn hắn vẫn phải che chở Phò Mã chu toàn, nhiều lắm là liền là nhường Phò Mã ăn chút thua thiệt nhỏ thôi.
Lý tổng quản ngẫm lại cũng thế, nếu là Phò Mã thật xảy ra chuyện gì, tam công chúa có thể đem nhị hoàng tử bên kia một tổ bưng.
Nhưng này gì không phải là công chúa một cơ hội đâu?
Để cho người ta tiếp tục nhìn chằm chằm, tùy thời hồi báo tình huống.
Vâng, công chúa điện hạ.
Lý tổng quản không người lui ra. Nhưng Tống Bạch Nguyệt đôi mắt đẹp càng thâm thúy hơn, đối Thẩm Thiên Vạn ngờ vực vô căn cứ đã hết sức rõ ràng. Nếu như buổi sáng những chi tiết kia có thể giải thích, như vậy vừa mới phát sinh hết thảy, giải thích như thế nào?
Liên thời gian một tháng, Phò Mã tài văn chương liền có thể giống như này lớn tăng lên.
Tống Bạch Nguyệt không tin, ở trong đó tuyệt đối có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, thậm chí cảm thấy đến Thẩm Thiên Vạn trước kia nhu nhược sợ phiền phức, vậy cũng là chứa.
Mục đích đúng là nghĩ tiếp cận chính mình.
Nếu thật là dạng này, hắn lại là mang theo cái mục đích gì tiếp cận chính mình?
Nhưng lại vì cái gì không tiếp tục giả bộ nữa, lúc này lại bày ra đây?
Rất nhiều nghi vấn.
Cùng lúc đó, tam Phò Mã đấu văn thắng Hậu Đông Vũ học sinh sự tình dần dần truyền ra, nhiều dân chúng trợn mắt hốt hoồm, nhất là một chút hoàng hoàng thần quốc thích trụ, càng là không thể tin được, rõ ràng là tất thua cục, vì cái gì lại còn sống?
Chương 12.
Mượn ngựa làm người bất quá tam công chúa bên này người nhẹ nhàng thở ra, vui mừng tam Phò Mã không có lương thành sai lầm lớn, thắng được xinh đẹp, thậm chí còn nói tam công chúa vẫn là rất biết tuyển Phò Mã, không, có đi đại công chúa lối cũ.
Thẩm Thiên Vạn cùng Thính Vũ các ông chủ bàn giao một câu, bốn người phân biệt ngồi hai cỗ xe ngựa ra khỏi thành.
Cửa thành bắc bên ngoài là một mảnh xanh biếc đại thảo nguyên, đại bộ phận đều là nuôi trồng người, dĩ nhiên cũng là đám công tử ca rực ngựa lao nhanh địa phương, dù sao trong đế đô cũng không có rộng rãi như vậy. Trước mặt trong xe ngựa, Ngụy Trường Nguyên một mặt không phục, khủng hoảng làm sao lại bại bởi tam Phò Mã?
Ta thật sự là không nghĩ ra.
Tại tam công chúa trước mặt, không có chuyện gì là không thể nào, lần này ngươi vẫn là quá khinh địch.
Đàm Ngọc Thư từ tốn nói, này tam Phò Mã cũng không giống như đại Phò Mã như thế.
Khinh địch?
Khủng hoảng đều đã vận dụng, đã coi như là coi trọng, chẳng qua là không có đoán được tam Phò Mã còn có hậu chiêu chờ một chút muốn cho hắn để mắt.
Đàm Ngọc Thư nhẹ nhàng nhíu mày, "Trường Nguyên, người người đều biết là chúng ta gọi Tam Phò Mã ra tới, hắn có thể không xảy ra chuyện gì?"
"Ta biết, ta chính là muốn diệt diệt uy phong của hắn, đừng tưởng rằng xong một cái nho nhỏ khủng hoảng, liền có thể muốn làm gì thì làm."
Phía sau trong xe ngựa, Thẩm Thiên Vạn cũng đang hỏi Đại Phò Mã một ít chuyện.
"Tam Phò Mã, kỳ thật ta cảm thấy, thắng thế là được, đừng cùng bọn hắn ra tới, chuẩn không có chuyện tốt."
Mục Đan Tâm nhẹ giọng quên lơn, biểu thị muốn thấy tốt thì lấy.
Thẩm Thiên Vạn khẽ cười một cái, nắm Mục Đan Tâm đều xem sử sốt, này Tam Phò Mã cười rộ lên thật thì tốt hơn.
"Ôn Nhu A Đại Phò Mã, bọn hắn ở ngoài thành làm gì?"
Mục Đan Tâm lấy lại tinh thần, hơi hơi thở hắt ra, "Còn có thể làm gì, chơi thôi, có đôi khi sẽ đánh đánh ngựa cầu, thi đấu ngựa đùa, so tài một chút tiến thuật, ăn thịt uống rượu.
Thật đúng là buồn kẻ không thú vị."
Thẩm Thiên Vạn thật đúng là không thích đứng bọn hắn giải trí phương thức.
"Tam Phò Mã, có thể đừng nói như vậy, hoàng tử có đôi khi đều sẽ ra ngoài chơi."
"Được a."
Thẩm Thiên Vạn lại cười một thoáng.
Mục Đan Tâm có chút không chống nổi, "Tam Phò Mã, có thể hay không đừng với lấy ta cười a?"
"Làm sao vậy?
Không thể cười sao?"
"Không phải, chính là ta có chút nổi da gà, ngươi vẫn là đối tam công chúa cười đi, bằng không thì người khác sẽ hiểu lầm chúng ta có quan hệ gì."
Thẩm Thiên Vạn không nghĩ tới à, liền đại Phò Mã đều muốn chịu không được nụ cười của mình, sinh đến tốt là thật sự có ưu thế.
Rất nhanh, mọi người liền đi tới mục đích.
Thẩm Thiên Vạn nhảy xuống xe ngựa quan sát một chút, cách đó không xa có một chỗ phòng ốc, tựa hồ là chuồng ngựa, tu kiến đến còn không sai.
Chuồng ngựa bên cạnh cách đó không xa có mã cầu sân bãi, chung quanh còn có khán đài, tu kiến đến còn rất tinh xảo, mấy cái thiếu nam thiếu nữ đang luyện tập cưỡi ngựa, có chuyên môn thầy huấn luyện dạy bảo.
Cưỡi ngựa cũng muốn học.
Thẩm Thiên Vạn nghi ngờ một tiếng ấn đạo lý tới nói người ở đây người đều biết cưỡi ngựa mới là, thế nhưng bọn hắn đều lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí.
Này chút ngựa thoạt nhìn hơi có khác biệt, thể trạng 10 phần cường tráng, cùng kéo xe ngựa hoàn toàn khác biệt. Ngụy Trướng Nguyên nghe xong quay đầu cười nói, nghe Tam Phò Mã ý tứ, ngựa kỹ hẳn là rất không tệ. Hơi biết một chút. Thẩm Thiên Vạn khiêm tốn nói ra. Thẩm Thiên Vạn lời vừa mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí, trong sân một con ngựa đột nhiên nóng nảy lên, trên lưng nam tử một mặt kinh hoàng, bên cạnh thầy huấn luyện lập tức trấn an Tuấn Mã. Nhưng Tuấn Mã căn bản cũng không nghe, đong đưa lấy toàn thân, chỉ tại thế bên trên thiếu niên bị quăng hướng không trung, tối thiểu bị quăng ra hơn 10 trượng cao. Thẩm Thiên Vạn thầm nghĩ tá thảo, này căn bản cũng không phải là bình thường ngựa a. Nhưng Thẩm Thiên Vạn trông thấy thầy huấn luyện trên thân dần dần xuất hiện màu lam khí, hai chân đạp một cái, thế mà liền đem nam tử cho tiếp được, vững vàng rơi xuống đất. Điều này chẳng lẽ liền là linh lực? Lợi hại a. Đại phó mã, phải cẩn thận móng ngựa, chúng ta thân thể yếu đuối, có thể không chịu nổi một đạp. Đại phó mã một bên cẩn thận căn dặn, lợi hại ngựa một cước có thể đạp xuyên người ngực, thậm chí đều không chịu nổi đầu ngựa va chạm. Thẩm Thiên Vạn có thể nhìn ra, khó trách Ngụy Trường Nguyên sẽ kêu mình tới nơi này, mượn ngựa giết người a. Tam phó mã, đừng lo lắng a, nếu tới, liền phải kỵ cưỡi ngựa uy phong uy phong. Ngụy Trường Nguyên xem Thẩm Thiên Vạn sắc mặt kia liền biết, sớm biết so cái gì thờ, trực tiếp kéo đến nơi đây không thật tốt, thua lỗ chính mình 1000 kim tệ, chỉ sợ muốn bị cha mắng chết. Thẩm Thiên Vạn cảm thấy đại phò mã vừa mới câu nói kia nói rất đúng, thấy tốt thì lấy. Hiện tại lời đều nói ra ngoài, yên chỉ cũng phải lên. Ngụy công tử còn mời dẫn đường. Ngụy Trường Nguyên quay người nhìn Đàm Ngọc Thư liếc mắt, tựa hồ tại hỏi, thật không biết hắn là thật thông minh hay là giả thông minh. Mà đại phò mã bội vàng nói, Ngụy công tử, ta liền không cưới. Ngươi dám kỵ sao? Ngụy Trường Nguyên cắt một tiếng, này đại phò mã nhìn xem liền một mình, thật không phải cái nam nhân. Không dám. Không dám. Mục Đan Tâm cười làm lành nói. Thẩm Thiên Vạn cũng không nói gì, Mục Đan Tâm đây là quen thuộc, một thoáng là không có cách nào cải biến tới. Còn chưa đi tiến vào chuồng ngựa, một người trung niên nam nhân cung kính chạy tới, chắp tay hô, gặp qua Ngụy công tử, Đàm công tử. Đến mức phía sau hai cái phò mã, người đàn ông trung niên trực tiếp xem nhẹ. Bốn người đi vào chuồng ngựa, bên trong quét dọn đến rất sạch sẽ, ngoại trừ có một chút điểm mùi vị khác thường, cũng không có mặt khác, tại chuồng ngựa hai bên trái phải đều là hiếm thấy tuấn mã, lông tóc phát sáng, tứ chi cường tráng, hình thể cao lớn, so vừa mới xem lớn hơn một vòng, thần thái đều là tự mang cao ngạo loại kia. Nhưng khi trông thấy Thẩm Thiên Vạn thời điểm, cái kia cao ngạo tầm mắt tựa hồ trở nên không nữa cao ngạo, tựa hồ cảm nhận được Thẩm Thiên Vạn không tầm thường. Trước kia lúc tiến vào, này chút ngựa không phải sẽ sao động à, hôm nay thế mà không gọi. Ngụy Trường Nguyên trêu chọc một tiếng. Người đàn ông trung niên cung kính cười nói, đó là bởi vì có Ngụy công tử cùng Đàm công tử tại, đem những xuất sinh này trấn trụ. Ha 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 ha. Ngụy Trường Nguyên cười to hai tiếng, liền ưa thích nghe nếu như vậy, nhất là ngay tại lúc này. Mục Đan Tâm lúc này ở Thẩm Thiên Vạn bên thai nhẹ nói ra, Tam phò mã, này chút ngựa đều là Đàm công tử ca ngựa, để ở chỗ này nuôi, nơi này rẻ nhất ngựa, đều muốn 100 kim tệ, tăng thêm thường ngày nuôi nấng hộ lý, một năm trôi qua đáng quý. 100 kim tệ. Quả thật có chút quý. Thẩm Thiên Vạn nghe xong sờ lên cái cằm, người bình thường này nhà một năm chi tiêu mới 10 cái kim tệ, một con ngựa coi như người khác 10 năm chi tiêu, đây là rẻ nhất. Vậy nếu như chuyên môn nuôi nấng này loại cấp cao buôn ngựa bán, chẳng phải là có thể phát tài? Đại phó mã, loài ngựa này có người nuôi nấng sao? Dĩ nhiên không có, này nhưng đều là đi qua thời huấn luyện thuần phục, hoang dại có thể hung tàn. Nếu có thể thuần phục, vậy liền nuôi nấng giao phối sinh tiểu mã, đây không phải một bốn bốn lời sao? Thẩm Thiên Vạn cảm thấy lúc này mới phù hợp logic đi. Mục Đan Tâm thật sự là đau lòng Tam phó mã, Tam công chúa đều không mang theo Tam phò mã thấy chút việc đời, quá thảm rồi. Này chút ngựa tâm cao khí ngạo, không phải một cái chủng loại sẽ không giao phối, mà lại giao phối về sau còn chưa nhất định thành công, tăng thêm nuôi nấng chi phí, còn không bằng đi bắt có sẵn có lời. Thẩm Thiên Vạn nghe xong cảm thấy cũng có đạo lý, bất quá vẫn là có thể coi là tính chi phí, mở ngựa đi bán một chút ngựa thật không tệ. Chương 13. Mã Vương lôi điện Tam phò mã, Đại phò mã, bên này. Ngụy Trướng Nguyên quay đầu hô một tiếng, không biết hai người tại đằng sau lén lén lút lút nói cái gì. Mục Đan Tâm vẫn là nhắc nhở lấy Thẩm Thiên Vạn, Tam phò mã chờ sau đó tuyệt đối đừng cưỡi ngựa, nếu là xảy ra ngoài ý muốn vậy liền thảm rồi. Thẩm Thiên Vạn nghĩ đến cũng đúng vậy à, nhìn xem chung quanh này chút dịu dàng ngoan ngoãn tuấn mã, Thẩm Thiên Vạn đột nhiên sững sờ. Vừa mới Ngụy Trường Nguyên tựa hồ nói, trước kia này chút ngựa hết sức sao động, hôm nay nhưng không có. Chẳng lẽ là mình Huyền Vi Linh căn tác dụng, khiến cái này tuấn mã cảm nhận được cảm giác hòa hợp, cho nên mới trở nên như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Thẩm Thiên Vạn cười khẽ một tiếng, vị này Ngụy công tử cũng thật là, mỗi lần ra nan đề, vừa vặn ra đến điểm mấu chốt bên trên, thật đúng là một cái tốt đồng đội. Ngụy Trường Nguyên thấy Thẩm Thiên Vạn đủ cười, thập phần khó chịu, đây là đang cười nhạo mình sao? Chờ hạ để ngươi để mặt. Xuyên qua mấy gian chuồng ngựa, mọi người đi tới một gian đẹp đẽ trong chuồng ngựa, nơi này chỉ giam giữ 6 con ngựa, xem cái kia uy phong thần thái liền biết không tốt trọng, thế nhưng cái kia cao ngạo ánh mắt nhìn đến Thẩm Thiên Vạn lúc, cũng là trở nên ôn thuận rất nhiều. Hôm nay này chút ngựa xác thực rất an tĩnh. Đàm Ngọc Thư yên lặng nói nhỏ một tiếng, cảm giác có chút kinh ngạc. Ngụy Trướng Nguyên lại không nghĩ nhiều như vậy, đi vào một thất tuấn mã màu đen phía trước, Tam phò mã, này chính là ta gần nhất mua sắm, tên là Truy Ngày, xem thấy thế nào? Thẩm Thiên Vạn bước nhỏ đi tới, nhìn lướt qua. Không thể không nói, Ngụy Trướng Nguyên ánh mắt cũng không tệ lắm. Này thất Truy Ngày lông tóc đen bóng, tại bộ lông màu đen bên trong còn mang theo một chút màu tím hoa văn, còn như lôi điện, mà lại cái kia một đôi con ngươi là màu đỏ như máu, cho người ta một cỗ hơi hơi áp lực cảm giác. Tứ chi đặc biệt cứng cáp, nếu như bị đạp cho một cước, không chết cũng tàn phế, thậm chí độ cao của chính mình vừa vặn vượt qua đùi ngựa, kỵ lên quá phong cách. Loài ngựa này hẳn là rất đắt nha. Thẩm Thiên Vạn thì thào một tiếng. Ngụy Trướng Nguyên khinh thường cười cười, 2000 kim tệ, loài ngựa này bởi vì trên người màu tím hoa văn, vì vậy gọi lôi điện, hắn vo có thể dễ dàng dẫm nát đá rắn, xương đầu càng là cứng rắn vô cùng, mãnh liệt va chạm dưới, có thể đem ngũ tạng lục phủ người đụng nát, này mã thiên sinh cương liệt, đến nay đều còn không có thuần phục, càng là liệt vào thập đại mã vương một trong. Không hổ là ngựa bên trong vương giả, một con ngựa liền giá trị 2000 kim tệ, nếu là cưỡi tại trong đế đô, uy phong lẫm liệt. Mà lại này mã cao lớn, cưỡi đi lên tầm mắt khẳng định tốt, cái kia mạnh mẽ tư chi, trong nháy mắt ra tốc khẳng định rất mạnh. Bất quá nghe Ngụy Trường Nguyên ý tứ, là muốn cho chính mình tới vấn ngựa, không phải liền là trở lấy chế rêu sao, cái kia đến lại để cho hắn ra một lần máu mới được. Đáng tiếc, bản phò mã không có vấn qua ngựa, nhưng không khó lắm đi. Thẩm Thiên Vạn lộ ra hết sức tự tin, vẻ mặt này rơi vào Ngụy Trường Nguyên trong mắt rất hài lòng, thật cho là ta truy ngày rất tốt thuần phục. Liên đế đô tuần thú sư đều không giải quyết, ngươi một cái sẽ chỉ làm thơ phò mã biết cái gì nha. Bằng không tam phò mã thử một chút. Ngụy Trường Nguyên khiêu khích nói. Mục Đan Tâm tranh thủ thời gian nhỏ giọng nhắc nhở, tam phò mã, coi chừng bị lửa, này mã liệt cực kỳ, hắn muốn hại ngươi. Thẩm Thiên Vạn dĩ nhiên biết, nhẹ cười nói, thôi được rồi, ta cũng không muốn hơn tốt, tiện nghi ngươi. Ngụy Trường Nguyên kém chút nhịn không được cầm lấy cái chổi đánh người, quá tự tin đi. Ngươi nếu có thể hơn tốt, ta truy ngày liền đưa cho ngươi. Ngụy Trường Nguyên trầm giọng quát. Trường Nguyên, không thể. Đàm Ngọc Thư tranh thủ thời gian nhắc nhở, này lôi điện sao mà hiếm hoi, tuyệt đối không thể nói ra đưa nhà, lại nói, đây chính là cha ngươi nhờ quan hệ mua, sau khi thuần phục muốn tặng cho nhị hoàng tử. Ngụy Trường Nguyên đã bị Thẩm Thiên Vạn bừa bãi tâm tính, căn bản liền sẽ không tin tưởng Thẩm Thiên Vạn có thể thuần phục, chỉ muốn mở ra linh lực bình chướng, đoán chừng truy ngày liền có thể đập đầu chết hắn. Dù sao tam phò mã có thể là không có tu vi, đương nhiên, chết không thể để cho hắn chết, ít nhất phải khiến cho hắn nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Thẩm Thiên Vạn than nhẹ một tiếng, Ngụy công tử, Đàm công tử đều khuyên bảo, ta xem vẫn là thôi đi, đến lúc đó sẽ đau lòng. Ta Ngụy Trường Nguyên nói lời, cái kia chính là tắt nước ra ngoài, hôm nay ngươi nếu là thuần phục, ngựa về ngươi. Ngụy Trường Nguyên lạnh giọng nói ra, sợ Thẩm Thiên Vạn muốn đổi ý, vậy mình thật không có biện pháp nào. Nếu Ngụy công tử đều nói như thế, nếu là cự tuyệt nữa, tựa hồ lộ ra bản phò mã hết sức không để mặt mũi, Đàm công tử ngươi đến làm chứng a. Đàm Ngọc Thư nhíu mày, trước đó cũng để cho mình làm chứng, lần này lại là, chẳng lẽ nghĩ châm ngòi chính mình cùng Ngụy Trường Nguyên quan hệ. Đây nhất định là tam công chỗ giáo. Hắn làm sao có thể nghĩ ra này loại mưu kế? Đàm Ngọc Thư lần này có thể không làm chứng, con ngựa này cũng không phải Ngụy Trường Nguyên. Không ai làm chứng, cái kia vẫn là thôi đi, chờ sau đó ta nếu là tuân phục, ngươi lại không cho, ta quá thua lỗ. Thẩm Thiên Vạn than nhẹ một tiếng, bước một tới. Ngụy Trường Nguyên tức đến nổ phổi. Người đàn ông trung niên nghi hoặc một thoáng, tại Ngụy Trường Nguyên dưới con mắt, tranh thủ thời gian liền đi cầm bút một tới. Làm Thẩm Thiên Vạn cầm lên Ngụy Trường Nguyên thân bút đồng ý, ổn. Thấy Thẩm Thiên Vạn đáp ứng, Ngụy Trường Nguyên trong nháy mắt trở mặt, cười tủm tỉm nói ra, vậy trước tiên thử một chút, như thế nào tam phò mã? Tốt. Ngụy Trường Nguyên giá hiệu người đàn ông trung niên mở ra linh lực bình chướng. Nhưng người đàn ông trung niên lo lắng à, Ngụy công tử, ngài truy ngày là thật không có bị thuần phục, nếu là phóng ra, sợ rằng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nhường ngươi buông liền buông, xảy ra chuyện, ta gánh lấy. Ngụy Trường Nguyên khẽ quát một tiếng, ngươi là thật không có mắt, nếu là phò mã nghe được lời này của ngươi sợ hãi làm sao bây giờ, còn tốt hắn không có đổi lời nói. Mục Đan Tâm cảm giác tam phò mã đến đứt tay đứt chân, đây cũng không phải bình thường nhiệm đó, song song. Tam phò mã kim tệ còn không có cho mình đây. Người đàn ông trung niên nhìn Thẩm Thiên Vạn liếc mắt, tựa hồ tại hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa, Thẩm Thiên Vạn nhẹ gật đầu. Chỉ thấy người đàn ông trung niên chắp tay trước ngực, chỉ thấy một cái lồng giam hình dạng linh lực bình chướng xuất hiện, lập tức dần dần tiêu tán, Ngụy Trường Nguyên cùng Đàm Ngọc Thư lập tức liền cảnh giác rất nhiều, tùy thời ra tay áp chế. Nhưng chuyện kỳ quái phát sinh, truy ngày cũng không có biểu hiện ra cương liệt, liền tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, móng ngựa nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, nào có táo bạo cảm giác, thậm chí có chút nũng nịu ý tứ. Thẩm Vạn Thiên tại Ngụy Trường Nguyên ánh mắt kinh ngạc dưới, trực tiếp tới gần truy ngày. Này nắm Đàm Ngọc Thư dọa đến kinh hồn táng đảm, nếu là truy ngày đỉnh đầu, tự mình ra tay đều muốn muộn. Chẳng qua là truy ngày cũng không có dùng đỉnh đầu, cũng không hề dùng móng ngựa đạn, mà là túi đầu xuống tại Thẩm Thiên Vạn trên thân ngửi ngửi. Nói thật, Thẩm Thiên Vạn chính mình cũng rất khẩn trương, này truy ngày há mồm đoán chừng đều có thể nắm đầu mình cho trực tiếp ướt, lỗ mũi truyền ra hơi nóng phất ở trên mặt, mang theo từng tia ngứa, còn có tỏi mùi vị. Mục Đan Tâm đều không đành lòng nhìn, cảm giác một khắc truy ngày liền sẽ một ngụm gặm tam vào mã, Đàm Ngọc Thư cũng là cảm giác như vậy. Giá thú tại công kích người thời điểm, đều sẽ trước ngửi một chút, sau đó liền miệng. Cùng tình huống hiện tại giống như lúc, nhưng mà rất nhanh, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Thiên Vạn, cái cằm đều muốn đi trên mặt đất. Truy ngày đầu thế mà hướng phía Thẩm Thiên Vạn ngực cọ sát, cái kia nhu thuận nhỏ bộ dáng, tựa như vui vẻ tiểu cầu giống như, màu đen cái đuôi còn đang điên cuồng lắc lư. Thẩm Thiên Vạn chính mình cũng sợ hãi, còn là chính mình Huyền Quy Linh căn không có xảy ra vấn đề, nhẹ nhàng vô vỗ truy ngày đầu, khá lắm, cùng ta ra tới. Theo Thẩm Thiên Vạn đi ra, truy ngày cái kia hình thể khổng lồ theo bên người mọi người đi qua, tại trải qua Ngụy Trường Nguyên thời điểm còn thả một cái rắm, cái đuôi đều phiến đến Ngụy Trường Nguyên trên mặt. Này ni mã làm sao có thể? Ngụy Trường Nguyên gà như một ngốc, cứ như vậy nhìn xem Thẩm Thiên Vạn mang theo truy ngày đi ra chuồng ngựa, hắn thậm chí liền cương ngựa đều không hề đi lên. Đây là tại dắt cho sao? Cái tên này có thể là Lôi Điện, thập đại mã vương một trong Lôi Điện. Chương 14. Dáng dấp tốt liền ngựa đều nghe lời Đàm Ngọc Thư vô Ngụy Trường Nguyên bà bay, tựa hồ tại an ủi hắn, ngươi truy ngày sợ rằng cũng phải không có. Mà Mục Đan Tâm nuốt một ngụm nước bọt, thì thào một tiếng, coi như ngựa, cũng ưa thích tam phò mã gương mặt kia, quá kinh khủng đi. Cũng chỉ có Thẩm Thiên Vạn mới biết hiểu, này là chính mình Huyền Quy Linh căn có tác dụng, không có này Huyền Quy Linh căn, vậy hôm nay thật đúng là khó nói. Thế nhưng Đàm Ngọc Thư tin tưởng, bởi vì không có nguyên nhân khác có thể giải thích vấn đề này, vì cái gì một thất không có thuần phục lôi điện có thể nghe lời đến như một con chó. Ngươi này thất lôi điện sợ là mẹ a? Đàm Ngọc Thư nói nhỏ một tiếng. Lúc này Ngụy Trường Nguyên không sai biệt lắm muốn đã nứt ra, khoan hãy nói, thật đúng là một thất ngược cái. Chẳng lẽ nhan trị lực lượng đã siêu việt chủng tộc giới hạ sao? Cái này cũng chưa tính là thuần phục. Ngụy Trường Nguyên không phục, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, trước đó mượn 1000 kim tệ, cũng chính là bị cha hung hăng mắng một trận, nhưng nếu như truy ngày bị chính mình thua, chỉ sợ không chỉ là bị mắng đơn giản như vậy. Mục Đan Tâm cùng Đàm Ngọc Thư liếc nhau một cái, Mục Đan Tâm tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, mà Đàm Ngọc Thư nhíu mày, theo Mục Đan Tâm bên người đi qua. Chuồng ngựa bên ngoài, Thẩm Thiên Vạn đang ở thật tốt đánh giá, dù sao này thất lôi điện về sau liền là của mình, thật sự là muốn nhiều tạ Ngụy công tử, không phải đưa kim tệ, liền là đưa Mã Vương, thật sự là tuyệt thế người tốt á Ngụy công tử, này ngựa không sai, đa tạ. Thẩm Thiên Vạn chắp tay, người khác đều phun như thế một ngụm máu lớn, muốn cho hắn lần này dũng khí bội phục chi ý, không phải ai cũng có thể làm đến giống Ngụy Trường Nguyên phong khoáng như vậy. Ngụy Trường Nguyên hít một hơi thật sâu, ngăn chặn tức giận trong lòng, Tam Phò Mã, này thuần thú cũng không chỉ là nắm đi vài vòng. Ngụy công tử nói hạ ý gì? Còn cần hắn yêu cầu của hắn? Thẩm Thiên Vạn trong lòng cười khẽ, liền biết Ngụy Trường Nguyên cũng phục, dù sao để cho mình như thế thua trận, trong lòng cũng sẽ khó chịu. Đó là dĩ nhiên, đến làm cho nó thoạt nhìn cùng bình thường ngựa không sai biệt lắm, đối người không có ý. Nói cũng đúng, gió lốc a, có nghe hay không? Thẩm Thiên Vạn vỗ vỗ gió lốc cười nói. Ngụy Trường Nguyên suýt chút nữa thì nổi không đi, chính mình liền chớp mắt không nhìn thấy, hắn thế mà liền tên đều cho từ bỏ. Thật đúng là không có chút nào khách khí a. Mã chẳng mấy người trẻ tuổi phát hiện tình huống bên này, cũng tò mò tới xem một chút, làm thấy gió lốc cái kia hung hãn hình thể, đều mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Lôi điện không hổ là thập đại mã vương một trong ngựa tốt, này phẩm tướng, này tư thái, có thể xưng hoàn mỹ. Không đúng vậy, đây không phải Ngụy công tử ngựa sao? Làm sao bên người lại đứng đấy người khác, người kia giống như là Tam Phò Mã a. Đúng vậy à, nghe nói này tất lôi điện vẫn chưa hoàn toàn thuần phục, hôm nay an tĩnh như vậy, chẳng lẽ là bị thuần phục. Mấy người trẻ tuổi châu đầu ghé thai, khi đi tới trước mặt mọi người cùng kính hô, gặp qua Ngụy công tử, gặp qua Đàm công tử, gặp qua Đại Phò Mã, Tam Phò Mã. Thẩm Thiên Vạn trong lòng than nhẹ, thế mà nắm tên của mình hạng chót, các ngươi những người tuổi trẻ này à, háo tử đuối nước. Ngụy Trường Nguyên nguyên bản liền không hy vọng có quá nhiều người biết việc này, hiện tại thế mà chạy tới mấy người trẻ tuổi, xem ăn mặc, tựa hồ là Tiêu gia tử đệ. Thẩm Thiên Vạn cũng mặc kệ những người tuổi trẻ này là ai, chính mình tại tình huống bên này, cũng nên có người chuyển đến trong đế đô đi. Gió Lốc a, người cao như vậy, ta kỵ không lên nha. Thẩm Thiên Vạn nhìn xem cao lớn uy manh Gió Lốc khẽ cười nói. Gió Lốc đống nhiên chà móng ngựa, thế mà liền trực tiếp cục xuống. Đại Phò Mã trong mắt đều muốn rơi ra tới, Ngụy Trường Nguyên cảm giác Tam Phò Mã là tại rút hắn máu, mà Đàm Ngọc Thư cảm thấy, cái này Tam Phò Mã về sau sẽ đem đế đô quay đến rối loạn, đến làm cho nhị hoàng tử thật tốt đề phòng một điểm, cái này người không hề giống mặt ngoài như vậy nhu nhược. Tiêu ra mấy người trẻ tuổi cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, lúc nào Mã Vương dễ nói chuyện như vậy, còn có thể như thế kỵ. Gió Lốc thần ngoan. Thẩm Thiên Vạn vỗ vỗ Gió Lốc đầu, trực tiếp nhảy đến trên lưng ngựa. Theo Gió Lốc đứng dậy, Thẩm Thiên Vạn cảm giác không khí đều mát mẻ không ít, Gió Lốc, đi hai bước. Gió Lốc gào thét một tiếng. Tiêu ra mấy người trẻ tuổi sau lưng Mã Đốn lúc chấn kinh, bất quá tại Gió Lốc một cái ánh mắt dọa, trong nháy mắt an ổn xuống, thậm chí quỳ xuống mong trước. Cái này là Mã Vương khí thế. Thẩm Thiên Vạn rất là hài lòng, Gió Lốc, thả ta xuống. Phương thức giống nhau, Thẩm Thiên Vạn nhảy xuống ngựa lưng, Đại Phò Mã, ngươi qua đây sờ sờ. A. Mục Đan Tâm kinh hô một tiếng, Tam Phò Mã, chúng ta mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, cũng chính là nhường ngươi mời khách một thoáng, không cần thiết hại ta đi, tốt xấu chúng ta đều là Phò Mã nha. A cái gì a, yên tâm đi, sẽ không cắn ngươi. Thẩm Thiên Vạn trực tiếp đem Đại Phò Mã kéo tới. Mà Đại Phò Mã thấy lôi điện ánh mắt, hoảng đến rời tầm mắt. Nếu như hôm nay nếu như bị cắn chết, Tam Phò Mã đến bồi ta 1000 kim tệ. Mọi người cứ như vậy nhìn xem Đại Phò Mã nhắm mắt lại, chớ một thoáng Gió Lốc đầu. Ngụy Trướng Nguyên tâm tư ngã vào đáy cốc, cái này Tam Phò Mã, hắn đến cùng là làm sao làm được? Có thể làm cho lôi điện như thế nghe lời. Ngụy công tử, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nói xong, Thẩm Thiên Vạn nhặt lên dưới chân gậy gỗ, lập tức liền văng ra ngoài. Gió Lốc nhìn xem bay ra ngoài gậy gỗ, đầu tiên là sửng sợ, lập tức buộc phát ra tốc độ khủng khiếp, trên mặt đất mặt cỏ đều bị dẫm ra một cái hố nhỏ. Không có qua một thoáng, Gió Lốc liền ngập gậy gỗ trở về, lắc lư cái đuôi, một mặt lấy nhìn cho kỹ Thẩm Thiên Vạn. Mấy cái Tiêu ra người trẻ tuổi choáng váng, đây rốt cuộc là huấn ngựa vẫn là huấn cho à, này lôi điện dù sao cũng là Mã Vương cấp bậc, coi như là cao cấp tuần thú sư cũng không cách nào làm đến điểm này a, này Tam Phò Mã đến cùng là làm được bằng cách nào? Không phải nghe người ta nói, Tam Phò Mã thể chất yếu kém, không có chút nào tu vi, ngoại trừ cái kia tờ đẹp đẽ mặt, không còn gì khác sao? Chẳng lẽ liền Mã Vương cũng chạy không thoát mỹ nam dụ hoặc? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này, dáng dấp đẹp mắt là thật sự có ưu thế a. Mục Đan Tâm hiện tại đối Thẩm Thiên Vạn đó là đầu giảm xuống đất, trong lòng cũng phá lệ thoải mái, cuối cùng thấy Ngụy Trường Nguyên thất bại, nhường ngươi không có việc gì khi dễ ta, không biết ta đại ca là Tam Phò Mã sao, thoải mái. Ha ha, ha ha ha. Mọi người ở đây cảm thán Thẩm Thiên Vạn thời điểm, Ngụy Trường Nguyên đột nhiên phát ra trận trận tiếng cười, khiến người ta cảm thấy có chút điên ý tứ, liền Đàm Ngọc Thư đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc, không phải là thật bị giận điên lên đi. Ngụy Trường Nguyên cũng không có bị tức giận, mà là tại tự giễu, Tam Phò Mã, ta Ngụy Trường Nguyên theo xuất sinh đến bây giờ cũng còn không có bị thua thiệt như vậy, hôm nay ngươi để cho ta cảm giác được cái gì gọi là làm đủ, về sau ta sẽ nhìn thẳng vào ngươi, mà Tam Phò Mã ngươi phải cẩn thận. Nói xong, Ngụy Trường Nguyên phất một cái tay áo, nên ngang rời đi. Thế mà uy hiếp ta, vậy ta phải cùng Tam công chúa nói một chút. Thẩm Thiên Vạn yên lặng nói nhỏ một tiếng. Rõ ràng Ngụy Trường Nguyên cũng nghe thấy, dưới chân rẽ ngang, kém chút nhịn không được hành hung Thẩm Thiên Vạn một trầu. Chương 15. Người Tiêu gia thấy Ngụy Trường Nguyên đầu cũng sẽ không rời đi, Thẩm Thiên Vạn khẽ thở dài một tiếng, xem ra Tống Tài đồng tử là thật đi, bất quá không quan hệ, đây không phải còn có một cái sao? Đàm công tử, còn Tam phò mã, cáo tử. Không đợi Thẩm Thiên Vạn nói xong, Đàm Ngọc Thư cũng mau chóng rời đi. Thẩm Thiên Vạn bất đắc dĩ à, quay đầu vừa nhìn về phía Tiêu gia là đám thanh niên, những người tuổi trẻ này sững sờ, tranh thủ thời gian chắp tay cáo tử, sau đó xì xào bàn tán. Nguyên bản còn dự định lại hố một con ngựa, xem ra là không có rơi rồi. Tam phò mã, ngươi làm như thế nào? Dạy một chút ta quá. Ta cũng may đại công chúa trước mặt biểu diễn một chút. Mục Đan Tâm đi tới tò mò hỏi, cái kia đại phò mã đến có ta gương mặt này mới được. Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói, chính mình có linh căn sự tình còn không thể ngoại truyền, miễn cho người khác đem lòng sinh nghi, coi như là bọn hắn nói như vậy, dựa vào mặt huấn ngựa. Nhưng mà đại phò mã thường thật, dạng này a, xem ra ta là không có hy vọng. Vỗ bộ gió lốc, Thẩm Thiên Vạn trong lòng đột nhiên có một cái không thành thục ý nghĩ. Đem gió lốc mang về trong chuồng ngựa, Thẩm Thiên Vạn nhìn xem chung quanh ngựa tốt ngạc nhiên hỏi, đây đều là người nào? Mục Đan Tâm hơi giới thiệu một chút, có lễ bộ thượng thư công tử ngựa, hộ bộ thượng thư công tử đó a, còn có thượng thư lệnh thiên kim ngựa, sẽ đi qua mấy gian liền là hoàng thất hoàng tử một chút ngựa. Nghe những bậc này, Thẩm Thiên Vạn đỗng nhiên cảm giác hôm nay là không phải làm động tĩnh có chút lớn, có thể hay không để cho người ta đem lòng sinh nghi. Nay Ngụy Trường Nguyên cùng Đàm Ngọc Thư hôm nay có thể nhịn được thua cho mình, cái kia hoàn toàn là xem ở Tam công chúa trên mặt mũi, nếu là Tam công chúa rơi đài, bọn hắn khẳng định cầm mình khai đao. Phải nghĩ biện pháp mới được, làm tốt người vợ rơi đài về sau dự định. Thanh Đú Cư bên trong, Lý tổng quản đem mã chàng tình huống bên này từng cái báo. Tống Bạch Nguyệt nghe xong lộ ra bình tĩnh như thường. Công chúa điện hạ, chẳng lẽ ngựa thật sẽ bị Tam phò mã tướng mạo sở mê ở? Lý tổng quản rất là kinh ngạc, nhưng tưởng tượng liền Tam công chúa đều như vậy, huống chi là một con ngựa đâu. Trung quanh thị nữ cũng là hết sức tán thành câu nói này, phò mã sinh đến cao cường như vậy, ngựa có biểu hiện như vậy cũng là hợp tình lý. Tống Bạch Nguyệt ngồi tại trên mặt ghế đá từ tốn nói, nghe nói này Thất Lôi Điện là hình bộ thượng thư lệnh bỏ ra giá tiền rất lớn mua sắm, muốn dùng thân phận của Ngụy Trường Nguyên đưa cho nhị hoàng tử, phò mã một cử động kia, xem như nắm hình bộ thượng thư cả nhà đều đắc tội. Công chúa điện hạ, lão nô cảm thấy hình bộ thượng thư vốn là không đứng tại công chúa trận doanh bên trong, phò mã cử động lần này cũng là bang công chúa điện hạ xả giận. Lý tổng quản, hình bộ thượng thư mặc dù đứng tại nhị ca bên kia, nhưng cũng không làm ra chuyện khác người gì, mà bây giờ này loại thế cục phải đổi, hình bộ cũng không phải dễ chơi. Lý tổng quản nghe xong nắm thật chặt lông mày, hít sâu một hơi, nhìn như phò mã thắng, nhưng đánh tỉnh đang say ngủ hung thú, xác thực tình huống hơi bất ổn. Công chúa điện hạ, nếu như chỉ là bởi vì một con ngựa, nhường phò mã trả về đi là được rồi, đã không cần phải vậy. Tống Bạch Nguyệt đứng dậy, rời đi hoa viên. Lý tổng quản than nhẹ một tiếng, phò mã hôm nay xem như nắm đế đô này bình tĩnh mặt biển cho dao động, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Mã chàng Thẩm Thiên Vạn cùng Mục Đan Tâm chuẩn bị trở về thành, đều buổi trưa, đến tìm một chỗ ăn cơm. Tam phò mã, chúng ta đi Túy Tiên lâu ăn cơm như thế nào? Lần trước đại công chúa mang ta đi qua, nơi đó món ăn có thể là nhất tuyệt a. Mục Đan Tâm giơ ngón tay cái lên tán dương, có một người có tiền bằng hữu thật tốt. Á Thẩm Thiên Vạn nhẹ gật đầu, đi thôi. Tam phò mã, cẩn thận rời bước, cũng đừng ngã, ngài bảo bối này thân thể so ta nặng muốn thêm. Nhìn xem đại phò mã này định nọt dáng vẻ, Thẩm Thiên Vạn liên tục cười khổ, nghĩ đến cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi quả thực là năm chính mình biến thành tiểu đệ. Hai người còn chưa đi ra mã tràng, đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ đằng xa lái tới. Tiêu gia xe ngựa. Mục Đan Tâm nói nhỏ một tiếng. Thẩm Thiên Vạn nghe được Tiêu gia hai chữ, đều cảm giác có điểm là lạ. Xe ngựa dừng sát ở cách đó không xa, từ trên xe ngựa nhảy xuống một tên thiếu niên, còn có một thiếu nữ. Thẩm Thiên Vạn cẩn thận đánh đo một cái, thiếu niên tướng mạo rất đẹp đẽ, rất là trầm ổn, có một loại thiếu niên láo trầm cảm giác, thiếu nữ lộ ra hoạt bát xảo trá, tại thiếu niên bên người hoạt bát. Hai người bọn họ là ai? Thẩm Thiên Vạn nhỏ giọng hỏi. Tam phò mã, bọn hắn ngươi cũng không nhận ra sao? Mục Đan Tâm một trầu. Thẩm Thiên Vạn nói mò nói, nhìn xem lạ mặt, quên đi. Dạng này à, cái kia Tiêu Phá có thể là Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài, đáng tiếc 4 năm trước bị địch quốc tử sĩ ám sát, mệnh là bảo vệ, linh căn lại bị hủy, lúc ấy manh động toàn bộ Thanh Vân quốc, hoàng thượng chấn nộ. Một đạo thiên tiêu cứ như vậy mai một đi, hắn bị hôn thê cũng tới môn tử hôn, lúc ấy cũng là huyên náo xôn xao. Thẩm Thiên Vạn trong lòng ta thảo một tiếng, này trải qua làm sao quen thuộc như vậy đây. Nhưng Tiêu gia còn có một vị kỳ nữ, chính là nàng Tiêu Cẩn Nhi, trước kia chẳng qua là bị Tiêu Phá phong mang che quất, không ai chú ý. Hiện tại Tiêu Cẩn Nhi có thể là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Thẩm Thiên Vạn luốt luốt cái chán, cái này là cảm giác quen thuộc nha. Những cái kia chuẩn bị rời đi con em Tiêu gia cũng nhìn thấy hai người, lộ ra ánh mắt khinh miệt. Thật sự là không hiểu rõ, Tiêu Cẩn Nhi làm sao ngày ngày cùng Tiêu Phá đợi tại cùng một chỗ, này Tiêu Phá sớm cũng không phải là trước kia thiên tài. Liên đúng vậy à, linh căn đều không có, chỉ luyện tu luyện võ kỹ khó mà thành việc lớn, còn bị từ hôn, Tiêu gia thật đúng là mất mặt. Bất quá nói đi thì nói lại, này Tam phò mã giống như cũng không có linh căn, võ kỹ đều sẽ không, thảm hại hơn. Mấy người trẻ tuổi lập tức bắt đầu công kích dâng lên, kỳ thật cũng chính là trong lòng không công bằng. Tiêu ca ca, đừng cả ngày tu luyện một chút, Cẩn Nhi hôm nay mang người già tới chơi bừa. Tiêu Cẩn Nhi chớp chớp cái kia linh động mắt to mắt, cười rộ lên con mắt đều cong thành hình trăng lưỡi liềm, mặc dù người còn không có lớn lên, nhưng lộ ra duyên dáng yêu kiều, tiếp qua mấy năm đó cũng là trong đế đô đại mỹ nhân nha. Tiêu Phá nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, Cẩn Nhi,
nếu như bị cha biết, khẳng định lại muốn nói ngươi. Nói liền nói thôi, ta mới không sợ đây. Tiêu Cẩn Nhi bệnh bệnh lên môi đỏ. Nhìn xem Tiêu Cẩn Nhi cái kia bộ dáng khả ái, Tiêu Phá cũng là lộ ra đã lâu đủ cười. Rất nhanh, hai người phát hiện cách đó không xa phò mã. Tiêu ca ca, đó là đại phò mã, còn có tam phò mã. Tiêu Cẩn Nhi tranh thủ thời gian chạy đến Tiêu Phá bên người, nhỏ giọng thầm thì. Tiêu Phá cẩn thận nhìn lại, xác thực liền là hai vị phò mã. Và, tam phò mã thật xem thật kỹ nha. Tiêu Phá, Cẩn Nhi, chúng ta vẫn là không nên cùng bọn hắn có dính dấp, tránh cho cuốn vào hoàng thất đấu tranh bên trong đi. Tiêu Phá cảnh giác nói ra. Ừ, Cẩn Nhi biết. Lúc này Thẩm Thiên Vạn cũng đang quan sát hai người, thoạt nhìn mới 13-14 tuổi, cũng còn không có phát dục tốt. Đại phò mã, Tiêu gia trong triều là địa vị gì? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Tiêu gia gia chủ Tiêu Thạch cũng không có nhậm chức. Cái kia đường ra đâu? Thanh Vân Quốc ngũ đại gia tộc, không có một vị trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Chương 16. Bú sữa mẹ Thẩm Thiên Vạn ô một tiếng, tiếp tục hướng phía ngựa mình xe vị trí đi đến, rất nhanh liền gặp nhau. Tiêu Phá cùng Tiêu Cẩn Nhi vẫn rất có lễ tiết, chắp tay hô, gặp qua đại phò mã, tam phò mã. Mục Đan Tâm đáp giúp đỡ, ngu ngơ cười cười, các ngươi chuẩn bị đi cưỡi ngựa nhà, phải chú ý an toàn nhà. Tạ đại phò mã nhắc nhở. Tiêu Phá lên tiếng hô. Mà Thẩm Thiên Vạn toàn trình bảo trì mỉm cười, Tiêu Cẩn Nhi nhìn thoáng qua liền hơi hơi cúi đầu, không nhìn tới Thẩm Thiên Vạn, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng cảm giác tam phò mã rất bình dị gần gũi, cười rộ lên thật là dễ nhìn. Tiêu Phá tựa hồ chú ý tới, hơi hơi ngăn tại Tiêu Cẩn Nhi trước mặt. Bất quá tại đi ra trước đó, Tiêu Cẩn Nhi vẫn là không nhịn được lại liếc một cái, vừa vặn gặp Thẩm Thiên Vạn tầm mắt. Thẩm Thiên Vạn thế mà hướng phía Tiêu Cẩn Nhi chen lấn một thoáng con mắt, thật sự là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Tiêu ca ca, vị này tam phò mã sinh đến thật là dễ nhìn nha. Tiêu Cẩn Nhi lẩm bẩm một tiếng, cảm thấy cười rộ lên càng thêm đẹp mắt. Tiêu Phá từ tốn nói, liền tam công chúa đều ưa thích, ngươi nói xem. Cũng thế. Tiêu Cẩn Nhi hoạt bát đi ở phía trước, cảm thấy Tiêu ca ca sau khi lớn lên cũng sẽ hết sức tuấn. Bên này, Thẩm Thiên Vạn cùng Mục Đan Tâm ngồi ngay lập tức chuẩn bị trở về thành. Thẩm Thiên Vạn nhìn xem cửa sổ nhỏ bên ngoài, đột nhiên sững sờ, đại phò mã, đó là cái gì? Mục Đan Tâm nhìn sang, tại cách đó không xa trên thảo nguyên xuất hiện rất nhiều màu trắng đen đàn trâu. Tam phò mã, đó là Bạch Nhu. Thẩm Thiên Vạn dừng một chút, Bạch Nhu, không nên gọi bỏ sữa sao? Đại phò mã, vậy ngươi hẳn là uống qua sữa bò a? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Nghe xong Thẩm Thiên Vạn, Mục Đan Tâm nghi ngờ một tiếng, sữa bò, liền là này Bạch Nhu gạt ra sữa. Nghe liền ác tâm, này Bạch Nhu chất thịt cứng rắn, cảm giác cực kém, hán thịt đều là dùng tới nuôi dưỡng thú loại. Mục Đan Tâm toàn thân run run một thoáng, tam phò mã lại còn nói uống trâu sữa, thật buồn nôn ý nghĩ. Thẩm Thiên Vạn xoay chuyển ánh mắt, dừng xe. Nhìn xem Thẩm Thiên Vạn nhảy xuống xe ngựa, Mục Đan Tâm tranh thủ thời gian theo đi lên, "Tam phò mã, ngươi muốn đi làm gì?" "Đi xem một chút." Thẩm Thiên Vạn cảm thấy đây là cơ hội buôn bán nha. Mục Đan Tâm không có cách, chỉ có thể theo sau. Đi một thời gian uống cạn chung trà, Thẩm Thiên Vạn rốt cục đi vào đàn trâu bên cạnh, thả mắt nhìn đi, nơi này tối thiểu có 400-500 đầu đi. Còn có một cái mang theo mũ rộng vành lão nhân ngồi tại trên tảng đá lớn, tựa hồ tại nhìn xem đàn trâu. "Tam phò mã, này có gì đáng xem?" Mục Đan Tâm đi theo lên, thở hổn hển, Thẩm Thiên Vạn cảm giác đại phò mã so với chính mình càng thêm hư. Thẩm Thiên Vạn cười không nói, đi vào lão nhân bên cạnh, lão đại gia. Lão đại gia một trầu, đang ngủ say đâu, vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy bên người xuất hiện hai người trẻ tuổi, mặc hoa phục, phong độ nhẹ nhàng, nói chuyện cái này còn cực kỳ đẹp đẽ. Đông nhiên lão đại gia nhớ tới, trong đế đô có thể là ở một cái mỹ nam, cái tiết nhưng là đường kim phò mã gia. Chẳng lẽ cái này mỹ nam liền là phò mã? Người là phò mã? Thẩm Thiên Vạn không nghĩ tới chăn châu lão đại gia đều nhận biết mình, gật đầu cười. Lão đại gia nhảy xuống tảng đá lớn, vì trên mặt đất hô, thảo dân gặp qua phò mã, không cần đa lễ, mau mời lên. Tạ phò mã. Lão đại gia đối phò mã vẫn là hết sức kính ý, không giống đế đô thành bên trong người. Thẩm Thiên Vạn nhìn xem đàn trâu tò mò hỏi, lão đại gia, cho ăn nhiều như vậy bạch nhưu hết sức vất vả đi. Không khổ cực không khổ cực. Lão đại gia nơm nớp lo sợ nói ra, lo lắng phò mã sẽ làm khó chính mình. Sinh ý còn tốt đó chứ. Có cái gì chỗ khó. Đại phò mã cảm thấy tam phò mã là lạ, làm sao giống hoàng thượng đi tuần tựa hồ, ít nhất khẩu khí này có điểm giống. Lão đại gia cũng là trung hậu người, chắp tay nói ra, phò mã gia, này bạch nhưu sinh ý gần nhất cũng không dễ làm. Vì sao? Lão đại gia than nhẹ một tiếng, Bạch Nhu không thể so mặt khác châu, thịt rất khó nhai, đều là cầm tới nuôi dưỡng thú loại, theo chiến sự dừng lại, mấy năm gần đây nhu cầu càng ngày càng ít, mấy năm trước nơi này tối thiểu có hơn bắt đầu, hiện tại cũng là giải rác mấy ngàn con, rất nhiều người đều dự định nuôi nâng cái khác châu, bằng không thì thua thiệt chết rồi. Nguyên lai là dạng này a, lão đại gia, ngươi có hay không uống qua Bạch Nhu sữa? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Dĩ nhiên uống, tất cả châu cái mỗi ngày đều có sinh sữa, làm chúng ta người này đều uống. Đại phò mã nghe xong nhíu mày, còn che mũi nói ra, cái kia chơi dạng ngươi có thể uống đến hạ. Lão đại gia cười khẽ một tiếng, chúng ta người nghèo đó là không có cách, mặc dù sữa có chút mùi tanh, nhưng đun sôi về sau thêm điểm kẹo vẫn rất uống ngon. Lão đại gia, ta có thể nếm thử sao? Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói. Dĩ nhiên có khả năng, xin mời đi theo ta. Lão đại gia lộ ra rất nhiệt tình, tranh thủ thời gian mang theo Thẩm Thiên Vạn về nhà. Chẳng qua là lộ trình có chút xa, Mục Đan Tâm cảm giác mình chân đều muốn chặt đứt, tam phỏ mã vì cái gì đối sữa như thế chấp nhất, túy tiên lâu món ăn chẳng lẽ ăn không ngon sao? Không sai biệt lắm đi một khắc, cuối cùng thấy một cái thôn trang nhỏ. Tại thôn trang nhỏ chúng quanh còn vây quanh rất nhiều bạch nhưu. Phò mã, chúng ta cái thôn này đều là dùng nuôi bạch nhưu mà sống,
cách đó không xa còn có một cái thôn, bọn hắn vẫn nuôi hoàng lưu, đều che phòng ở mới. Ai? Lão đại gia cảm thán một tiếng. Thẩm Thiên Vạn cười không nói. Lão Vương, hai vị này ai vậy? Thoạt nhìn giống như rất có tiền dáng vẻ. Xem lão đại gia mang theo hai người vào thôn, người trẻ tuổi trêu ghẹo hỏi. Lão đại gia vẻ mặt siết chặt, nghiêm túc nói ra, nói hiệu nói vượn cái gì, hai vị này nhưng là đường kim phò mã. Người trẻ tuổi sững sờ, trực tiếp phủ phù một thoáng quỷ trên mặt đất, phò mã ra tha mạng. Người không biết vô tội. Thẩm Thiên Vạn giơ giơ lên tay. Đại phò mã cảm giác, đại công chúa nói là sự thật, tam công chúa muốn xoán bị, tam phò mã đều chuẩn bị làm hoàng đế, nhìn một chút này phương thức nói chuyện. Tạ phò mã ra khai ân. Trong thôn rất nhanh liền biết lão Vương mang phò mã ra đến, dồn dập tới cúi chào, đại phò mã cũng cảm giác mình là hoàng đế, tại đế đô ai còn dạng này cúi chào a, loại cảm giác này thật tốt. Tới đến lão Vương trong nhà, tương đối đơn sơ, lão Vương ngày này nói ra, phò mã ra, ta đều là một người ở, cũng không có quét dọn. Không có việc gì, sữa đâu? Thẩm Thiên Vạn liền muốn nếm một ngụm, mới quyết định. Lão Vương chỉ treo cái nồi, ngay ở chỗ này, vẫn là buổi sáng hôm nay chen. Thẩm Thiên Vạn đem nắp nồi mở ra, tầm mắt lập tức sáng lên, này vô ích nồng đậm đồ vật, không phải liền là sữa bò sao? Mà Mục Đan Tâm một bộ muốn nói dáng vẻ, nghe nói uống này chơi dạng có thể uống người chết. Tam phò mã, đừng uống, sẽ chết người đấy. Đại phò mã tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lão Vương cung kính nói ra, bạch nhưu sữa nếu như sinh uống, xác thực sẽ chết người, nhưng chỉ cần đun sôi về sau, liền sẽ không, chúng ta nơi này liền tiểu hài tử đều uống. Nói xong liền cho Thẩm Thiên Vạn đới thêm một chén nữa. Đại phò mã, nếm thử. Mục Đan Tâm quay mặt qua chỗ khác, hôm nay cho dù chết, cũng không cần uống một ngụm. Thẩm Vạn Tiên bay, hơi hơi nhấp một miếng nếm thử, lập tức tầm mắt sáng lên, ngụm lớn vừa quát. Chương 17. Muốn làm liền làm lũng đoạn cảm giác này. Tốt vi diệu a, đại phò mã trông thấy tam phò mã thế mà làm, cả người cũng không tốt, vẻ mặt đều có chút thanh. Đại phò mã, nếm thử. Thẩm Thiên Vạn cho Mục Đan Tâm đới thêm một chén nữa. Không uống. Không uống kim tệ mất rồi. Đại phò mã không nghĩ tới, tam phò mã thế mà dùng kim tệ tới uy hiếp chính mình. Tam phò mã, kỳ thật ta đã sớm muốn uống, chẳng qua là ngượng ngùng. Này là được rồi nha, nhanh lên. Bưng lấy bát, nhìn xem trong chén trắng xóa chất lỏng, đại phò mã kém chút phun ra. Nhưng là vì kim tệ, coi như là độc dược cũng phải làm. Nhắm mắt lại, đại phò mã trực tiếp hướng trong miệng đảo, ồ mọ ồ mọ. Bất quá càng uống, đại phò mã càng cảm thấy kỳ quái, điềm điềm, giống như cũng không phải khó như trong tưởng tượng vậy uống. Đại phò mã, thế nào? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Ách, một bát không uống ra mùi vị, thêm một chén nữa. Thẩm Thiên Vạn nhìn xem đại phò mã uống đến say sưa ngon lành, Thẩm Thiên Vạn hướng phía lão Vương hỏi, này sữa không sai, vì cái gì không đi đế đồ bán? Không ai mua, tất cả mọi người cảm thấy ác tâm, mà lại ngày thứ hai liền biến vị. Lão Vương than nhẹ một tiếng, đã sớm nếm thử qua. Thẩm Thiên Vạn ngẫm lại cũng thế, bọn hắn sẽ không bảo tồn. Đại phò mã, ngươi lại uống hết, người khác liền không có. Thẩm Thiên Vạn nhịn không được nhắc nhở một tiếng, đại phò mã lại đi thỉnh chén thứ tư. Mục Đan Tâm ho nhẹ một tiếng, đây không phải đói bụng à? Không có việc gì, cứ việc uống, còn nhiều. Lão Vương khẽ cười nói, liền phò mã đều thích uống sữa, cảm giác hai vị phò mã đều thân cận rất nhiều. Thẩm Thiên Vạn đặt chén trong tay xuống, nghiêm túc nói, lão gia tử, ta nghĩ đem các ngươi thôn bạch nhưu đều mua, đồng thời thuê mướn các ngươi nuôi trồng. A. Lão Vương nghe xong giật mình, tất cả mọi người sầu lấy làm sao rời tay, phò mã thế mà nguyện ý tiếp nhận, chính mình không nghe lầm chứ? Thẩm Thiên Vạn gật đầu cười, bao nhiêu tiền một đầu? Lão Vương lộ ra rất khẩn trương, cũng không dám báo hư giả, lơm lớp lo sợ nói ra, phò mã ra, trước kia bạch nhưu đều là 50-60 ngân tệ một đầu, hiện tại giá cả thấp, đại khái có thể bán 20-30 ngân tệ một đầu. Lão đại gia, ngươi này 20 ngân tệ chỉ sợ đều không người mua giá cả đi. Đại phò mã nghe xong nghiêm túc nói ra, lại muốn hố ta đại ca. Lão Vương tranh thủ thời gian nói rõ lý do, thảo dân không dám lừa gạt, có đôi khi 20 ngân tệ vẫn là có người muốn. Lão đại gia, tốt như vậy, thôn các ngươi bạch nhưu ta dùng 20 ngân tệ một đầu thu, đồng thời thuê các ngươi nuôi nấng, một tháng hai cái kim tệ. Còn không đợi lão Vương kinh ngạc, đại phò mã liền tranh thủ thời gian thuyết phục, tam phò mã, ngươi điên rồi à? Này chút đều không đáng tiền, lộ vốn à? Không có việc gì, ta nhiều tiền. Thẩm Thiên Vạn lộ ra lòng tin 10 phần. Đại phò mã một thanh đè lại cái chán, trời ạ, tam phò mã quá phá của, rất thích tam phò mã này xa hoa dáng vẻ à, tam phò mã, ngài xác định sao? Nếu như xác định, ta cái này đi tìm bọn họ thương nghị. Đi thôi. Tam phò mã ngài nghỉ ngơi trước lấy, ta cái này đi. Lão Vương lộ ra hết sức hưng phấn, này chút bạch nhưu có thể xử lý sạch, một tháng còn có hai cái kim tệ tiền lương, trong đế đô đều không đãi ngộ tốt như vậy đi. Chờ Lão Vương sau khi đi, Thẩm Thiên Vạn còn muốn lại uống một chén, ai biết đại phò mã toàn bộ uống cạn sạch. Tam phò mã, mặc dù này sữa dễ uống, nhưng không đáng à, trong đế đâu người căn bản liền sẽ không uống. Đại phò mã bất đắc dĩ nói ra, cảm giác tam phò mã lần này có thể thua thiệt ra bay liệu. Thẩm Thiên Vạn thần bí cười nói, người nào nói cho ngươi ta muốn đi bán sữa rồi? A. Mục Đan Tâm lập tức sững sờ, nhìn xem Thẩm Thiên Vạn cái kia nụ cười tự tin, cảm giác muốn hay không kêu lên đại công chúa nhập bọn. Tựa hồ muốn kiếm nhiều tiền. Vừa nghĩ tới đại công chúa cùng tam công chúa quan hệ, đoán chừng là không thể nào, có muốn không chính mình nhập bọn. Thôi được rồi, ôm đại ca là được rồi. Chờ không sai biệt lắm một canh giờ, hai người đều muốn đói xong chóng mặt trong phòng, lão Vương rốt cục mang theo người trong thôn tràn vào. Tham kiến đại phò mã, tam phò mã. Mọi người cùng kính hô. Thẩm Thiên Vạn cười cười, các vị hương thân, không cần đa lễ, lão Vương hẳn là đều nói cho các ngươi biết đi. Các vị nuôi trồng hộ tương tự liếc mắt, đều quy xuống, tạ tam phò mã ân cứu mạng. Kỳ thật Thẩm Thiên Vạn không nghĩ tới, cách làm của mình đơn giản liền là đem cái này thôn cấp cứu. Mau mời lên. Thẩm Thiên Vạn không nghĩ tới bọn hắn phản ánh lớn như vậy, bất quá trong lòng đối với bọn hắn có một cỗ tín nhiệm. Lão Vương cung kính nói ra, Tam Phò Mã, chúng ta đoàn người thương lượng một chút, quyết định dùng 10 cái tiền bạc một đầu giá cả bán cho ngươi, chúng ta không thể lấy không tiền lương. Thẩm Thiên Vạn giật mình, trực tiếp hàng một nửa, các ngươi cũng quá thành thật đi. Các vị hương thân phụ lão, tâm ý của các ngươi ta nhận, nhưng ta Thẩm Thiên Vạn cũng không phải gian thương, cũng sẽ không bóc lột các ngươi, trước đó đã nói xong giá cả, liền là cái kia giá cả, nếu như cảm thấy trong lòng ngượng ngùng, về sau giúp ta nắm mạch lưu cho ăn đến trắng trắng mập mập là được rồi. Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói, dùng này một nửa giá cả, mua một đám trung tâm nuôi trồng hộ, có lời. Mọi người nghe Thẩm Thiên Vạn, trong lòng cảm động và phần, không nghĩ tới đế đô hoàng thất còn có người tốt, có chút lao nhân đều vui đến phát khóc, lao thiên không vong thôn bọn họ a đứng ở phía sau mục đan tâm vô cùng bội phục Thẩm Thiên Vạn, đại ca liền là đại ca, người khác giảm giá đều là đang vũ nhục hắn. Tam Phò Mã, yên tâm đi, chúng ta nhất định thật tốt nuôi nấng. Thẩm Thiên Vạn rất hài lòng các vị biểu lộ, còn có hay không người nào nuôi bạch nhưu? Lão Vương chắp tay nói ra, Tam Phò Mã, trước kia nuôi bạch nhưu đều đổi nghề, toàn bộ Thanh Vân Quốc cũng chỉ có chúng ta thôn. Thẩm Thiên Vạn trong lòng nghĩ, liền là lũ đoạn. Thôn các ngươi còn có bao nhiêu đầu? Tam Phò Mã, chúng ta thôn hết thảy 3,457 đầu, tiểu nhưu có 1,396 đầu. Lão Vương lời còn chưa nói hết, Thẩm Thiên Vạn từ tốn nói, cứ dựa theo 5.000 đầu để tính, nơi này là 1.000 kim phiếu, chính các ngươi phân ra đi. Mục Đan Tâm trợn mắt hốt mồm, Tam Phò Mã a, ra tay đừng hung tàn như vậy a, ta cũng muốn nhường ngươi hung tàn như vậy đối ta nha. Liền các thôn dân đều lộ ra hết sức kinh ngạc, Tam Phò Mã cái này cùng đưa tiền không có gì khác biệt, ta các thôn dân đều bị kim tệ nể ngất. Cầm bút một đến, chúng ta lập cái khế ước. Thẩm Thiên Vạn không phải hết sức để ý, chỉ cần bọn hắn có thể chuyên tâm vì chính mình làm việc, tiêu xài tiền liền có lời. Rất nhanh, Thẩm Thiên Vạn liền cùng các thôn dân ký xuống khế ước, thật sự là một lần hoàn mỹ tiêu xài. Tam Phò Mã, vậy chúng ta liền cứ nuôi sao? Lão Vương tò mò hỏi. Không sai, châu cái đều cho ăn tốt một chút, châu được dùng tới giao phối là được. Nhất định phải bảo đảm châu cái chất lượng, giao phối châu được cũng cần thật tốt nuôi nấng, đến mức nuôi nấng chi tiêu, các ngươi tính toán, đưa đến phủ đệ ta tới. Mặc dù không biết Tam Phò Mã muốn làm gì, nhưng chỉ cần nghe liền không sao. Tam Phò Mã yên tâm đi, chúng ta nhất định làm theo. Tốt, chờ tin tức của ta. Thẩm Thiên Vạn quyết định làm một món lớn. Trước khi đi Thẩm Thiên Vạn còn lấy một bát tươi mới sữa, quyết định hồi trở lại đi thử xem. Chương 18. Công chúa ngờ bực vô căn cứ khi trở lại trong đế đô lúc, sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, Tam Phò Mã, ta liền không bồi ngươi, phải trở về, bằng không thì. Ngươi hiểu? Nói xong, Đại Phò Mã liền đi nhanh lên. Thẩm Thiên Vạn biểu thị chính mình căn bản cũng không hiểu, mà Thẩm Thiên Vạn cũng không có vội vã trở về, mà là tìm một cái trà phường, mua một chút rẻ nhất trà, còn có một số mặt khác mùi vị trà, lúc này mới chậm rãi về nhà, cảm giác hôm nay thu hoạch không nhỏ a. Lúc này Thanh Đũ cư bên trong, Tống Bạch Nguyệt ngồi tại trong đại sảnh, trên mặt bàn đã bày biện phong phú bữa tối, tựa hồ tại chờ lấy Phò Mã trở về. Đối với Thẩm Thiên Vạn bỏ ra 1.000 kim tệ mua mấy ngàn con không chỗ dùng chút nào bệnh ưu, Tống Bạch Nguyệt không nghĩ ra. Phò Mã sáng hôm nay đại chiến cường hoàng, thắng được xinh đẹp, buổi chiều tại Ngụy Trưởng Nguyên trong tay thắng được lôi điện, có thể nói là dễ hoa trên gấm. Nhưng cuối cùng dùng 1.000 kim tệ mua bạch nhưu, lại là đem trước mặt công tích toàn bộ đạp đổ. Dù cho Phò Mã dùng 1.000 kim tệ mua một con ngựa, cũng so mua mấy ngàn con bạch nhưu tốt. Công chúa điện hạ, có muốn không ăn trước đi? Phò Mã mặc dù đã vào thành, nhưng còn có một hồi. Lý tổng quản nhẹ nói ra, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại tất cả mọi người đang cười nhạo Phò Mã mua bạch nhưu chuyện này, chê cười Phò Mã là cái bại gia tử, đến mức thắng khủng hoảng cùng Ngụy Trưởng Nguyên hai chuyện này, tất cả mọi người không để cập nữa. Hai chuyện tốt tựa hồ cũng bù không được làm một kiện chuyện ngu xuẩn nha. Tống Bạch Nguyệt ngồi yên lặng, nhẹ nói ra, món ăn lạnh, cầm lấy đi hâm lại. Vâng. Lý tổng quản bất đắc dĩ, gọi thị nữ cầm món ăn đi hâm nóng. Lời vừa mới vừa nói xong, chỉ thấy phủ đệ lớn cửa bị đẩy ra, Thẩm Thiên Vạn mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào. Thẩm Thiên Vạn dừng một chút, hơi vi điều chỉnh hảo tâm thái, cũng không biết vị công chúa điện hạ này có biết hay không hôm nay chuyện xảy ra, có không có hoài nghi lên. Trong lòng thầm nhẹ, Thẩm Thiên Vạn nhanh chân đi hướng về phía trước đi, sau đó đứng tại đại sảnh bên ngoài, miễn cho người quản gia này bày vẻ mặt, nhưng qua không được bao lâu, này loại hiện trạng liền phải biến. Phò Mã, vào đi. Tống Bạch Nguyệt nhẹ giọng kêu. Thẩm Thiên Vạn nghe xong cũng là có chút ngoài ý muốn, đi vào trong đại sảnh, đặt mông liền ngồi xuống, đem trong tay sữa cùng lá trà bông xuống. Nhạc Hoắc, người quản gia này thế mà không nói chính mình vô lễ. Tống Bạch Nguyệt giơ lên tay, chung quanh bọn thị nữ hơi hơi nghiêng lui thần dưới, liền Lý tổng quản cũng là thân người cong lại rời đi. Không biết vì cái gì, Thẩm Thiên Vạn cảm giác vị công chúa này xem thấu chính mình. Hôm nay mình quả thật có chút rêu dao, cùng trước kia người bố trí hoàn toàn khác biệt, chính mình vẫn là khiếm khuyết cân nhắc nha. Phò Mã hôm nay khổ cực, ăn cơm đi. Tống Bạch Nguyệt nhìn trước mắt Thẩm Thiên Vạn, nhẹ nói ra. Thẩm Thiên Vạn trong lòng một trầu, xem ra công chúa là biết, vậy mình liền giả ngu, quả thật có chút đói, công chúa ngươi cũng ăn nhiều một chút. Nói xong Thẩm Thiên Vạn liền bưng lên bát cơm bắt đầu ăn. Đừng nói, này chút thức ăn rất không tệ, không biết cùng đại Phò Mã trong miệng Túy Tiên lâu so ra sẽ như gì. Chẳng qua là ăn ăn, Thẩm Thiên Vạn liền ngẩng đầu nhìn lướt mắt, công chúa thế mà cứ như vậy nhìn xem chính mình ăn, làm người ta sợ hãi nha. Công chúa điện hạ làm sao không ăn? Thẩm Thiên Vạn nghi hoặc hỏi. Không có gì khẩu vị. Không thấy ngon miệng ngươi còn làm nhiều món ăn như vậy, sợ là tùy ông chi ý không tại món ăn nha. Công chúa điện hạ đến bảo trọng tốt thân thể, không nên quá vất vả. Thẩm Thiên Vạn tùy tiện qua loa một tiếng. Phò Mã hôm nay vì sao đối ta quan tâm như vậy? Thẩm Thiên Vạn đầu lông mày nhảy lên, không phải đâu,
trước kia chẳng lẽ chưa nói qua à? Có lẽ là thấy công chúa hôm nay thần thái ra rời, vì vậy nhắc nhở. Thẩm Thiên Vạn để chén cơm xuống ân cần nói, nếu công chúa ngươi muốn hỏi, vậy liền tiếp nhận. Tống Bạch Nguyệt nhìn trước mắt Thẩm Thiên Vạn, hít một hơi thật sâu, hôm nay phò mã hành động, ta cũng biết, không có liên lụy công chúa đi. Liên lụy chưa nói tới, chẳng qua là cảm thấy hôm nay phò mã hơi có kỳ quái. Đến rồi, quả nhiên tới. Hôm nay đến bỏ đi công chúa lo nghĩ. Chỗ nào kỳ quái? Thẩm Thiên Vạn một mặt bình tĩnh, mảy may không hoảng hốt, cùng công chúa đối mặt, đều không mang theo hư. Chỗ nào cũng kỳ quái. Thì như phò mã làm thơ. Thẩm Thiên Vạn khẽ thở dài một tiếng, đem đũa bày ở thanh ngọc đũa trên kệ, nhẹ nói ra, công chúa cảm thấy ta làm không ra thơ sao? Không, chẳng qua là làm không ra tốt như vậy thơ. Cái này người vợ à, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho nhà, xem ra cùng phò mã quan hệ không thế nào tốt. Đó là bởi vì công chúa điện hạ ngươi cũng không hiểu rõ ta, cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy. Trước đó ta cảm thấy ta hiểu rõ, nhưng bây giờ giống như ngươi nói, thấy không rõ. Thẩm Thiên Vạn cười khẽ một tiếng, tham thẳm nói ra, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Tống Bạch Nguyệt sững sờ, cẩn thận thưởng thức hai câu này, một lúc sau nhẹ nhàng cầm lấy đũa, bắt đầu gắp thức ăn. Nhìn xem công chúa động tác, Thẩm Thiên Vạn nuối lòng đại khí, đối phó công chúa không thể mềm, đến cứng rắn đến cùng mới được. Phò mã trước kia đều tại ẩn nhẫn sao? Tống Bạch Nguyệt nhẹ giọng hỏi đến, cảm giác tựa như là đang nói chuyện việc nhà giống như. Ẩn nhẫn không dám nhận, chẳng qua là tương đối là ít nổi danh, không thích quá mức rêu rao. Vậy hôm nay vì sao đột nhiên không biết điều rồi? Ăn công chúa chén cơm này, không thể ăn không? Tống Bạch Nguyệt nghe xong thế mà cười khẽ một tiếng, chẳng qua là cảm thấy hôm nay phò mã phương thức nói chuyện có chút thú vị, phò mã thật sự là có lòng. Đóng cửa một tháng này ta cũng nghĩ thông suốt một số việc, công chúa tốt, ta cũng tốt, công chúa không tốt, ta cũng sẽ đi theo không tốt. Tống Bạch Nguyệt hơi híp lại con ngươi hỏi, nguyên lai phò mã là nghĩ như vậy, hôm nay làm hết thệ cũng đang giúp ta sao? Không cho công chúa thêm phiền toái, ta dùng thỏa mãn. Phò mã, trước đó ta liền đã nói với ngươi, ở bên cạnh ta ngươi sẽ gặp nguy hiểm, ngươi không sợ sao? Tống Bạch Nguyệt nhìn xem Thẩm Thiên Vạn con mắt hỏi. Thẩm Thiên Vạn trong lòng cảm thán, này ánh mắt của công chúa cũng quá đẹp đi, suýt chút nữa thì mê thất chính mình. Sợ, cho nên ta phải cải biến. Nếu đây là ngươi ý nghĩ, ta cũng không gây khó dễ, ta ít nhất có thể bảo đảm ngươi cái mạng này. Nói xong, Tống Bạch Nguyệt rời đi tầm mắt, được lấy canh loãng. Thẩm Thiên Vạn nhíu mày, câu nói này ta về sau sẽ đáp lễ cho ngươi, công chúa điện hạ. Uống vào canh, Tống Bạch Nguyệt nhàn nhạt hỏi, đối với Ngụy Trường Nguyên, ngươi thấy thế nào? Vương lên bát cơm, Thẩm Thiên Vạn bình tĩnh nói ra, hôm nay cùng Ngụy Trường Nguyên tiếp xúc không lâu, cho ta cảm giác có chút lỗ mãng, không đủ trầm ổn, dễ kích động. Phò mã đánh giá thấp Ngụy Trường Nguyên. Thẩm Thiên Vạn sững sờ, nói thật, vừa mới đánh giá còn có chút cao, đơn giản liền là một cái tống tài đồng tử. Ngụy Trường Nguyên chính là hiện thời hình bộ thượng thư con trai, tuổi còn nhỏ liền đã thức tỉnh thượng đẳng linh căn, tại Đế Đô học viện bồi dưỡng, đồng thời thông qua học viện tầng tầng khảo nghiệm, từng dùng lực lượng một người, bắt giữ hai tên thượng đẳng linh căn phạm nhân, oanh động Đế Đô, bây giờ còn giam giữ tại Thiên Lao bên trong, bởi vì việc này, phụ hoàng phá lệ để bạn hắn làm hình bộ trưởng lệnh. Ta thảo, đại phò mã căn bản là không có cùng mình nói chuyện này, tiểu tử này dụng ý khó dò nha. Chương 19. Công chúa ở lưng nổi nguyên lai cái này Ngụy Trường Nguyên như thế lợi hại, theo biểu hiện hôm nay hoàn toàn liền nhìn không ra a, ngẫm lại thật đúng là phía sau lưng phát lệnh. Phò mã ngươi hôm nay đem hắn từ đầu đắc tội đến đuôi, hắn sẽ xem ngươi là cái đinh trong mắt, về sau cần cẩn thận. Tống Bạch Nguyệt nhắc nhở một tiếng. Công chúa, ngươi cảm thấy ta hiện tại bắt đầu tu luyện võ kỹ, còn có cơ hội hay không? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Phò mã ngươi có ý nghĩ như vậy, ta hết sức vui mừng, bất quá phò mã thể chất yếu kém, lượng sức mà đi là được, tại đây trong Đế Đô chỉ cần ngươi không đáng sai lầm lớn, ta đều có thể bảo đảm ngươi không có chuyện gì, không cần lo lắng. Nghe một chút này cứng rắn lời, đây không phải gọi mình dương cánh bay cao sao? Nói thật, này người vợ ra sức ga đáng tiếc đây là một câu không có có cảm tình lời, tựa như đã đặt thành thỏa thuận gì giống như, cho nên mới bảo đảm chính mình. Đối với Đàm Ngọc Thư, ngươi thấy thế nào? Tống Bạch Nguyệt hỏi lần nữa. Cái này người hôm nay không nói gì lời, nhưng phát hiện hắn mấy lần thuyết phục Ngụy Trường Nguyên, cái này người rất cẩn thận. Đàm Ngọc Thư là Ngụy Trường Nguyên đích sư ca. Thẩm Thiên Vạn, đại phó mã a, tốt xấu đều là phó mã, ngươi vì sao muốn hại ta? Đàm Ngọc Thư hiện tại là nhị ca phụ tá. Tống Bạch Nguyệt lại bổ sung một câu, nghĩ đến phò mã có cần phải biết một ít chuyện, dù sao những chuyện này người bình thường là sẽ không biết. Đa tạ công chúa nhắc nhở. Bất quá Thẩm Thiên Vạn hỏi lần nữa, công chúa, đại phò mã cái này người như thế nào? Chỉ có qua vài lần duyên phận, chưa nói tới hiểu rõ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Người vợ nói chuyện thật đúng là thơm ảo nha. Đúng rồi, phò mã vì sao mua nhiều như vậy châu? Tống Bạch Nguyệt thật sự là không nghĩ ra, hôm nay phò mã hết sức thông minh, nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng lại vờ ngớ ngẩn. Thẩm Thiên Vạn cười thần bí, đến lúc đó công chúa liền biết. Tống Bạch Nguyệt nghe xong không có hỏi nữa, yên lặng đang ăn cơm. Xem công chúa dạng như vậy, tựa hồ đã bị chính mình sâu đủ khẩu vị, chẳng qua là ngượng ngùng tiếp tục hỏi. Hỏi lại nha, hỏi lại sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá mãi đến ăn xong bữa tối, Tống Bạch Nguyệt đều không tiếp tục nói chuyện, Thẩm Thiên Vạn còn tưởng rằng nắm người khác khẩu vị treo lên, nguyên lai căn bản cũng không có. Công chúa, ta đi trước làm chút chuyện. Nói xong Thẩm Thiên Vạn cầm lấy sữa cùng lá trà, chuẩn bị đi nghiên cứu một chút. Phò mã đây là mua cái gì? Một ít chơi giặc thôi. Tống Bạch Nguyệt nhíu mày ngài, thần bí, cũng không biết đang làm cái gì. Làm Thẩm Thiên Vạn bước ra cánh cửa thời điểm, Tống Bạch Nguyệt hỏi lần nữa, phò mã hôm nay làm ra cuối cùng thơ, ý gì? Thẩm Thiên Vạn dừng một chút, lập tức lộ ra mỉm cười mê người nói ra, mặt chữ bên trên ý tứ. Nói xong cũng tan biến tại cửa ra bảo.
đây quả thực là trần trụi đùa giỡn công chúa à. Tống Bạch Nguyệt không vui nhăn lông mày, phò mã sát thực biến mà lại trở nên có chút lãng tử mùi vị. Đi vào nhà bếp bên trong, Thẩm Thiên Vạn liền bắt đầu thi hành chính mình kiếm tiền đại kế. Tiền mặc dù không phải bản năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể, mặc kệ là ở nơi nào, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Túy Tiên lâu là đế đô tốt nhất tiểu lâu một trong, đầu tiên Túy Tiên lâu cao có chừng 40 trượng, có thể vừa xem đế đô phong quang, nhất là trong đêm đèn đuốc sáng trưng. Nhưng Túy Tiên lâu cũng rất đắt, người bình thường căn bản là không nỡ bỏ ăn, thấp nhất đều phải một kim tệ lên, cho nên mới Túy Tiên lâu người trên cơ bản đều là phú thương hay hoặc là hoàng hoàng thân quốc tích trụ. Lúc này Túy Tiên lâu đỉnh ngồi ba người trẻ tuổi, trong đó hai người chính là Ngụy Trường Nguyên cùng Đàm Ngọc Thư, nhưng bọn hắn hai cái là đang ngồi lần ngồi, mặt khác một người trẻ tuổi ngồi chủ ngồi. Cái này người trên mặt mang vẻ mỉm cười, tướng mạo anh tuấn, nhưng khỏe mắt bên cạnh lại có một chút vết sẹo, nhường này phần anh tuấn thoạt nhìn có chút mất tự nhiên. Hắn chính là Thanh Vân Quốc nhị hoàng tử Tống Minh. Nếu như Thẩm Thiên Vạn ngồi ở chỗ này đều sẽ cảm giác này nhị hoàng tử rất dễ nói chuyện, hiền hòa người không phá. Trương Nguyên, bản hoàng tử kính ngươi một chén. Tống Minh cầm chén rượu lên khẽ cười nói. Ngụy Trương Nguyên giật mình, đuổi cầm chặt chén rượu đứng dậy. Trương Nguyên hoảng hốt, không sao không sao, hôm nay không có chủ thứ chi điểm, đều là huynh đệ. Tống Minh nết rượu ngon cười nhẹ. Ngụy Trương Nguyên hơi hơi thở phào một cái, ngửa đầu khó chịu. Trương Nguyên, hôm nay thoạt nhìn tựa hồ có chút tâm tình không tốt. Tống Minh biết do còn cố hỏi. Đàm Ngọc Thư cung kính nói ra, nhị hoàng tử, Trương Nguyên hôm nay bị Tam Phò Mã làm sức đầu mẹ chán. Bản hoàng tử cũng có biết một ít, Trương Nguyên rất không cần phải để ở trong lòng, dùng Tam Phò Mã tài năng, tuyệt đối không đạt được như thế, nhất định là ta muội tại sao sai sự, cho bản hoàng tử tạo áp lực. Tống Minh đứng dậy, đi đến Ngụy Trương Nguyên bên người, tự mình cho Ngụy Trương Nguyên rót rượu, cái này khiến Ngụy Trương Nguyên thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian đứng lên tiếp hảo. Đàm Ngọc Thư nhẹ nói ra, ví như thật sự là Tam công chúa sai sự, cái kia Tam công chúa thật sự là làm người giận sôi. Ta cái này Tam muội à, tâm cơ khó lường, bằng không thì làm sao có thể đạt được phụ hoàng coi trọng? Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hôm nay Tam Phò Mã trước hai chuyện có thể nói là tính toán tỉ mỉ, nhưng vì sao cuối cùng lại dùng 1.000 kim tệ mua mấy ngàn con vô dụng bạch nhưu đâu? Ngụy Trường Nguyên nói mỏ thấp giọng nói ra, ngốc chứ sao? Không sai, Trường Nguyên ngươi nói đúng, đằng trước hai chuyện hẳn là Tam muội sai sự, nhưng ở mua bạch nhưu trong chuyện này, Tam muội chỉ sợ cũng không nghĩ tới, ngốc người trung quy là sẽ phạm ngốc. Tam muội hôm nay chiêu này bại tốt, xem như thất bại trong gắng sức, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nói xong Tống Minh chính mình cũng nở nụ cười. Lao thiên đều tại nhường Tam muội thua, nàng còn có thể thắng được sao? Tam muội muốn đem một cái xinh đẹp nam nhân nâng lên đến, đáng tiếc bình hoa thủy chung là bình hoa, khó trèo lên đại sảnh chi nhã. Liên Ngụy Trường Nguyên đều nở nụ cười, quét qua trước đó không vui. Nhị hoàng tử, Tam công chúa cũng là tại đập nồi dìm thuyền, còn muốn bắt lấy kim khố quyền không thả. Đàm Ngọc Thư đàm tiểu nói. Tống Minh ngắm nhìn đế đô thành, tháng sau phụ hoàng sinh nhật, cũng là Tam muội giao ra kim khố thời điểm, trong khoảng thời gian này cũng đừng làm cho Tam muội bắt được vươn mình cơ hội. Vâng, nhị hoàng tử điện hạ. Hai người cung kính đáp. Mà Tống Minh móc ra 1.000 kim phiếu đưa cho Ngụy Trường Nguyên, đồng thời nói ra, nói cho ngươi phụ thân, tâm ý ta làm. Nhìn xem trong tay 1.000 kim phiếu, còn có nhị hoàng tử nói lời, Ngụy Trường Nguyên trực tiếp quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, Trường Nguyên nguyện vì nhị hoàng tử xông pha khói lửa, không chối từ. Trường Nguyên, huynh đệ ở giữa, không cần như thế. Tống Minh hai tay đỡ dậy Ngụy Trường Nguyên. Ngụy Trường Nguyên trong lòng cảm động à, hôm nay thua kim phiếu cùng ngựa, lần này liền toàn trở về cha cũng sẽ không nói cái gì, nhẹ nhàng thở ra a đi theo nhị hoàng tử. Quả nhiên vẫn là sáng suốt chi tuyển, nghe nói cùng thất hoàng tử những cái kia cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Thẩm Thiên Vạn lúc này còn ngồi xổm ở lò trong phòng quạt lửa nấu sữa, phân biệt nấu mấy loại, mỗi một loại trà Thẩm Thiên Vạn đều ghi rõ ra tới, loại kia dễ uống tiện nghi, liền làm loại nào. Tại nhà bếp bên ngoài bọn thị nữ dồn dập tò mò lấy. Phò Mã đang làm gì nha, nhìn nắm chính mình khiến cho bẩn thỉu, lao lòng. Giống như là đang nấu trà, ta nhìn thấy Phò Mã lấy rất nhiều là trà. Chương 20. Đột nhiên xuất hiện ám sát chẳng lẽ là nấu cho công chúa uống. Phò Mã tốt thân mật nha, công chúa thật sự là hạnh phúc. Đó còn cần phải nói, từ hôm nay Phò Mã làm thơ liền có thể biết, đối công chúa điện hạ chi tình có thể nói là thiên địa chứng giám. Khu khu cụ. Một tiếng ho nhẹ cắt ngang bọn thị nữ nói chuyện với nhau, nhìn lại, chỉ thấy Lý Tổng quản đứng tại công chúa sau lưng, đám này thị nữ dọa bối rối, tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận lầm. Lý Tổng quản âm ú hỏi, Phò Mã ở bên trong làm gì? Hồi bẩm Lý Tổng quản, Phò Mã tại nhà bếp bên trong pha trà, nghĩ đến là cho công chúa điện hạ. Tống Bạch Nguyệt nhíu mày, vừa mới cũng nghe thấy bọn thị nữ nghị luận, cơm nước xong xuôi Phò Mã liền đến nhà bếp, vốn là không muốn lý sẽ, nhưng vẫn là tò mò tới xem một chút. Nhưng không nghĩ tới Phò Mã thế mà tại vì mình pha trà. Như vậy lấy tốt chính mình, tựa hồ không giống như là Phò Mã phong cách hành sự, vậy hôm nay cái kia bài thơ. Xuống. Lý Tổng quản thấp giọng nói. Bọn thị nữ tranh thủ thời gian nghiêng thân rời đi. Tống Bạch Nguyệt cứ như vậy nhìn xa xa, cũng là muốn nhìn xem Phò Mã muốn làm gì. Lo trong phòng Thẩm Thiên Vạn hết sức chuyên chú, cũng không biết người vợ đang ở xa xa nhìn trộm chính mình. Làm người được một cỗ mùi sữa thơm thời điểm, Thẩm Thiên Vạn đem bình nhỏ dồn dập mang bắt đầu cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Theo tiện nghi đến quý hết thể nếm một lần, cuối cùng cảm giác chỉ có trà thơm nhất ngon miệng, trọng điểm là trà thơm tiện nghi, mới 20 đồng tệ một cân, đến mức mặt khác lá trà lại quý, mà lại phối hợp lại không có trà thơm tốt như vậy uống, mùi vị là lạ. Than nhẹ một tiếng, Thẩm Thiên Vạn đem hắn toàn bộ đổ sạch, ngồi tại nhỏ ghế đầu bên trên uống vào ngâm tốt sữa, cỡ nào mùi vị quen thuộc. Sau khi uống xong, Thẩm Thiên Vạn còn đánh một cái nấc, nói nhỏ một tiếng, về sau liền cứ gọi người mà trà. Dù sao người đế đô đối sữa có phản cảm. đứng tại cách đó không xa Tống Bạch Nguyệt nhẹ nói ra, đi thôi. Nói xong cũng quay người rời đi. Lý tổng quản đuổi theo sát, còn tưởng rằng phò mã là thật quan tâm công chúa đâu, kết quả cũng không có, tình nguyện đổ cũng không cho công chúa uống một ngụm. Ai? Lúc này Thẩm Thiên Vạn mới nhớ tới còn có một cái công chúa, đều quên cho nàng lưu một điểm nếm một chút. Được rồi, vẫn phải tinh tế mài giũa một chút, đến lúc đó lại để cho công chúa nếm một chút. Ngáp một cái, Thẩm Thiên Vạn cảm giác mình muốn đi nghỉ ngơi, còn mong mọi ngày mai có thể đánh thẻ đến đồ vật gì, tới điểm có ích nha. Đi tại trong phủ đệ, Thẩm Thiên Vạn suy nghĩ lấy phát triển sau này con đường. Đông nhiên cảm giác phía sau lưng một ngứa, Thẩm Thiên Vạn đưa tay móc móc, thời tiết lại không nóng, làm sao còn có con muỗi. Bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục hướng phía sau xương phòng đi đến. Mà ở hắc ám góc tường, một cái hắc ảnh dung nhập trong bóng đêm, lúc này vô cùng nghi hoặc. Chính mình vừa mới bắn ra đoạt mệnh diêm la châm, chỉ cần bị đâm trúng một điểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cái này tam phò mã thế mà không có chút chuyện, còn đưa tay móc móc phía sau lưng, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi. Chẳng lẽ mình thất thủ? Hắc ảnh tầm mắt phát lạnh, trong tay đoạt mệnh diêm la châm lần nữa bắn ra, mang theo hàn mang đâm về phía Thẩm Thiên Vạn phía sau lưng. Mà Thẩm Thiên Vạn nhướng mày, lại cảm thấy bị con muỗi chích một miếng, nhịn không được nói ra, lại đến lao tử đánh chết ngươi. Hắc ảnh sầm mặt lại. Chính mình thế mà bị phát hiện rồi. Cái này sao có thể? Lao tử tung hoành sát thủ giới mấy trăm năm, hôm nay thế mà lật thuyền. Nho nhỏ phò mã đều không giải quyết. Hắc ảnh trong lòng phiên sơn đảo hải chờ lấy Thẩm Thiên Vạn rời đi về sau, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Cái này tam phò mã là cao thủ, chính mình thế mà thất thủ, thậm chí còn bị phát hiện, phò mã khủng bố như vậy. Này đơn không tốt tiếp. Đơn giản liền là đang hại người. Cái bóng móc ra chính mình ngân châm, trong lòng cũng đang nghi ngờ, phò mã coi như lợi hại hơn nữa, hắn cũng không có khả năng tránh thoát chính mình đoạt mệnh diêm la châm a. Chẳng lẽ hôm nay ra cửa quên bôi độc rồi? Chỉ thấy cái bóng móc ra một cây đoạt mệnh diêm la châm, lập tức lẻ lưỡi. Vậy. Lúc này, hắc ảnh tầm mắt tụ họp một chút, chỉ thấy trên tường một hình bóng bắt đầu kịch liệt run rẩy, tại dưới ánh trăng lộ ra là như vậy sinh động, đẹp đẽ. Mà Thẩm Thiên Vạn còn hùng hùng hổ hổ. Phò mã, nước nóng chuẩn bị tốt, còn mời tắm gội thay quần áo. Cổng thị nữ trông thấy phò mã tới, cung kính nói ra. Thẩm Thiên Vạn nhìn thoáng qua trong phòng, công chúa thế mà còn đang đọc sách, thật sự là đủ nỗ lực. Tại thị nữ hầu hạ dưới, Thẩm Vạn Thiên kèm chút tại trong thùng gỗ ngủ thiết đi, chủ yếu là thị nữ xoa bóp thủ pháp rất độc đáo, thoải mái để cho người ta muốn lên gì. Khi trở lại trong phòng thời điểm, cũng không nhìn thấy công chúa, nhưng trông thấy giường bên cạnh bày biện một đôi giày. Thẩm Thiên Vạn liền hiếu kỳ, nếu quan hệ không hề tốt đẹp gì, vì cái gì còn ngủ ở cùng một chỗ đâu? Công chúa, phò mã, sớm đi nghỉ ngơi, có nhu cầu liền cứ gọi nô tỳ. Hai vị thị nữ cung kính nói ra, lập tức lui ra khỏi phòng, nhưng cũng không có rời đi, mà là đứng tại bên ngoài gian phòng chờ lấy. Thẩm Thiên Vạn nhíu mày, chẳng lẽ công chúa đều là đang bị người giám thị sao? Có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có công chúa cha nàng, hoàng đế đi. Khó trách phải ngủ tại cùng một chỗ. Bất đắc dĩ đi đến giường một bên, vén rèm lên, chỉ thấy Tống Bạch Nguyệt nằm ở bên trong. Thẩm Thiên Vạn nhịp tim có chút nhanh, dù sao cái này dạng này tiên nữ ngủ ở bên người, có thể không sao động sao? Thời dày ra, Thẩm Thiên Vạn che kín chăn mền, coi như bên người ngủ một cái nam nhân đi, thật sự là nghiệp chướng á, hôm nay là ngày chẵn. Bên người Tống Bạch Nguyệt đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Lần này nắm Thẩm Thiên Vạn hỏi một bước, cho nên ngày chẵn muốn làm gì? Thẩm Thiên Vạn tranh thủ thời gian muốn mở cầu, vấn đề là không biết nàng muốn làm gì. Hôm nay có chút mệt mỏi. Thẩm Thiên Vạn mang theo mệt mỏi thái nhẹ nói ra, câu nói này đơn giản liền là hoàn mỹ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngược lại ta mệt mỏi. Tống Bạch Nguyệt nhíu mày ngài, chẳng qua là dao động mấy lần giường mà thôi, cái này cũng sẽ mệt lắm không? Dao động giường? Thẩm Thiên Vạn trăm triệu không nghĩ tới, vị công chúa điện hạ này là như thế này lừa gạt cha nàng. Không có cách, Thẩm Thiên Vạn chỉ có thể bang Tống Bạch Nguyệt cái này chuyện nhỏ, bắt đầu lay động giường, lập tức liền phát ra nổ lốp bốp thanh âm. Phía ngoài thị nữ nghe xong, trên mặt mang theo từng kia đỏ bừng. Nói thật, Thẩm Thiên Vạn quả thật có chút mệt mỏi, dùng mấy lần liền bất động, Tống Bạch Nguyệt cũng không nói gì. Nhưng phía ngoài thị nữ lại khác biệt. Phò mã thật sự là càng lúc càng ngắn. Đúng vậy a, trước đó còn không có ngắn như vậy đây. Ai, phụ thân ngựa mảnh mai, cũng là hợp tình lý. Đáng tiếc công chúa điện hạ. Nếu là Thẩm Thiên Vạn nghe đến mấy câu này, cười ha ha, giống công chúa điện hạ nữ nhân như vậy, cho ta tới đánh đều có thể bãi bình. Trên giường Tống Bạch Nguyệt còn muốn nhắc nhở Thẩm Thiên Vạn vài câu, nhưng nghe thấy Thẩm Thiên Vạn tiếng ngáy, còn chưa tính. Không đúng vậy, trước đó đi ngủ, hắn cũng không có ngáy ngủ a, xem ra là mệt mỏi thật sự. Tống Bạch Nguyệt than nhẹ một tiếng, trên ngón tay ngưng kết ra linh lực màu xanh lam, ngăn chặn lốt hai. Ngủ một giấc đến lớn hừng đông, trước đi ra bên ngoài thị nữ kêu gạo, Thẩm Thiên Vạn mới ngáp ngồi dậy. Đánh tạp. Thẩm Thiên Vạn chống đỡ lưng mỏi hô, ngược lại buổi sáng chuyện thứ nhất liền là đánh tạp. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một tấm tôi tớ triệu hoán thẻ. Tôi tớ. Chương 21. Nghe nói qua cao thủ cái bóng không có thật đúng là đừng nói, hiện tại xác thực cần một trung tâm sáng làm việc người, hiện tại người nào đều không thể tin, liền công chúa vẫn phải đề phòng một chút, cảm giác cô gái này nước đặc biệt sâu, phải từ từ đào sâu đi vào mới biết mức độ. Một tấm thẻ màu vàng xuất hiện tại Thẩm Thiên Vạn trong tay, Thẩm Thiên Vạn quyết định sau khi ra cửa lại dùng, nơi này không tiện. Tới đến đại sảnh bên trong, y nguyên vẫn là giống sáng sớm hôm qua một dạng, đi qua công chúa đồng ý về sau, Thẩm Thiên Vạn mới đi vào đại sảnh ăn đồ ăn sáng. Tháng sau phụ hoàng sinh nhật, nhớ kỹ chuẩn bị một phần lễ vật. Tống Bạch Nguyệt nhẹ nói ra. Thẩm Thiên Vạn hơi nghi ngờ một thoáng, lập tức nhẹ gật đầu, biết. Qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi nhìn một chút lão sư. Tống Bạch Nguyệt lại bổ sung một câu. Thấy lão sư, hôm qua ngươi không phải nói muốn tu luyện sao? nhường lão sư ta xem tình huống của ngươi lại tính toán sau. Tống Bạch Nguyệt từ tốn nói. Thẩm Thiên Vạn không nghĩ tới, chính mình tùy tiện một câu, Tống Bạch Nguyệt thế mà còn để ở trong lòng, cũng là có điểm hơi cảm động. Được. Ngươi hôm qua tại Thính Vũ cắt chi tiêu, ta đã giúp ngươi kết. A. Thẩm Thiên Vạn đều có chút ngượng ngùng. Tiền sử dụng hết, liền nói. Thẩm Thiên Vạn trong lòng cười khổ, thật có điểm không hiểu rõ công chúa ý tứ, đối với mình cũng quá tốt rồi, tốt đến để cho người ta nghĩ lấy thân báo đáp, có muốn không chúng ta tới một lần thật giao động giường. Đủ, không cần lại cho. Thẩm Thiên Vạn cũng không muốn một mực hoa công chúa tiền. Tống Bạch Nguyệt cũng không nói gì, tiếp tục ăn lấy đồ ăn sáng. Cũng không lâu lắm, thị nữ đi khắp tiến vào bẩm báo, công chúa điện hạ, đại phò mã đến đây mời phò mã. Tống Bạch Nguyệt nhìn Thẩm Thiên Vạn liếc mắt. Công chúa, ta đây liền đi ra ngoài trước. Đi thôi. Có như thế một cái hiểu chuyện quan tâm tiểu công chúa, thật đúng là dễ chịu nha. Hơi sửa sang một chút, Thẩm Thiên Vạn liền rời đi phủ đệ. Lý tổng quản nhìn xem Thẩm Thiên Vạn bóng lưng biến mất, đều có chút kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu rõ công chúa điện hạ cử động là ý gì. Tam phò mã, chào buổi sáng a. Đại phò mã đứng tại trên đường lớn, hướng phía Thẩm Thiên Vạn giơ lên cánh tay. Thẩm Thiên Vạn bình tĩnh cái mặt, cũng là muốn hỏi đại phò mã là có ý gì. Tam phò mã, làm sao tâm tình không tốt sao? Nghĩ đến cũng là, tất cả mọi người đang nghị luận ngươi mua Bạch Nưu sự tình, ta đều khuyên qua ngươi, không muốn mua cái kia chơi dạng, hiện tại tốt. Đại phò mã tiếc hận một tiếng, rõ ràng có khả năng phong quang vô hạn, lại thua ở Bạch Nưu trên thân. Thẩm Thiên Vạn vô mục đàn tâm bà bay, đại phò mã, trong lòng ta có hỏi một chút. Tam phò mã xin hỏi, Ngụy Trường Nguyên cùng Đàm Ngọc Thư đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Ngụy Trường Nguyên cùng Đàm Ngọc Thư đều rất lợi hại à, nghe đại công chúa nói, hai người bọn họ có thể là khó được tu luyện kỳ tài. Vậy ngươi vì cái gì hôm qua không nói? Tam phò mã ngươi cũng không có hỏi à, lại nói, hôm qua ta không phải nhường ngươi chớ trêu chọc bọn hắn à? Mục Đan Tâm cũng là có điểm bị khuất mùi vị, đại ca không tin mình. Thẩm Thiên Vạn liếc mắt nhìn về phía Mục Đan Tâm, Mục Đan Tâm một bộ tâm ta nhật nguyện trừ dám, đối đại ca ngươi từ trước tới giờ không giấu giếm. Được rồi, không nói cái này, ta nghe Tam công chúa nói, cái kia Ngụy Trường Nguyên dùng lực lượng một người bắt giữ hai vị thượng đẳng linh căn cao thủ, thật hay giả? Dĩ nhiên là sự thật, cái kia có thể nói là một trận chiến phong thần, Tam phò mã không có khả năng chưa nghe nói qua. Hả, ta chẳng qua là không biết chi tiết mà thôi. Thẩm Thiên Vạn tùy tiện tìm một cái lấy cớ lấp liếm cho qua. Hiện tại Thuyết Thư Tiên Sinh đều còn tại giảng, thật sự là một lời khó nói hết, ngược lại liền là đặc biệt đặc sắc. Thẩm Thiên Vạn quả thật có chút tò mò, quyết định đi nghe một chút Ngụy Trường Nguyên cho vui, bất quá vẫn phải đi cửa hiệu vàng, nắm 1000 kim phiếu đổi số 0, thuận tiện chính mình dùng tiền. Không lâu sau đó, Thẩm Thiên Vạn đổi 5 tấm 100 kim phiếu, 50 tấm 10 kim phiếu, dạng này đã tốt lắm rồi. Bởi vì đại phò mã ở bên người, Thẩm Thiên Vạn cũng tìm không thấy cơ hội thích hợp triệu hồi ra chính mình tôi tớ, bất quá cũng không nóng nảy. Đi vào một gian tương đối bình thường tử quán, đại gia uống chút rượu, đang tại nghe Thuyết Thư Tiên Sinh nói lên cái kia một trận chiến đấu. Có lẽ là quá mê mẩn, cũng không phát hiện hai vị phò mã đến. Này chuyện xưa thật đúng là nghe hoài không chán. Đại phò mã cảm thán một tiếng. Thẩm Thiên Vạn mang theo thái độ hoài nghi nghe, dần dần cũng bị thay vào đi bảo, thời gian thoáng qua đã đến buổi trưa, Thuyết Thư Tiên Sinh cũng phải ăn cơm, tới lần cuối một câu, mong muốn biết được lần sau chuyện xưa, xin ngày mai đúng giờ tới. Thế nào? Ta đều nghe 7, 8 lần, vẫn cảm thấy rất nhiệt huyết. Mục Đan Tâm một bộ hết sức sùng bái bộ dáng, tựa hồ cũng quên hôm qua bị Ngụy Trường Nguyên bắt chẹn. Chuyện xưa xác thực rất không tệ. Thẩm Thiên Vạn than nhẹ một tiếng. Nếu thật là như thế, cái kia Ngụy Trường Nguyên có thể nói là quy cùng vũ lực sát nhập, thôn tính kỳ tài. Theo đạo lý tới nói, hai cái có được thượng đẳng linh căn cao thủ, linh lực cũng cao hơn Ngụy Trường Nguyên, hoàn toàn có khả năng đánh bại Ngụy Trường Nguyên. Nhưng vấn đề liền xuất hiện tại đầu góc bên trên, Ngụy Trường Nguyên dựa vào đầu não, cùng một loạt tổ hợp võ kỹ, mạnh mẽ đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hữu dũng hữu nhu. Nhưng hôm qua, căn bản là không có phát hiện Ngụy Trường Nguyên có này chút mới có thể. Thẩm Thiên Vạn cũng tổng kết ra một cái đạo lý, tại đây bên trong linh căn sát thực rất trọng yếu, đại biểu cho tu luyện tiềm năng, nhưng càng quan trọng hơn là đầu óc, dựa vào kỹ xảo cũng có thể chiến thắng mạnh hơn đối thủ. Chẳng qua là có thể làm được như thế quá ít người mà thôi, phần lớn đều là linh căn áp chế hoặc là linh lực áp chế, những này là không may, không có cách nào cải biến. Tam phò mã, ngươi biết Ngụy Trường Nguyên bắt hai người kia là thân phận gì sao? Mục Đan Tâm nhìn lướt qua xung quanh, tại Thẩm Thiên Vạn bên tai nhẹ giọng hỏi. Thẩm Thiên Vạn lắc đầu, chính mình làm sao có thể biết? Ta nghe đại công chúa nói, cái kia hai cái có thể là Lệ Ma Điện cao thủ, Hùng Chư Lót cao thủ. Mục Đan Tâm nhỏ giọng nói ra. Đêm qua Tam công chúa làm sao không có cùng mình nói chuyện này? Lệ Ma Điện rất lợi hại phải không? Vậy khẳng định lợi hại, người người có thể chu diệt tồn tại. Vậy ngươi vừa mới nói Hùng Chư Lót là có ý gì? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Tại lệ trong Ma Điện, Hùng Chư Lót là kém nhất, sau đó liền là Lệ Chư Lót, vậy nhưng so Hùng Chư Lót lợi hại hơn vô số lần, ngươi nghe nói qua cái bóng không có? Cái bóng? Chưa nghe nói qua. Mục Đan Tâm than nhẹ một tiếng. Tam phò mã thật sự là nhà ấm bên trong đóa hoa, cái gì cũng không biết, vị này cái bóng nhưng rất khó lường, một tay đoạt mệnh Diêm La châm để cho người ta sợ hãi, nghe nói chúng chiêu người liền Diêm La đều không dám thu, liền cùng là Lệ Chữ Lót cao thủ đảm mà biến sắc. Cái kia sát thực lợi hại. Thẩm Thiên Vạn cảm thán một tiếng, cao thủ vẫn là rất nhiều. Bất quá Tam phò mã ngươi cũng không cần lo lắng, Lệ Chữ Lót cao thủ rất ít xuất hiện, tối đa cũng chỉ là Hùng Chữ Lót. Xem đại phò mã vẻ mặt, một bộ không đem Hùng Chữ Lót cao thủ để vào mắt giống như. Cái kia Ma Chữ Lót đâu? Ma Chữ Lót nếu là xuất hiện, đối với Thanh Vân Quốc tới nói, cái kia chính là một trường tai nạn. Tại vài ngàn năm trước, xuất hiện qua một cái Ma Chữ Lót cao thủ, Thanh Vân Quốc lần kia kém chút bị diệt quốc. Cái kia cuối cùng làm sao vậy? Chương 22. Tống Tài đồng tử đại phò mã nhún vai, nghe nói là thời điểm đó hoàng đế dùng cái gì kỳ chiêu, đem ma chữ lót cao thủ đánh bại. Vị hoàng đế kia khẳng định không có sống quá lâu. Thẩm Thiên Vạn nói thầm một tiếng. Tam phò mã làm sao ngươi biết? Bình thường dùng kỳ chiêu, đối thân thể khẳng định cũng tốt, cho nên liền sống không được quá lâu. Tam phò mã thật sự là thông minh, này đều biết khiến cho ta bội phục nha. Ai nha, này đại phò mã hiện tại sẽ còn lính hót, ngược lại cũng không phải ngu như vậy nha. Đại phò mã cảm giác nói, ngược lại lệ trong ma điện người đều rất lợi hại, Ngụy Trường Nguyên đoán chừng liền là bắt hai cái tiểu lâu la mà thôi. Đại phò mã, đói bụng hay không, có muốn không chúng ta đi Túy Tiên lâu ăn một bữa? Mục Đan Tâm tầm mắt sáng lên, liền đợi đến đại ca nói câu nói này, tốt. Mới vừa đi ra tử quán, Thẩm Thiên Vạn chỉ nghe thấy có người đang bán mình tăng tra. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt đầy râu ria, tóc dơ giấy bẩn tiểu nam nhân quỳ trên mặt đất kêu khóc, bên cạnh chiếu bên trong nằm người. Ta đáng thương lão phụ thân à, ngươi bị chết thật thê thảm à, các vị xin thương xót, giúp ta một chút đi, ta làm trâu làm ngựa đều được, vị công tử này, ta xem xét ngươi chính là hiền hòa, giúp ta một chút cái này người đáng thương đi. Ngoài miệng bán lấy thảm, nam nhân này trong lòng vẫn đang suy nghĩ những chuyện khác, không sai. Hắn liền là đại danh đỉnh đỉnh, lệ chữ lót cao thủ, cái bóng đại nhân. Đêm qua ám sát không thể thành công, kém chút năm chính mình cũng chơi không có, đi qua trong đêm suy tư, quyết định ẩn nút đến tam phò mã bên người, tìm cơ hội lần nữa ám sát. Nhưng mong muốn tiềm phục tại tam phò mã bên người, không dễ dàng, làm thấy một cái bán mình táng cha cô nương bị người mua đi, cái bóng đại nhân ý tưởng đột phát, lập tức liền bắt trước, vì đi đến hiệu quả chân thực, thuận tiện giết một cái lớn tuổi người. Thẩm Thiên Vạn nhìn trước mắt lôi kéo ống quần nam nhân, nhíu mày. Mục Đan Tâm lập tức móc ra một ngân tệ, đi mua một cây quốc, đem ngươi cái kia lão phụ thân cho đi. Cái bóng đại nhân hận không thể dùng đoạt mệnh diêm la kim đâm chết cái này đại phò mã, nhường ngươi lắm mồm sao? Hai vị công tử xin thương xót ta, chỉ muốn giúp ta an táng tốt phụ thân, về sau ta liền là của ngươi người. Thẩm Thiên Vạn nghe xong toàn thân tê dần, này nếu là một cô nương nói ra, cái kia còn có một chút cảm giác, một cái nam nhân nói ra, không rét mà run. Đại phò mã, đi đi, không có gì để mắt. Thẩm Thiên Vạn thúc giục nói ra. Cái bóng trong lòng sững sờ, không đúng vậy. Trên tình báo nói, cái này tam phò mã là cái thiện lương người, liền một con gà đều không dám giết, bây giờ thấy như thế người đáng thương, thế mà không có phản ứng. Công tử, ta có thể làm việc, ta có thể đánh, còn thắng đánh. Cái bóng tranh thủ thời gian ngăn lại, dùng đến cái kia trông đợi ánh mắt nhìn xem Thẩm Thiên Vạn, liền mua đi, lại không lỗ, một cái mạng giá tiền. Thẩm Thiên Vạn chặt chẽ to mày, bất đắc dĩ hỏi, ngươi có nhiều có thể đánh, có muốn không đảo cái té ngã nhìn một chút? Mục Đan Tâm đề nghị. Cái bóng trong lòng giận dữ toát ra một cỗ tức giận, cái này đại phò mã, ngươi coi ta là khỉ đuổi đâu? Lão tử muốn đâm chết ngươi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, nha, hai vị phò mã thật sự là thật có nha hứng, hôm nay lại dự định mua cái gì thú vị dạng, ngày hôm qua mấy ngàn con bạch nhưu, nhưng làm ta cho no bụng. Chỉ thấy Ngụy Trường Nguyên từ trong đám người đi ra, bên người còn đi theo hai cái tay chân. Thẩm Thiên Vạn quay đầu nhìn thoáng qua, nói thật, trước mắt cái này Ngụy Trường Nguyên cùng Thuyết Thư Tiên Sinh giảng cái kia Ngụy Trường Nguyên, giống như không là cùng một người giống như. Cái kia còn phải cảm tạ Ngụy công tử, bằng không thì ta nào có nhiều tiền như vậy tới tiêu xài nha, đại phò mã ngươi nói đúng hay không? Thẩm Thiên Vạn vỗ vỗ Mục Đan Tâm bả vai, Mục Đan Tâm tựa hồ không dám trêu chọc Ngụy Trường Nguyên, chẳng qua là xấu hổ cười cười. Nghe Thẩm Thiên Vạn nhắc lên hôm qua sự tình, Ngụy Trường Nguyên trong lòng tuần ra khó chịu, thật nghĩ mượn cớ bắt hắn cho bắt, tại địa lao mặt đất quan thêm mấy ngày. Ngụy Trường Nguyên vẻ lạnh lùng lạnh rất nhiều, âm u nói ra, tam phò mã, họa từ miệng mà ra, đi đường ban đêm phải cẩn thận một chút. Này không vừa vặn mua một cái tay chân sao? Có muốn công nhường Ngụy công tử thử nghiệm? Nhìn ta vị này tay chân hợp cách không hợp cách. Nói xong Thẩm Thiên Vạn liền hướng phía cái bóng nói nhỏ một tiếng, thắng, ta liền mua ngươi. Cái bóng nghe xong khỏe miệng có chút co lại, còn thật sự coi ta đả thủ, không có chút nào khách khí à? Mặt hàng này còn không đáng đến bản công tử ra tay, chuyển sang nơi khác, không nếu như để cho ta hai vị gia đình thử một chút. Tốt, địa phương Ngụy công tử định rồi. Mời. Thỉnh. Mục Đan Tâm im lặng, hai người kia làm sao một lời không hợp liền bật lộn, làm được bản thân đều lo lắng đề phòng. Mà cái bóng kém chút không có biểu lộ thân phận, ta đường đường lệ ma điện cao thủ, ngươi thế mà dùng hai cái gia đình tới vũ nhục ta. Nếu không có chính sự, chỉ sợ ngươi hiện tại đã biến thành xám. Võ kỹ chàng, đế đô công bằng quyết đấu địa phương, nếu có mâu thuẫn, liền đến nơi này đánh một chầu, nếu như là thâm cửu đại hận, cái kia còn phải ký giấy sinh tử mới được, bằng không thì liền là phạm tội. Thẩm Thiên Vạn còn là lần đầu tiên đến, cảm giác võ kỹ chàng thật lớn, vào cửa tiền viện hai bên trái phải đều có rảnh, còn một số người đang đánh lộn đầu đả, bên cạnh còn có gào to, thậm chí còn có đánh bạc. Tiền viện về sau liền là một chút phòng tu luyện, hay hoặc là tiến hành một trận không thể lộ ra ngoài ánh sáng tỉ thí, mà tại tu luyện thất về sau, cái kia chính là cỡ lớn luận võ hiện trường, có thể dung nạp hơn 10 vạn người cùng một chỗ quan sát. Hàng năm đều sẽ nâng làm một lần đại hội luận võ, Thanh Vân Quốc một chút tuổi trẻ tài tuấn đều sẽ tham gia, dương danh lập vạn. Tam phò mã, không bằng ngay ở chỗ này chơi đùa, như thế nào? Ngụy Trường Nguyên dừng bước lại từ tốn nói, này tôi tớ luận võ chẳng qua là một cái kích nổ, đến lúc đó sẽ chọc giận vị này phò mã, khiến cho hắn cùng mình luận võ, thừa cơ giao hấn một chút, dùng báo hôn qua mối thủ. Vậy được, ta xem này cũng thật lớn. Tam phò mã, tới chơi chơi tặng thưởng như thế nào? Ngụy Trường Nguyên phát ra quỷ dị tiếng cười, đã tính trước. Thẩm Thiên Vạn chỉ muốn nói, ngươi thật đúng là một cái tống tài đồng tử. Nhưng hôm nay tình huống này giống như khác biệt ta, cái tên này có thể làm sao? Cái bóng nhìn xem Thẩm Thiên Vạn cái kia chất vấn ánh mắt, tâm tính trong nháy mắt sẽ không tốt, liền này tiểu nhân vật, lao tử một tay một cái. Ngụy công tử liền tự tin như vậy sao? Ngụy Trướng Nguyên khép cười một tiếng, đừng cho là ta vừa mới không nhìn thấy, cái tiếc như tên trộm nam nhân liền là cái bán mình tăng cha, nói có thể đánh, bất quá cũng chính là lừa gạt một chút người thôi, ngươi thế mà cũng tin tưởng, thật sự là ngu xuẩn. Hôm nay muốn cả vốn lẫn lãi kiếm bể. Tam phỏ mã không phải là sợ rồi sao? Mục Đan Tâm tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng, Tam phỏ mã, cẩn thận có bẫy, cái kia hai cái gia đình rõ ràng không dễ trọng, cái này rõ ràng không phải là đối thủ. Cái bóng choáng váng, liền muốn hỏi một chút đại phỏ mã, ngươi có bản lĩnh lại bày ra vừa mới cái kia ánh mắt khinh miệt, lao tử để cho ngươi kêu trà tin hay không? Không có việc gì không có việc gì, không phải liền là mấy đồng tiền sao? Vui vẻ là được rồi. Mục Đan Tâm than nhẹ một tiếng, thế giới của người có tiền không hiểu. Liền cái bóng đều sửng sốt một chút, này Tam phỏ mã có tiền à, 1000 kim tệ nói chơi liền chơi. Chương 23. Tống Tài đồng tử lại tới Tam phỏ mã, không lấy tiền sao? Ngụy Trường Nguyên nghi hoặc hỏi. Hôm qua là Thẩm Thiên bạn lo lắng Ngụy Trường Nguyên chơi xấu, hôm nay cũng là đổi thành Ngụy Trường Nguyên. Ngụy công tử hôm nay xác thực có chuẩn bị mà đến a. Thẩm Thiên bạn thấy thế, đã làm tốt thua chuẩn bị, hôm nay là chính mình chủ quan. Ngụy Trường Nguyên không nói gì, chẳng qua là phát ra vài tiếng quỷ dị tiếng cười khẽ. Mà chung quanh tỷ võ người đều ngừng một chút, dồn dập chạy tới vây xem. Ngụy công tử người hầu đại chiến phò mã người hầu, này có đáng xem a? Này có cái gì đáng xem, lại không phải hai người bọn họ cá nhân luận võ. Có tặng thưởng, 1000 kim tệ. 1000 kim tệ a. Thật sự là có tiền a, phò mã nhất định phải thua, cái kia hai cái có thể là có linh căn tôi tớ. Ai? Mọi người thở dài, phò mã cứ như vậy bị lừa rồi. Tới tới tới, mua phò mã một bồi 20, Ngụy công tử một bồi 01. Người chung quanh lập tức bắt đầu đặt cược, đại bộ phận đều là mua Ngụy Trường Nguyên, mặc dù không chấm một hơi ít, nhưng đây là kiếm bộn không lô mua bán, bất quá cũng có chút người nghĩ thử thời vận, mua phò mã thắng, có lẽ ra kỳ tích đâu. Tam phò mã, ta cũng đi đặt cược, ngươi có muốn hay không? Mục Đan Tâm tò mò hỏi. Được rồi, không dư thừa tiền, ngươi dự định mua người nào thắng? Tam phò mã, nhìn lời này của ngươi, ta đại phò mã là loại kia thấy tài tâm động người sao? Không phải. Được rồi, đi mua đi. Xem đại phò mã một bộ muốn biểu trung tâm dáng vẻ, Thẩm Thiên bạn một hồi bất đắc dĩ. Mục Đan Tâm đi đến một bên, hướng phía nhà cái thấp giọng nói ra, Ngụy công tử, 5 cái kim tệ. Được, tiếp. Nhà cái cũng là hào sảng. Mục Đan Tâm hơi hơi thở phào một cái, này chút có thể là tiền để dành của mình a, liền đại công chúa cũng không biết, hôm nay lấy ra, liền là muốn cùng Tam phò mã lưu manh, xem có thể hay không kiếm được một chút. Không phải sao, cơ hội tới. Tam phò mã, không phải ta không ủng hộ ngươi, thật sự là không nhìn thấy một điểm phần thắng, nhưng phẩm có một chút, ta đại phò mã không nói hai lời, trước ép ngươi một cái đồng tệ thăm dò sâu cạn. Rất nhanh, tất cả mọi người rời khỏi trong sân. Ngụy công tử, này 2-1, có phải là có chút bất ổn hay không a? Thẩm Thiên bạn âm u một tiếng, ngươi đây là tại hố ta a? Ngụy Trường Nguyên lạnh nhạt nói ra, bọn hắn muốn là song bạc thai, một thể, lại nói, ngươi cũng không nói là đơn đâu a. Thẩm Thiên bạn cười khẽ một tiếng, ngươi thật đúng là có loại a, Ngụy Trường Nguyên. Các ngươi hai cái, người đừng đánh chết. Khiến cho hắn không xuống giường được là được rồi. Ngụy Trường Nguyên vẫn không quên hướng phía nội chàng tiêu gạo, này đại nhất cùng tiểu nhất, có thể so sánh Đế Đô học viện mấy người đều lợi hại không ít. Cái bóng phủi tay bên trong hôi trần, hôm nay chịu vũ đục, so đời này còn muốn nhiều. Vì cái gì? Cũng là bởi vì bọn hắn nắm chính mình xem xẹp. Mãnh hổ không phát huy, thật coi ta là bệnh nhu. Hít một hơi thật sâu, cái bóng thân bên trên tán phát ra u lam linh lực, cái này khiến người chung quanh lập tức kinh ngạc tán thán. Thẩm Thiên bạn nhếch miệng lên một tia mỉm cười, khá lắm, quả nhiên có vấn đề. Một người nam bán mình tăng cha, ai cũng không kéo, liền kéo chính mình, trong này không có chuyện ẩn ở bên trong, Thẩm Thiên bạn cũng không tin. Quả nhiên, đây không phải bình thường bán mình tăng cha. Ngụy Trướng Nguyên dừng một chút, khẽ cười nói, tam phỏ mã vận khí không tệ à, tùy tiện mua cá nhân đều có được linh lực, đáng tiếc này còn thiếu rất nhiều. Nói xong, Ngụy Trường Nguyên khẽ quát một tiếng, đại nhất tiểu nhất, lên. Trong sân đại nhất cùng tiểu nhất tầm mắt tụ họp một chút, hai người đồng thời bộc phát ra một cỗ không nhỏ linh lực, đều nhấc lên hôi trần, rõ ràng hai người này không đơn giản a. Cái bóng trong lòng hừ lạnh, đuổi tại lao tử trước mặt ban môn lộng hổ, hôm nay liền để các ngươi nằm trên giường không nổi. Không nghĩ tới Ngụy công tử trong nhà người hầu đều có cao thâm như vậy linh lực, thực sự để cho người ta kinh ngạc tán thán. Nay chúng linh lực thâm hậu người, đó cũng đều là thượng khách a, thế mà cam nguyện làm nô tài. Cũng chỉ có Ngụy công tử có thể có phách lực như thế. Nghe người chung quanh nói lời, Ngụy Trường Nguyên hơi hơi hất cằm lên. Song Long Quyền, đại nhất cùng tiểu nhất song song gầm thét, khoảng hai người giáp công cái bóng, hình thành một cái hai bao một cục diện. Cái bóng trong lòng hừ lạnh một tiếng, thấp như vậy kém võ kỹ còn dám tại bản trước mặt đại nhân dùng ra, thật là muốn chết. Diệt Long Chỉ, cái bóng khẽ quát một tiếng, hai tay dùng một cái quỷ dị góc độ đâm chọn hai người ngực. Hai người huynh đệ trong nháy mắt bị dừng lại. Giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngụy Trường Nguyên cái kia tươi cười đắc ý cũng còn không có rút đi, tràng diện liền phát sinh chuyện. Chỉ thấy đại nhất cùng tiểu nhất hai người chậm rãi lui ra phía sau hai bước, vừa mới bị đâm bên trong ngực thế mà bộc phát ra một cỗ luồng khí xoáy, theo trong thân thể chui ra, lập tức cả người vẻ mặt tạm đạm, song song ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ còn lại có hơi hơi tiếng hít thở. Cái bóng vô hai tay, hướng phía Thẩm Thiên bạn chắp tay. Thẩm Thiên bạn có chút ngộng, tốt một cái Diệt Long Chỉ. Không mua người ta đều bán quan. Mà Mục Đan Tâm đột nhiên che ngực, làm sao có thể? Vì sao lại dạng này, cái kia bẩn thỉu nam nhân thế mà một thoáng liền đem bọn hắn đánh bại. Ngụy Trường Nguyên, ngươi là cố ý đưa tiền cho Tam Phò Mã sao? Còn là ưa thích nhìn ta thua tiền. Mà Ngụy Trường Nguyên biểu lộ cùng hôm qua không có sai biệt, không có bất kỳ cái gì biến động, lại thua, mà lại là trong nháy mắt. Cái này bẩn thỉu nam nhân, cư nhiên như thế lợi hại, trong nháy mắt liền đem đại nhất cùng tiểu nhất linh căn hủy đi, còn phế đi linh lực của bọn hắn, hung ác như vậy người, hắn còn cần đến bán mình tám cha sao? Nếu như đoán không sai, cái này người nhất định là Tam công chúa người, trước đó phát sinh sự tình, hoàn toàn liền là ở trước mặt mình diễn kịch, để cho mình mắc câu, mà chính mình thế mà đần độn bị lừa rồi, còn bồi thường hai cái gia đình, hắn Thẩm Thiên Vạn lại đạt được danh tiếng, còn có thể che đậy kín hôm qua mua bạch nhu sự tình. Này một chuỗi mưu kế, cũng chỉ có Tam công chúa có thể nghĩ ra. Hắn một cái tam phò mã biết cái gì, sẽ chỉ nên hợp Tam công chúa thôi. Nữ nhân này, quả nhiên liền như là nhị hoàng tử nói, người như xà hạt, ngoan độc đến cực điểm. Không tệ không tệ, thật sự có tài a. Thẩm Thiên Vạn hướng phía cái bóng đi đến, đưa tay mong muốn vô vô cái bóng bả bay. Thế nhưng tại cái bóng trong mắt, trước mắt cái này phò mã thâm bất khả chắc, cái kia một tay vô xuống đến, chỉ sợ cánh tay mình đều muốn chặt đứt. Tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bước, làm chủ nhân làm việc, là vinh hạnh của ta. Thẩm Thiên Vạn đều cười ra tiếng, người này à, nếu như không phải tới hại chính mình có thể trọng dụng nha. Người tên gì a? Bẩm chủ tử, ta gọi Phong Ảnh. Rất tốt, tên chờ sau đó đi tắm một cái, cùng chúng ta đi Túy Tiên lâu ăn cơm. Vâng, chủ nhân. Thẩm Thiên Vạn mang theo ý cười nhìn về phía Ngụy Trường Nguyên, chậm rãi đi tới, Ngụy công tử, thật ngượng ngùng à, đã thương ngươi người, vẫn phải bắt ngươi kim phiếu, ta Thẩm Thiên Vạn trong lòng ấy náy bạt phần. Ngoài miệng nói như vậy, cầm kim phiếu tay cũng không mập mờ. Nay nhưng làm Ngụy Trường Nguyên cho tức nổ tung, thậm chí đều muốn cùng Thẩm Thiên Vạn đồng quy vu tận, thế mà đem chính mình người bị linh căn, phế đi linh lực, tiếp sau chỉ có thể nằm ở trên giường. Chương 24. Một ngày mất mạng tán tam phò mã, xem như ngươi lợi hại. Hôm nay món nợ này, ta Ngụy Mô nhớ kỹ. Nói xong, Ngụy Trường Nguyên đem hai cái gia đình cho khiêng trở về, cũng là lộ ra có tình có nghĩa. Nhưng thù này có thể là càng kết càng sâu. Phong Ảnh nhìn xem Ngụy Trường Nguyên sắc mặt kia, trong lòng vẫn tính hài lòng, vừa mới hạ độc thủ, liền là muốn cho Ngụy Trường Nguyên ghi hận bên trên tam phò mã, coi như mình không đánh chết, người khác cũng có thể giết chết hắn nhà. Nhưng nhìn tam phò mã trong tay 1000 kim phiếu, Phong Ảnh nghiến răng. Chính mình giúp đỡ mục tiêu thắng 1000 kim phiếu, mà giết hắn cũng chỉ có 100 kim phiếu. Vừa mới nghĩ xong, Phong Ảnh đã nhìn thấy một tấm 100 kim phiếu tung bay a, trôi giạt đến trong lồng ngực của mình. Cho ngươi xài, đi tắm, mua một bộ quần áo tốt, tới Túy Tiên lâu tìm ta. Thẩm Thiên Vạn nhìn xem Phong Ảnh cười tủm tỉm nói ra, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ rời đi. Mục Đan Tâm nhìn xem cái kia 100 kim phiếu, cũng muốn cho đại ca ra phần lực. Phong Ảnh hít một hơi thật sâu, không có nghĩ đến cái này tam phò mã thế mà xuất ra tiền tài thế công, dạng này có thể dung chuyển ta Phong Ảnh đại nhân danh giới cuối cùng sao? Không thể, ta Phong Ảnh đại nhân cũng là có nguyên tắc. Thu hồi kim phiếu, Phong Ảnh cũng đang cẩn thận lo lắng lấy, dù sao tam phò mã có thể là một cao thủ, nếu như đặt tại Lệ Ma Điện, cái kia tối thiểu cũng là lệ chữ lót cao thủ. Đối với loại cao thủ này, đến thêm tiền. Theo mọi người rời đi, những cái kia thua tiền người nhất thời nghị luận ầm ĩ, Ngụy công tử làm sao có thể thua? Cái kia phò mã tôi tớ thoạt nhìn bẩn thỉu, mặc dù có chút linh lực, nhưng còn không đến mức một chiêu liền xử lý bọn hắn a. Là giả, nói không chừng này tam phò mã cùng Ngụy công tử liên thủ lừa gạt chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Quá làm giận. Về sau cũng không tiếp tục mua Ngụy công tử thắng. Trên đường cái, Thẩm Thiên Vạn tâm tình quá trá, này Ngụy Trường Nguyên biết mình không có tiền, chủ động đưa tiền tới, thật sự là người tốt một cái a đại phò mã, làm sao giàu gì không vui. Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi, theo võ kỹ chàng ra tới liền một bộ muốn chết dáng vẻ. Mục Đan Tâm trong lòng bất đắc dĩ à, chẳng lẽ còn nói, chính mình mua Ngụy Trường Nguyên à, đó không phải là bán rẻ đại ca à, tam phò mã không cần lo lắng, liền là ngực có chút buồn bực. Thẩm Thiên Vạn vỗ đại phò mã lưng, buồn bực cái gì buồn bực, vừa mới mua ta thắng nhiều tiền như vậy, buổi trưa hôm nay phải mời khách à. Nghe được muốn mời khách, Mục Đan Tâm mặt mũi trắng bệnh, đây không phải tại cắt thịt của mình sao? Chỉ đùa một chút, xem đem ngươi dọa cho. Thẩm Thiên Vạn bất đắc dĩ cười nói, thật là một cái thủ tài đồng tử, cái kia Ngụy Trường Nguyên liền là một cái tống tài đồng tử. Buổi trưa tại Túy Tiên lâu ăn cơm người cũng không ít, nhưng so ban đêm vẫn là ít một chút. Hai vị phò mã ra, mời vào bên trong. Hồng lão bản xem xét là tam phò mã, lập tức khuôn mặt tươi cười mà lên. Này nếu là đặt tại ngày trước, vậy liền không có cái mặt này, dù sao tam phò mã có thể cùng đại phò mã khác biệt, Ngụy Trường Nguyên đều không chiếm được tốt. Thẩm Thiên Vạn cười nói, ông chủ, nghe nói ngươi này Túy Tiên lâu tầng cao nhất phong cảnh như vẽ, hôm nay ta muốn đi mở mang một thoáng. Tam phò mã đại giá quang lâm, tiểu điếm rồng đến nhà tôn, mời tới bên này. Hồng lão bản đuốt mông ngựa, cùng nên lấy. Chung quanh ăn cơm mọi người cũng là thổn thức không thôi, trước kia đối đại phò mã, làm sao không có để ý như vậy, còn đuổi người khác đi. Rất nhanh liền đi vào tầng cao nhất, Thẩm Thiên Vạn quét nhìn cảnh sát chung quanh, cảm thán đế đô phồn vinh, liếc nhìn lại đều không nhìn thấy cửa thành, so hôm qua cái kia Thính Vũ các phải mạnh hơn. Đại phò mã, ngươi quen, món ăn ngươi tới điểm. Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói, ra đây liền khách khí. Mục Đan Tâm lập tức hướng phía Hồng lão bản báo ra danh tự, liền hai người ăn cơm, đại phò mã điểm 10 cái món ăn. Hồng lão bản cũng không để ý, có tam phò mã tại, sẽ còn giống đại phò mã dạng này chạy đơn sao? Đúng rồi, ta còn có một cái tôi tớ đợi chút nữa muốn đi qua, ngươi dẫn hắn đi lên. Thẩm Thiên Vạn còn bổ sung một câu. Vâng, phò mã ra, chờ một lát, món ăn lập tức tới ngay. Chờ Hồng lão bản sau khi đi, Thẩm Thiên Vạn cười nói, này Hồng lão bản còn rất khá. Tam phò mã, này Hồng lão bản có thể là nhắm ngay ngươi có tiền mới như vậy, lần trước ta một người đến, đều không cho phép ta vào cửa. Nghe đại phò mã, Thẩm Thiên Vạn đã tập mãi thành thói quen. Lời vừa mới vừa dứt, đầu bậc thang liền truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy gió ảnh tới. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, như vậy cũng tốt đã thấy nhiều. Thẩm Thiên Vạn nhìn xem xuất hiện Phong Ảnh, phát hiện cái này người khí độ bất phàm, phong độ nhẹ nhàng,
nào giống một cái vừa mới chết cha người a. Phong Ảnh lập tức vừa chắp tay, tại chủ nhân tán dương. Đến, ngồi. Phong Ảnh sững sờ, tranh thủ thời gian trả lời, chủ tớ có khác, Phong Ảnh không dám. Nhường ngươi ngồi thì ngồi, đừng mất tích. Thẩm Thiên Vạn trầm mặt nói ra. Phong Ảnh không hiểu rõ Thẩm Thiên Vạn ý tứ, nhưng vẫn là ngồi xuống. Nay là được rồi, nếu như ta là chủ, ngươi liền phải nghe ta. Thẩm Thiên Vạn lộ ra cái kia mỉm cười mê người, liền Phong Ảnh đều cảm thán, này tam phỏ mã nghị đối với mình sử dụng mỹ nam kế sao? Liên để ngươi hung hăng càn quấy một quãng thời gian, đến lúc đó ngươi liền biết ai là chủ, ai là ngã. Cũng không lâu lắm, thịt rượu toàn bộ dâng đủ, hai vị phò mã chậm dùng. Chỉ thấy gió Ảnh chủ động cầm bầu rượu lên, cho Thẩm Thiên Vạn rót rượu, mà tại lấy rượu trong mấy mắt, độc đã rơi xuống. Coi như ngươi có tường đồng vết sắt, vậy cũng không nhịn được ta một ngày này mất mạng tán. Loại độc này so đoạt mệnh diêm la châm càng khủng bố hơn, chúng cái này độc người tại chỗ sẽ không mất mạng, tại nửa đêm giờ tí biến sẽ phát ra giống như là ác quỷ tiếng kêu thảm thiết, tại tuyệt vọng cùng thống khổ phía dưới chết đi. Đoạt mệnh diêm la châm còn có giải cứu chi pháp, một ngày này mất mạng tán, kha 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 kha. Không có thuốc nào cứu được. Ha ha ha. Tam phò mã, cũng chớ có trách ta à, ta cũng là lấy người tiền tài thay người làm việc, muốn trách liền đi quay cái kia mua sai người. Thẩm Thiên Vạn hơi hơi chống đỡ cái cằm, nhìn xem cho mình rót rượu Phong Ảnh, đột nhiên hỏi, người nào phái ngươi tới? Đang ở chỗ ở trong lòng chuyển động Phong Ảnh nghe xong toàn thân chấn động, lập tức rượu giải ra, liền chén rượu đều đổ đổ. Thẩm Thiên Vạn tranh thủ thời gian đứng dậy, nhíu mày. Mục Đan Tâm khiển trách, ngươi làm sao làm, liền chủ nhân đều hầu hạ không được, nhìn ta. Nói xong, Mục Đan Tâm xoa xoa mặt bàn, đổi một cái mới chén lớn rượu, thuận tiện còn châm đưa rượu lên, thấy không, cục bộ biểu lộ muốn tới vị, phải có một cái tôi tớ dáng vẻ. Đại phò mã có thể, không cần dạy. Thẩm Thiên Vạn xấu hổ, thật sự là đau lòng à, tại đại công chúa dạy dỗ dưới, đại phò mã thế mà còn có lần này bộ dáng, khủng bố như vậy. Nhưng Phong Ảnh căn bản là không có nghe bảo, mà là kinh ngạc mình bị phát hiện. Tam phò mã lúc nào phát hiện mình, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là đêm qua? Thẩm Thiên Vạn cầm chén rượu lên nhấp một miếng, ngươi cũng chớ giả bộ. Có phải hay không tam công chúa phái ngươi tới bảo hộ ta sao? Phong Ảnh, đại phò mã. Xem Phong Ảnh lần nữa một mặt một bức, Thẩm Thiên Vạn trêu chọc nói, ngươi tay kia bán mình táng cha thực sự quá giả, ta đều không đành lòng đạch trần ngươi. Tam phò mã, tam công chúa đối ngươi có thể nói là. Đại phò mã cũng không biết hình dung như thế nào, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Chương 25. Ta thật thật thê thảm a, mà Phong Ảnh trước đó bị dọa gần chết, kết quả không nghĩ tới, tam phò mã thế mà đem mình làm tam công chúa phái tới, thật sự là một cái cơ trí a, không nghĩ tới ta như thế chế lốc, vẫn là bị tam phò mã nhìn thấu, thực sự cao minh. Phong Ảnh theo nói ra, một mặt bội phục. Thẩm Thiên Vạn đột nhiên nghĩ xoa bóp người vợ khuôn mặt nhỏ nhắn, lo lắng cho mình tại bên ngoài xảy ra chuyện, còn phái người tới bảo hộ, thế nào như thế thân mật đây. Hôm nay việc này còn phải cảm tạ ngươi. Nói xong, Thẩm Thiên Vạn liền tự mình cho Phong Ảnh rót rượu. Tam phò mã khách khí. Làm, làm. Hai người đó là uống một hơi cạn sạch. A, này rượu thoải mái. Thẩm Thiên Vạn hào sảng và phần. Nhưng Phong Ảnh vẻ mặt có chút cứng đờ, trong đầu đang nhớ lại, vừa mới tam phò mã cầm là cái nào bầu rượu. Đại phò mã bên kia là không có độc, mà bên này là có độc. Giống như là cầm bên này, xong. Xảy ra chuyện lớn. Phong Ảnh, ngươi thế nào? Thẩm Thiên Vạn nghi hoặc hỏi. Phong Ảnh đặt chén rượu xuống, vốn cho rằng tam phò mã là cái cơ trí, kết quả không nghĩ tới. Chính mình vừa mới một thoáng buông lòng cảnh giác, liền bị tam phò mã cho hại. Chính mình uống rượu độc của chính mình, đêm qua còn. Nhìn xem tam phò mã cái kia lo lắng lại ánh mắt lo lắng, Phong Ảnh trong lòng kinh ngạc à, phải nghĩ biện pháp giải độc. Cái này không có giải được à, cam. Có thể là bội phục tam phò mã sự thông tuệ của ngươi, từ đó một mặt kinh ngạc. Đại phò mã nói thầm một tiếng, thuận tiện còn vỗ một cái đại ca ngựa. Thẩm Thiên Vạn nghe xong khẽ cười một tiếng, đại phò mã, đứng như vậy, ta cũng liền tùy tiện đoán một cái. Nói xong, lại cho Phong Ảnh cho thêm vào một chén. Phong Ảnh cả người cũng không tốt, hết sức hoài nghi tam phò mã có phải hay không biết trong rượu có độc. Cố ý mà vì đó. Đại phò mã thấy gió Ảnh thờ ơ, lập tức không vui, chủ nhân cho ngươi rót rượu, liền phải uống, không có quy củ à. Đại phò mã, dù sao cũng là tam công chúa phái tới bảo hộ ta, đừng nói như vậy, đúng không Phong Ảnh? Phong Ảnh nhìn trước mắt hai cái phò mã, thề, nhất định phải thủ tiêu bọn hắn. Đại phò mã coi như là mua tam phò mã đưa tặng. Chủ nhân, nhỏ tiểu lực không xiết. Ngươi này không nể mặt mũi a. Đại phò mã lập tức gầm u một tiếng. Thẩm Thiên Vạn ra hiệu đại phò mã đừng hung tàn như vậy, vui đùa nói ra, không phải là trong rượu có độc đi. Làm sao có thể có độc? Phong Ảnh cảm thấy, ngược lại đã rằng này, nếu như bị phát hiện, vậy liền phí công độc sức. Nhẫn nhịn tim đau, Phong Ảnh lại uống một chén rượu độc, mặc dù bây giờ không có việc gì, nhưng Phong Ảnh cả người cũng không tốt. Hôm nay vì tam phò mã, chịu đựng sỉ nhục, chịu sức lực vũ nhục, thậm chí còn làm tam phò mã thắng thanh danh thắng tiền, kết quả là còn bị cho một chén rượu độc, ta thật thật thê thảm a. Không được, coi như là muốn chết, cũng muốn lôi kéo tam phò mã cùng một chỗ. Nhìn xem tam phò mã chén rượu bên trong nhanh không có rượu, Phong Ảnh tranh thủ thời gian chuẩn bị rót rượu. Thế nhưng một bên đại phò mã tốc độ càng nhanh, thậm chí còn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem Phong Ảnh, tựa hồ muốn nói, muốn cùng ta đại phò mã tranh thủ tình cảm, ngươi còn non một điểm. Phong Ảnh đó là giận đến nghiến răng, cái này đáng chết đại phò mã, lao tử không giết ngươi, thẹn với liệt tổ liệt tông. Đại phò mã, được rồi, lại uống hết muôn say. Thẩm Thiên Vạn đè lại chén rượu, trên gương mặt đều có chút say đỏ, hiển thị rõ một cô xinh đẹp khí, xinh đến quá tốt cũng không có cách nào. Phong Ảnh đã đang lặng lẽ dùng linh lực áp chế độc tính, đang nghĩ biện pháp nghiên cứu chế tạo giải dược, người nào sẽ nghĩ tới độc người khác, chính mình cùng theo một lúc bị độc. Tam phò mã, từ hôm qua bắt đầu, ta liền biết chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Nhìn xem đại phò mã ủ rũ cúi đầu bộ dáng, Thẩm Thiên Vạn an ủi, đại phò mã, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, về sau có thể làm. Nỗ lực không thể nào, Tam phò mã, về sau ngươi chính là ta đại ca, chịu tiểu đệ cúi đầu. Thẩm Văn Thiên, ngươi thế mà nắm hết ăn lại nằm vận dụng đến mức này, thật là một cái nhân tài a. Phong Ảnh đều có chút kinh ngạc, này đại phò mã thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cần, trực tiếp quỳ xuống đất nhận đại ca. Đại phò mã, mau mau xin đứng lên. Đại ca, về sau ngươi đừng gọi ta đại phò mã, gọi ta cẩn thận là được rồi. Cẩn thận. Thẩm Thiên Vạn làm sao cảm giác kêu lên là lạ. Mục Đan Tâm nhẹ gật đầu, ừm, về sau lúc không có người, liền xưng hô như vậy. Phong Ảnh biểu lộ là như vậy. Này đại phò mã thế mà không đem ta Phong Ảnh đại nhân làm người xem. Ngươi nói khẩu khí này có thể nhịn sao? Nếu không có tam phò mã này cao thủ tại đây bên trong, trực tiếp liền để ngươi biến thành cho bụi. Không được, không thể ngồi xuống đi, muốn trở về xứng giải dược. Tam phò mã, đại phò mã, nhỏ còn có việc, liền không bồi hai vị. Phong Ảnh đứng dậy chắp tay nói ra. Thẩm Thiên Vạn nhẹ gật đầu, được, đi thong thả. Đúng rồi tam phò mã, tam công chúa cũng không hy vọng ngươi biết, ta là nàng phải tới. Phong Ảnh trước khi đi vẫn là bổ sung một thoáng, dù sao cũng không thể lộ tẩy, bằng không thì hôm nay này đọc xem như uống chùa. Ta hiểu. Thẩm Thiên Vạn mang theo men say cười nói, cái này trong nóng ngoài lạnh tiểu công chúa, cũng không biết nói thế nào nàng, ưa thích chính mình liền nói rõ thôi, có ngượng ngùng gì. Đại ca yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không nói ra đi. Nói xong, Mục Đan Tâm tại ngoài miệng vạch một cái, biểu thị đóng kín. Cẩn thận a, ta tin ngươi. Đại ca. Mục Đan Tâm cái kia cảm động à, lại uống thêm mấy ly, cuối cùng liền cái kia một bình rượu độc cũng chưa thả qua. Trên bàn món ăn, cái kia trên cơ bản cũng tiến vào Mục Đan Tâm trong bụng, rõ ràng trong nhà đó cũng là ăn không đủ no, mà không đủ ấm tồn tại. Một chầu cơm trưa, thế mà chỉ cần ba cái kim tệ, Thẩm Thiên Vạn hô to tiếng nghi, khách nhân chung quanh nghe xong, cảm thán rất nhiều à, muốn là chính mình có tam công chúa nữ nhân như vậy, cũng muốn chơi như vậy. Đại ca, tiểu đệ ta thực sự có chút ngất, liền đi về nghỉ trước một thoáng, ngày mai lại tìm đại ca chơi. Vậy được, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chuyển sang nơi khác ăn. Nghe được câu này, Mục Đan Tâm trong lòng ngủ đấm, người người đều xem thường chính mình, chỉ có tam phò mã mắt nhìn thẳng chính mình. An bài tốt một cái tiệu đưa đại phò mã trở về, Thẩm Thiên Vạn đến tìm một chỗ, triệu hồi ra chính mình tôi tớ. Đi vào một cái không ai trong hẻm nhỏ, Thẩm Vạn Tiên đem triệu hoán thẻ cho bóp nát. Người đâu? Thẩm Thiên Vạn nghi hoặc một thoáng. Thuộc hạ gặp qua lão gia. Đột nhiên một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, Thẩm Thiên Vạn xoay người nhìn lại, một đầu tơ bạc, già nua khuôn mặt, mỉm cười hiền hòa, cung kính thần thái, thật sự là hoàn mỹ tôi tớ a. Thẩm Vạn Tiên tò mò hỏi, ngươi tên gì? Thuộc hạ tên là Phúc Bá. Cũng là đơn giản dễ hiểu, ngươi biết cái gì công phu quyền cước sao? Lão gia, thuộc hạ thiết lập là vô địch. Thẩm Thiên Vạn, vô địch liền vô địch a, cũng rất tốt, ít nhất có thể tự vệ. Làm đi ra ngõ nhỏ thời điểm, Thẩm Thiên Vạn sau lưng liền có hơn một cái lao nhân, trung quanh cơ sở ngầm lập tức đem lúc này hồi bẩm cho chủ tử của mình. Chương 26. Đủ loại mua sau đó, Thẩm Thiên Vạn tại Đông Tây Nam Bắc đều mua cửa hàng, này chút cửa hàng vị trí địa lý không hề tốt đẹp gì, mà lại cũng thật nhỏ, cho nên liền nghi. Một cái cửa hàng nhỏ mới 50 kim tệ, Thẩm Thiên Vạn nhìn xem tiện nghi, dứt khoát liền đem bên cạnh mấy gian cũng mua lại, dòng giá mua 20 gian cửa hàng nhỏ mặt. Trong nháy mắt 1000 kim tệ liền bốc lên được, còn phải đa tạ Tống Tài đồng tử Ngụy Trường Nguyên. Mấy canh giờ không thấy, lại có chút nghĩ Ngụy Trường Nguyên. Tại Thẩm Thiên Vạn mua cửa hàng đồng thời, tin tức cũng tại truyền đi, tam phò mã lại có động tác. Trải qua hôm qua ngàn con bạch nhưu, hôm nay lại nổi điên, hào mua 20 gian không cần hỏi tân cửa hàng, đơn giản làm người xấu hổ a. Tin tức như vậy đồng thời cũng truyền đến Tống Bạch Nguyệt trong hai. Công chúa điện hạ, lão nô thật có chút không hiểu rõ phò mã ý nghĩ. Lý tổng quản hơi hơi thân người cong lại, mà Tống Bạch Nguyệt đang vẽ tranh, một bên nghe, một bên vẽ lấy, động tác ưu nhã, đi như nước chảy. Không cần đi phỏng đoán phò mã ý đồ, không có bất kỳ ý nghĩa gì, thấy kết quả là được. Tống Bạch Nguyệt cũng nghĩ thông suốt, hỏi cũng là hỏi không. Lý tổng quản than nhẹ một tiếng, hôm nay phò mã mua cái kia tôi tớ có chút kỳ quái, lão nô sợ đối phò mã bất lợi. Cái kia bán mình táng cha hoàn toàn chính xác thực của quái, nhưng hắn không phải cũng giúp đỡ phò mã thắng thanh danh cùng tiền sao? Mặc dù đồng thời càng đắc tội Ngụy Trường Nguyên, lão nô luôn cảm thấy phò mã làm những chuyện này là lạ, trước sau không có bất kỳ cái gì liên quan, mua nhiều như vậy bạch nhưu, lại mua nhiều như vậy cửa hàng, chẳng lẽ nghĩ bán bạch nhưu sao? Tống Bạch Nguyệt để cây viết trong tay xuống, nhẹ nhàng thổi lấy trang giấy, kỳ thật cũng tốt, hiện tại tất cả lực chú ý đều tại phò mã trên thân. Lý tổng quản sững sờ, lập tức gật đầu cười. Trên đường cái, Thẩm Thiên Vạn vẫn là tại tiếp tục tìm chỗ tiêu tiền. Phúc Bá, này cửa hàng liền giao cho ngươi đánh giờ rồi. Lão gia yên tâm đi, làm chuyên nghiệp tôi tớ, sẽ không để cho lão gia quan tâm. Thẩm Thiên Vạn rất hài lòng Phúc Bá, chỉ cần hơi nói một điểm, là hắn có thể hiểu tâm của ngươi, như là chi kỷ. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa có đám người tụ tập, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt. Thẩm Thiên Vạn cũng mang theo tò mò đi đến. Không nghĩ tới Tô gia kiếm phường thế mà cũng muốn bàn ra, thật là khiến người ta không nghĩ tới à. Đúng vậy à, ta thanh kiếm này 5 năm trước tại Tô gia kiếm phường mua, dùng đến bây giờ còn vô cùng sắc bén đáng tiếc. Đúng vậy à, ta kiếm cũng là nơi này mua, như thế phẩm chất cao, thế mà cũng sẽ đổ. Thẩm Thiên Vạn nghe được chung quanh tiếng nghị luận, lại có tiêu phí xúc động. Chỉ thấy một vị khỏe mạnh nam tử đứng tại cửa ra vào chắp tay nói, "Các vị các huynh đệ tỷ muội, chúng ta Tô gia kiếm phường tại Đế Đô mở tiệm cũng có hơn 50 năm, bây giờ trong tay ta cô đơn, thẹn với liệt tổ liệt tông, hôm nay lượt đem Tô gia kiếm phường bán đi,
hy vọng tiếp bản người có thể đối xử tử tế Tô gia kiếm phường. Tô đại tráng, ngươi này kiếm phường bán bao nhiêu tiền a?
Đúng vậy a, đúng vậy a, đừng nói nhiều như vậy, giá tiền phù hợp, mấy ca cuộn xuống tới.
Tô đại tráng hít một hơi thật sâu, 600 kim tệ. Mọi người nghe xong giá cả, lập tức thổn thức không thôi.
Tô đại tráng, ngươi này kiếm phường đều bộ dáng này, còn bán 600 kim, không thành tâm a.
Đúng đấy, ngươi cửa hàng này tử nhiều nhất bán 300 kim.
Mọi người ở đây kinh hô giá cả quá cao thời điểm, Thẩm Thiên Vạn Tử Tôn nói, 600 kim ta muốn.
Mọi người cũng là nghi hoặc, người nào ngốc như vậy, thế mà mua này loại ổn bội kiếm phường, theo thanh âm xem xét.
Tựa hồ đã hiểu. Đây không phải tam phò mã sao, hôm qua còn bỏ ra 1000 kim mua mấy ngàn con bạch nhưu, nghe nói vừa mới còn mua 20 gian cửa hàng, hiện tại lại mua, thật sự là người ngốc nhiều tiền a. Tô đại tráng xem xét là tam phò mã, có chút kinh ngạc, trong lòng có chút không muốn bán, nhưng đám thợ rèn vẫn chờ tiền dùng, đã có 1 năm không có phát tiền thắng, kiếm đều bán không được.
Thất thần làm gì?
Tiến đến nói chuyện.
Thẩm Thiên Vạn đi vào kiếm phường, Phúc Bá mang theo nụ cười hiền lành đi theo sau lưng.
Tô đại tráng than nhẹ một tiếng, "Các vị, tản đi."
Nói xong cũng đi vào kiếm trong phường.
Thẩm Thiên Vạn đứng phía trước sảnh nhìn lướt qua, nhiều loại vũ khí treo trên vách tường, nhưng bởi vì tương đối âm u, trên vỏ kiếm màu sắc đều không bày ra.
Lắc đầu, tiền tính này bố trí liền có vấn đề.
Tam phò mã.
Thẩm Thiên Vạn trực tiếp móc ra 600 kim phiếu, về sau nơi này liền không gọi Tô gia kiếm phường, tên ta còn chưa nghĩ ra.
Tô đại tráng cũng biết bán đi hậu quả, cung kính nói ra, "Được."
Đi đến sân sau, Thẩm Thiên Vạn đã nhìn thấy khổng lồ lò luyện, đám thợ rèn ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, tuổi trẻ không có mấy cái, liền mấy cái lão.
Tam phò mã, chớ nhìn bọn họ cao tuổi, nhưng tay nghề tuyệt đối không lời nói.
Tô đại tráng tranh thủ thời gian giải thích một chút.
Thẩm Thiên Vạn nhẹ gật đầu, cũng là có một cái không sai ý nghĩ, các vị, về sau tiền lương gấp bội.
Theo Thẩm Thiên Vạn, đám thợ rèn đều sửng sốt một chút, liền Tô đại tráng cũng không nghĩ tới, tam phò mã cũng quá ngang tàng.
Lão lý, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không tạo phò mã.
Tô đại tráng sạch sẽ hướng phía đám thợ thủ công hô.
Tạo phò mã.
Mọi người không người hô.
Thẩm Thiên Vạn giơ lên tay.
Một thanh kiếm chi phí bao nhiêu tiền?
Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi.
Tô đại tráng thấp giọng nói ra, tam phò mã, một thanh kiếm chi phí tại 10 bạc tả hữu, có đôi khi bản khắc kim loại giá cả dâng lên, chi phí liền cao một điểm.
Ta vừa mới xem bên ngoài treo vũ khí, cũng là tại 20 đến 30 ngân tệ, các ngươi cũng không kiếm được cái gì tiền đi.
Tô đại tráng bất đắc dĩ nói ra, trước đó đều là bán hơn 70, nhưng không người hỏi thăm, giá cả cũng là vừa giảm lại hàng.
Theo ngươi bắt đầu giảm giá, đã định trước thất bại.
Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói, Tô đại tráng dừng một chút.
Trong này là cái gì?
Thẩm Thiên Vạn chỉ một kiện nhà kho.
Tô đại tráng mở cửa ra, bên trong đó là chồng chất như núi thành phẩm, dòng dã một kho.
Thẩm Thiên Vạn đều cảm thấy, này 600 cân đáng giá.
Vỗ vỗ Tô đại tráng bả vai, mặc dù ngươi đem Tô gia kiếm phường bán, nhưng ngươi tên Tô đại tráng, về sau khẳng định nổi tiếng.
Nhìn xem tam phò mã cái kia như mê nụ cười tự tin, Tô đại tráng đều nổi lên nghi ngờ, cảm giác tam phò mã đang cùng mình nói đùa.
Về sau ngươi liền cùng ta tôi tớ kết nối, ta sẽ không thường xuyên đến.
Thẩm Thiên Vạn nhắc nhở một tiếng.
Vâng, tam phò mã.
Sau đó liền là ký khế ước, giải quyết về sau Thẩm Thiên Vạn mang theo Phúc Bá về nhà, nghĩ đến một sự kiện. Giống như không có tiền gì, hầu như đều mua hết, trên thân cũng chỉ còn lại có hơn 300 kim tệ.
Cái này tiêu tiền thật là nhanh, lúc nào tại ngẫu nhiên gặp một thoáng tống tài đồng tử, nửa ngày không thấy, lại hơi nhớ Ngụy Trường Nguyên.
Theo Thẩm Thiên Vạn hoa 600 kim mua Tô gia kiếm phường, tin tức lập tức tuôn ra, lần này cử động thật là làm cho đại gia cười đến rụng răng, cái kia Tô gia kiếm phường theo người khác, liền giá trị một cái cửa hàng phí thôi, mặt khác căn bản cũng không tính. Mà tam phò mã lại mua, cử động này tựa như mua bạch như một dạng, không lộ trong lòng không thoải mái, hiện đang dùng cơm đều không cần món ăn, no rồi.
Chương 27.
Hiền lành tiểu công chúa trở lại phủ đệ, Thẩm Thiên Vạn không có trông thấy công chúa tại, hỏi một chút mới biết được, nguyên lai công chúa bị nàng lão tử triệu tiến vào cung.
Tốt xấu hôm qua người khác cũng chờ mình hồi trở lại tới dùng cơm, chính mình cũng cần phải chờ lấy, công chúa vui vẻ, lại cho mình tiền tiêu vào đây.
Đại khái đợi nửa canh giờ, rốt cục trông thấy Tống Bạch Nguyệt trở về, phía sau Lý tổng quản vẻ mặt tựa hồ không thế nào tốt.
Làm Tống Bạch Nguyệt đi vào trong đại sảnh, nhìn về phía Thẩm Thiên Vạn sau lưng Phúc Bá.
Phúc Bá nhẹ giọng kêu, gặp qua công chúa điện hạ.
Công chúa, đây là ta mua tôi tớ.
Thẩm Thiên Vạn bổ sung một câu.
Tống Bạch Nguyệt cũng không nói gì, động tác ưu nhã ngồi tại đối diện, Lý tổng quản đứng ở phía sau nhìn xem Phúc Bá, mà Phúc Bá cũng nhìn xem Lý tổng quản. Ánh mắt hai người tựa hồ trong không khí ma sát, chẳng qua là Phúc Bá mang theo ý cười, Lý tổng quản lại tâm cái mặt.
Ăn cơm đi.
Tống Bạch Nguyệt không có truy vấn Thẩm Thiên Vạn hôm nay hành động, từ tốn nói.
Nhưng Thẩm Thiên Vạn có thể cảm giác được, Tống Bạch Nguyệt tâm tình không thế nào tốt.
Công chúa điện hạ vì sao sự tình phiền lòng?
Hoặc là ta có thể vì công chúa giải hoặc?
Thẩm Thiên Vạn dò hỏi, dù sao công chúa còn phái người âm thầm bảo vệ mình, này phân tâm ý đến thu, lại nói chính mình người vợ gặp khó, làm nam nhân đến giúp đỡ.
Tống Bạch Nguyệt lạnh nhạt nói ra, không cần phò mã quan tâm.
Nhìn một chút cái kia nhỏ bộ dáng, thật đúng là rất cố chấp nha.
Nếu công chúa gọi ta một tiếng phò mã, làm phò mã đến cũng không thể nhìn công chúa lo lắng.
Thẩm Thiên Vạn nhẹ nói ra.
Tống Bạch Nguyệt nhíu mày ngài, ngẩng đầu nhìn chăm chú Thẩm Thiên Vạn, ngươi làm tốt chính mình sự tình là đủ.
Thẩm Thiên Vạn không có nhận lời.
Hai người cứ như vậy lặng lặng ăn cơm, ai cũng không có phản ứng người nào, chung quanh thị nữ đều cảm giác được, phò mã lại có tính khí.
Nhưng có tính tình phò mã, thoạt nhìn tựa hồ càng thêm mê người nha.
Sau khi ăn xong Tống Bạch Nguyệt liền đi thư phòng, Lý tổng quản cũng đi theo đi qua, nhưng không có để cho Thẩm Thiên Vạn.
Thẩm Thiên Vạn cũng không quan trọng, cùng Phúc Ba tại trong hoa viên thảo luận cụ thể phát triển,
Cho chuyện một chút, đã nhìn thấy Tống Bạch Nguyệt đi qua vườn hoa, phò mã, không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Căn dặn một tiếng, công chúa liền hướng phía sương phòng đi đến. Thẩm Thiên Vạn dặn dò một thoáng phúc bá, lập tức hướng phía sương phòng đi đến. Theo thị nữ đóng cửa phòng, hai người lần nữa nằm tại trên một cái giường. Một người nghĩ biện pháp, là nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Thẩm Thiên Vạn gối lên cái hốt tử tổ nói. Tống Bạch Nguyệt không để ý, tựa hồ không cần Thẩm Thiên Vạn trợ giúp, có lẽ chỉ là đơn thuần cho rằng Thẩm Thiên Vạn bang không là cái gì bệ bội. Phò mã, có lẽ qua không được bao lâu, chỉ sợ cũng không có hiện tại cuộc sống như vậy, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tống Bạch Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở lấy. Nghe xong lời này, Thẩm Thiên Vạn liền biết Tống Bạch Nguyệt đụng phải vấn đề khó khăn, khẳng định là cùng lần này tiến cung có quan hệ, lời nói bên trong đều hết sức bề bài. Công chúa nói tới chính là kim khố sự tình sao? Thẩm Thiên Vạn thử thăm dò. Phu hoàng có lẽ sẽ tại sinh nhật thời điểm, đem kim khố quyền lực thu hồi đi. Ai, có thể nói một chút sao? Tống Bạch Nguyệt trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là nhẹ nói ra, hôm nay nhị ca cùng ta cùng một chỗ thấy phụ hoàng, bởi vì y quán một ít chuyện nói chuyện rất lâu, ngươi hẳn là cũng biết ý của nhị ca, đây là hắn một cái cơ hội. Ý gì quán không kiếm tiền sao? Thẩm Thiên Vạn nghi hoặc hỏi, cảm giác không nên à, y quán đây chính là bóc lột chỗ a. Tống Bạch Nguyệt than nhẹ một tiếng, mấy năm này bên trong, y quán thu nhập kém rất nhiều, muốn theo những địa phương khác lớp. Ngươi làm sao mở y quán? Tống Bạch Nguyệt trợn trắng mắt, ngươi tại đế đô chẳng lẽ không nhìn thấy y quán sao? Liền cái kia nhỏ y quán, gãi gãi dược, tay cầm mạch. Được rồi, ngủ đi, này chút ngươi cũng không hiểu. Tống Bạch Nguyệt không muốn hàn huyên, đơn giản liền là đàn gậy thái châu. Mà Thẩm Thiên Vạn cảm thấy, kim cố giao cho trong tay ngươi, thế mà không có phá sản, thật là một cái kỳ tích. Ngươi liền không nghĩ tới nắm y quán chỉnh hợp lại, làm một cái lớn. Tống Bạch Nguyệt im lặng, nhỏ đều như vậy, còn làm lớn. Là ngươi liền có bệnh nhẹ, con mắt đau à, miệng đau à, tay chân đau đau nhức à, không cùng loại bệnh trạng, có chuyên môn trị liệu y sư, đem những y sư này tụ tập tại cùng một chỗ, chia làm không cùng loại tiến hành trị liệu. Bệnh nhân tiến vào y quán dựa theo bệnh loại trước treo cái hào, thu 10 cái đồng tệ không quá phận đi, này còn chưa bắt đầu chữa bệnh, liền có thu nhập, ngươi tính toán một ngày đến thu bao nhiêu? Lại có, một chút nổi danh y sư, đăng ký phí cũng có thể bên trên điều, nhường y sư nhìn một chút, liền để bệnh người làm thân thể kiểm tra, nhường có được linh lực người xem xét một thoáng, trong cơ thể có hay không thương à, thu 2-3 cái ngân tệ không quá phận đi. Xác thực chính xác về sau, bệnh nhẹ liền kê đơn thuốc, này dược lợi nhuận phải rất khá, nhưng bệnh nặng lời liền phải ở tại y quán đi, dường phí thu một điểm không quá phận đi, ăn cơm món ăn cũng là một bút đi, còn có mỗi ngày dùng dược, nghĩ không kiếm tiền cũng khó khăn. Nói xong Thẩm Thiên Vạn chính mình cũng cười, cái này là y quán việc. Tống Bạch Nguyệt nghe xong thật sâu nhíu lại mày ngài, trầm giọng nói ra, ngươi loại ý nghĩ này rất kỳ quái, nhưng bệnh người còn chưa bắt đầu chữa bệnh, 7-8 phần liền đi mấy cái ngân tệ, ta cảm thấy không ổn. Công chúa, làm đây đều là vì bệnh người có thể được đến chuẩn xác hơn trị liệu, ngươi suy nghĩ một chút, một cái đau răng chạy đến một cái thiện trị não đau, có thể được đến chính xác trị liệu sao? Loại phương thức này có thể chính xác phân loại, đều là theo bệnh người trên thân xuất phát. Nghe phò mã, Tống Bạch Nguyệt cảm thấy còn có mấy phần đạo lý. Công chúa, ngươi đem nhỏ y quán đều chỉnh hợp, tại đế đô bốn phương tám hướng mở 4 cái lớn y quán, ai còn đi những cái kia nhỏ y quán, không có cam đoan. Tống Bạch Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Vạn. Thẩm Thiên Vạn dừng một chút, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi thật đúng là cái gian thương. Thẩm Thiên Vạn. Công chúa, ngươi câu nói này nói đến trong lòng ta rét căm căm, ta này không phải là vì ngươi sao? Thẩm Thiên Vạn một bộ rất thương tâm dáng vẻ, còn che ngực. Tống Bạch Nguyệt tựa hồ không để mình bị đẩy vòng vòng, than nhẹ một tiếng, ta sẽ không áp dụng biện pháp của ngươi, ta có thể tưởng tượng ra được, nếu như dùng phương pháp của ngươi, một cái bệnh khả năng liền sẽ muốn người một nhà bệnh. Thẩm Thiên Vạn tựa hồ cũng hiểu rõ vì cái gì tại y quán phương diện, Tống Bạch Nguyệt thua thiệt tiền, liền là hai chữ, thiện lương. Chính mình đời trước cũng rất hiền lành a, cuối cùng không phải là bị khiến nhảy lầu sao? Bất quá công chúa có thể có này phân tâm, Thẩm Thiên Vạn vẫn là hết sức vui mừng, dù sao không giống đại phò mã trong miệng nói như vậy, một cái tâm địa thiện lương nữ nhân sẽ không hư đi nơi nào. Cái kia rất tốt. Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói, thật sự là một cái hiền lành cô nương. Ngươi mua những thứ vô dụng kia đồ vật, đến cùng muốn làm gì? Tống Bạch Nguyệt lại bắt đầu hỏi. Thẩm Thiên Vạn còn tưởng rằng Tống Bạch Nguyệt không quan tâm, nữ nhân a đều là làm bộ. Qua một đoạn thời gian ngươi biết, không tính nói, mệt mỏi. Nói xong Tống Bạch Nguyệt liền vươn mình đưa lưng về phía Thẩm Thiên Vạn. Chương 28. Khai quốc hoàng đế Tống Lực này tiểu công chúa thế mà còn tức giận, có chút ý tứ. Công chúa, ngươi có phải là có chuyện gì hay không không có nói cho ta biết? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi, hôm nay phái người bảo hộ ta, cũng còn không có cảm ơn ngươi đây. Tống Bạch Nguyệt nghe xong nhíu mày ngài, không có. Còn không thừa nhận, thật sự là chết tự ái. Nhắm mắt lại, Thẩm Thiên Vạn bắt đầu chờ lấy ngày mai đánh tạm. Cảm giác lại sẽ đến độ tốt. Bất quá ngủ, loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đơn giản liền là quỷ khóc sói gào. Công chúa, ngươi đã ngủ chưa? Không có. Ngươi nghe thấy thanh âm gì không có? Không có. Thẩm Thiên Vạn dừng một chút, công chúa thế mà không nghe thấy. Ngủ, tiếng kêu thảm thiết lại nhiều một đạo, thanh âm này làm sao có điểm giống đại phò mã nha. Đáng thương đại phò mã, khẳng định tại chịu đại công chúa quất, thật thảm. Ngủ một giấc đến lớn hừng đông, mở to mắt, bên người tiểu công chúa đã không thấy, xung quanh cũng không có người. Đánh tạm. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 vạn phương linh lực. Ngay tại Thẩm Thiên Vạn nghi hoặc thời điểm, một cỗ mênh mông linh lực đâm vào Thẩm Thiên Vạn trong cơ thể, điên cuồng tràn vào linh lực nhường Thẩm Thiên Vạn mặt đều biến hình, cặp kia con ngươi đều biến thành màu lam. Thời gian mới hơi, Thẩm Thiên Vạn lại khôi phục như thường, ngồi tại trên giường ngụm lớn thở dốc, 10 vạn phương linh lực mặc dù không biết có nhiều ít, nhưng cảm giác hiện tại thân tử không có như vậy suy yếu, trước đó mặc dù có rất tốt linh căn, nhưng không có linh lực chống đỡ, luôn cảm giác hết sức hư. Hiện tại vấn đề này đạt được cải thiện, toàn thân tràn đầy một cỗ lực lượng, hắn không thể vây quanh đế đô chạy mấy vòng vòng. Bất quá Thẩm Thiên Vạn còn cảm giác được linh căn đang chậm rãi hấp thu linh lực, 10 vạn vương linh lực, đủ này hai cây hút. Làm Thẩm Vạn Thiên ra khỏi phòng, thủ tại cửa ra vào thị nữ đều sửng sốt một chút. Mặc dù phò mã vẫn là phò mã, nhưng cảm giác hôm nay phò mã giống như không đồng dạng, cái kia khỏe miệng tự tin mỉm cười, bộ pháp hùng hồn, cùng hôm qua khác nhiều, a liền Tống Bạch Nguyệt cũng là sửng sở, làm sao cảm giác Thẩm Thiên Vạn càng ngày càng kỳ quái, mỗi ngày đều có một cái rất lớn chuyển biến, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Liên ăn cơm đều dừng lại không được. Thẩm Thiên Vạn cũng không biết vì cái gì, bụng tựa như một cái động không đáy, căn bản là nhét không vừa lòng, chỉ có thể mãnh liệt ăn. Mãi đến đồ ăn sáng toàn bộ bị quét sạch, này mới khiến Thẩm Thiên Vạn cảm giác được một chút no rồi. Phó mã như thế ăn, chú ý thân thể. Tống Bạch Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở lấy. Công chúa yên tâm đi. Nói xong, Thẩm Thiên Vạn biết trả, tựa hồ không có ý định ra cửa. Phó mã hôm nay không đi ra sao? Một lúc sau, Tống Bạch Nguyệt lạnh nhạt hỏi. Hôm nay không đi ra, nhường tôi tớ đi làm việc. Tống Bạch Nguyệt nhắc nhở nói ra, phó mã, ngươi nếu mua nhiều đồ như vậy, tốt nhất tự thân đi làm, vừa mua tôi tớ không thể quá mức trọng dụng. Công chúa nói cực phải, ta sẽ chú ý. Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói. Xem Thẩm Thiên Vạn còn không có có hành động, Tống Bạch Nguyệt than nhẹ một tiếng, không nhắc lại. Công chúa, ta hôm nay muốn tu luyện một thoáng võ kỹ. Tống Bạch Nguyệt còn tưởng rằng Thẩm Thiên Vạn liền là chơi bừa, không nghĩ tới lại đưa ra chuyện tu luyện, cũng là hiểu lầm phò mã. Dứt khoát hôm nay không có việc gì, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút lão sư. Tốt. Thẩm Thiên Vạn miệng đầy đáp ứng. Chuẩn bị xong xe ngựa, hai vợ chồng đi tới Đế Đô học viện. Phò mã, chuyện tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, muốn nghe theo lão sư ý kiến. Tống Bạch Nguyệt nhẹ nói ra, dù sao hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Thẩm Thiên Vạn một hồi ấm áp, nhìn như công chúa đối với mình lánh lánh đạm đạm, kỳ thật quan tâm vẫn phải có, chẳng qua là mạnh miệng. Không sớm thì muộn thế nào thiên, muốn đem công chúa miệng trò cậy mở. Công chúa, lão sư của ngươi hẳn là rất lợi hại đi. Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Ừm, lão sư là Đế Đô học viện viện trưởng, đồng thời cũng là Thanh Vân quốc tối cường 10 người một trong, có được song linh căn, đồng thời đều là thượng đẳng linh căn. Vậy thì thật là lợi hại. Thẩm Thiên Vạn hơi hơi kinh hô, xem ra không chỉ là chính mình có song linh căn. A Tống Bạch Nguyệt nhẹ gật đầu. Ừm, bất quá lão sư tính tình cổ quái, đến lúc đó ngươi cũng không cần quá kinh ngạc. Hả? Biết. Cũng không lâu lắm, xe ngựa liền đi tới Đế Đô cửa học viện. Thẩm Thiên Vạn bén màn cửa lên nhìn một chút, thật khí phái học viện cửa lớn a. Vẹn vẹn xem cái kia Đế Đô học viện bốn chữ lớn, cũng cảm giác được khí thế bàng bạc chi ý, loan thoáng có thể cảm giác được một cỗ khí tức quỷ dị nhào tới trước mặt. Trước mắt thế mà xuất hiện một bộ võ kỹ. Viêm hồn quyền. Thiên hạ võ kỹ dùng quyền làm gốc, dùng quyền vi tôn, vạn vật đều không, quyền phá thiên hạ. Một quyền thắng thua, một quyền sinh tử, quyền hơi thở và biến, viêm hồn phía dưới đều là sâu kiến. Thẩm Thiên Vạn trong ý thức, trong nháy mắt xuất hiện vô số hình ảnh, mà ở trong mắt Tống Bạch Nguyệt, Thẩm Thiên Vạn ngốc ngốc nhìn xem bảng hiệu. Thẩm nghi không ổn. Trong lòng bàn tay ngưng kết ra linh lực, lập tức đặt tại Thẩm Thiên Vạn ngực, mày ngài dần dần nhăn lại tới. Vừa mới quên nhắc nhở hắn, đừng nhìn chăm chú bảng hiệu. Người theo ngực ta làm gì? Thẩm Thiên Vạn đỗng nhiên nghi hoặc hỏi. Xem Thẩm Thiên Vạn lấy lại tinh thần, Tống Bạch Nguyệt hơi hơi thở phào một cái, đừng nhìn chằm chằm vào bảng hiệu xem, cái kia bốn chữ bên trong còn ẩn chứa khai quốc hoàng đế, Tống Lực đại đế linh lực. Thì ra là thế. Chẳng lẽ vừa mới cái kia viêm hồn quyền là bị này Tống Lực đại đế tuyệt chiêu? Tống Lực đại đế rất mạnh a. Tống Bạch Nguyệt thấp giọng nói ra, mạnh đến tất cả mọi người kiêng kỵ, trên sử sách ghi chép, năm đó Tống Lực đại đế dùng lực lượng một người chống cự lệ ma điện, càng là giết chết hắn ma chữ lót cao thủ, chấn nhiếp thiên hạ. Nhưng đằng sau chết như thế nào? Cùng trong ghi chép, linh lực hao hết qua đời, cái kia võ kỹ quá mạnh, mạnh đến liền Tống Lực đại đế đều tiêu hao không nổi cái kia kinh khủng linh lực. Cái gì võ kỹ a? Lợi hại như vậy? Viêm hồn quyền. Ta thảo, thật đúng là. Này Tống Lực đại đế thế mà nắm võ kỹ giấu ở học viện bảng hiệu bên trong, liền không sợ bị người phát hiện sao? Tâm cũng quá lớn đi. Không đúng, không nên a, lợi hại như vậy võ kỹ không nên truyền thừa tiếp sao? Ngươi biết sao? Tống Bạch Nguyệt lắc đầu, Viêm hồn quyền đã tan biến mấy ngàn năm, không có người biết rõ Viêm hồn quyền bị giấu ở nơi nào. Ai? Hắn liền đem Viêm hồn quyền giấu ở này dưới con mắt mọi người, các ngươi thế mà cũng không biết. Rất nhanh xe ngựa liền được cho qua. Viện bên trong không khí trong lành, chỉ cảm thấy dị hương sông vào mũi, kỳ thảo tiên đằng càng lạnh càng xanh ngắt, rắc dây leo dẫn mạng, kỳ thảo tiên đằng xuyên thạch lượn quanh mái hiên nhà, nỗ lực hướng lên sinh trưởng. Trong ao thúy hạnh hương lăng, cũng đều cảm giác lung lay thoải mái, hình như có hồi ức cố nhân thái độ, khác hẳn không phải thường ngày xính nghiên đấu sắt chi có thể so sánh. Chỉ thấy cây tốt xanh rợn, kỳ hoa thiệp trước, một vùng trong veo dòng nước, theo hoa một chỗ sâu khúc chết quần quần tại thạch khe hở phía dưới. Lại tiến vào mấy bước, nắm dần hướng bắc một bên, bằng phẳng rộng thông suốt, hai phía phi lâu cắm cùng, khắc manh tiêu hạm, đều ẩn vào khe núi cây rượu ở giữa. Thẩm Thiên Vạn còn tưởng rằng trong học viện sẽ giống võ kỹ chàng như thế, không nghĩ tới lại là như thế một phiên phong cảnh, thực sự để cho người ta cảm thán. A nếu là trẻ lại mấy tuổi, đều nghĩ đến trong học viện trải nghiệm một thoáng sinh sống. Chương 29. Câu cá theo công chúa xe ngựa xuất hiện, học viện các học viên dồn dập bằng tới ánh mắt tò mò, thậm chí còn có sùng bái. Tam công chúa không chỉ có là cầm kỳ thư họa tinh thông, càng là viện trưởng đệ tử đắc ý năm đó ở trong học viện, không người là đối thủ, không khỏi là tu vi lợi hại, còn có dung nhan xinh đẹp kia càng làm cho rất nhiều các thiên tài cảm mến, đến hiện ở trong học viện còn lưu truyền tam công chúa truyền thuyết. Khi nhìn thấy cửa xe ngựa màn bật lên, ra một tấm đẹp đẽ mặt lúc, lập tức đem cái kia mỹ hảo ước mơ kéo về thực tế. Đó là tam phò mã. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến, Tam công chúa cự tuyệt tất cả thiên tài tuấn tài, lựa chọn một cái không có tiền đồ nhất nam nhân, lập tức nhường đế đô các nam nhân buồn lòng, đơn giản liền là bạo tán thiên vật. Tam phò mã có tài đức gì có được như thế ưu tú công chúa điện hạ? Các học viên dồn dập nghị luận, tam công chúa mang tam phò mã tới học viện làm gì? Cùng một thời gian tin tức cũng trong nháy mắt truyền đạt ra đi. Dù sao Tống Bạch Nguyệt đi nơi nào, làm sự tình gì, vậy cũng là bị người chằm chằm đến xích sao, liền là muốn đem nàng làm cho xuống đài. Ai, ta nghe phía ngoài học viên đều đang nghị luận ngươi, ngươi năm đó ở trong học viện có phải hay không rất lợi hại? Thẩm Thiên Vạn buông rèm cửa sổ xuống tò mò hỏi. Tống Bạch Nguyệt thở phào một cái, phò mã, ngươi hẳn là xưng hô ta là công chúa, không phải ai. Được a công chúa, là ta lỡ lời, cảm giác ngươi đặc biệt chịu hoan nghênh. Tống Bạch Nguyệt từ tốn nói, còn tốt, phò mã cũng là tại đế đô lớn lên, chẳng lẽ chưa nghe nói qua ta sự tình? Thẩm Thiên Vạn trong lòng một trầu, khá lắm, này tiểu công chúa mỗi giờ mỗi khắc đều đang tìm chính mình lỗ thủng. Công chúa điện hạ sự tình, giống ta loại người này, nào dám nghe ngóng nha. Thẩm Thiên Vạn lấy lui làm tiến, mảy may không cho cơ hội. Phò mã cũng không cần như thế rèm pha chính mình, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, vẫn còn có cơ hội. Tống Bạch Nguyệt thanh đạm nói chuyện, cái kia bình tĩnh khuôn mặt thật đúng là không mang theo một chút tình cảm. Tạ tạ công chúa điện hạ, không cần cảm ơn. Thẩm Thiên Vạn trong lòng than nhẹ, tiểu công chúa tâm tư còn thật là khiến người ta khó đoán, ngạo kiều vô cùng. Đế đô học viện rất lớn, xuyên qua tiền viện, đi vào sân viện, hai người liền xuống xe ngựa. Phò mã, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi trước thấy lão sư. Được, không cần loạn đi lại. Biết. Thẩm Thiên Vạn bất đắc dĩ nói ra, như thế quan tâm, còn nói không thích ta, liền là rất mạnh miệng. Theo công chúa rời đi, Thẩm Thiên Vạn đứng tại bên cạnh xe ngựa chờ. Không sai biệt lắm đợi một thời gian uống cạn chung trà, Thẩm Thiên Vạn rốt cục an không chịu nổi, dự định ở chung quanh nhìn một chút. Hai bên trái phải đều có một đạo cầm vòm, Thẩm Thiên Vạn hướng phía bên trái đi đến, đập vào mắt liền là một mảnh trúc lâm. Theo Thẩm Thiên Vạn đi vào, tiếng chim hót vang lên, một đám chim từ đỉnh đầu bay qua. Tại trong rừng trúc có một cái ao nước, hai đạo nhân ảnh đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ thả câu. Đối với câu cá, Thẩm Thiên Vạn cũng có một chút tâm đắc, mang theo tò mò đi tới. Chỉ thấy câu cá hai người, một cái lão, một cái tuổi trẻ. Lão giả ăn mặc một mạc, màu xám áo choàng, nam tử cũng là ai nhờ vũ bất phàm, mày kiếm mắt sáng, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Theo Thẩm Thiên Vạn đến, ánh mắt hai người đều nhìn lại. Lão giả một vệt mỉm cười, mà nam nhân tầm mắt bất thiện, tựa hồ rất khó chịu. Không có quấy rầy các ngươi đi. Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói, lộ ra hết sức có lễ phép. Lão giả khẽ cười nói, không sao. Nam nhân trẻ tuổi càng thêm không vui. Đối với nam nhân phản ứng, Thẩm Thiên Vạn lựa chọn trực tiếp coi nhẹ, nhìn xem cái sọt bên trong giống thuyết, Thẩm Thiên Vạn nhẹ nói ra, lão gia tử, còn không có câu lên cá nha. Lớn mật. Nam người nhất thời gầm thét một tiếng. Lão giả giơ giơ lên tay, ra hiệu nam nhân không nên kích động, đúng vậy à, hôm nay vận khí không thế nào tốt. Thẩm Thiên Vạn tựa hồ cũng biết trước mắt lão gia tử thân phận bất phàm, rất có thể liền là tiểu công chúa lão sư, đến ở bên cạnh nam nhân này, 89 phần 10 là tình địch. Vận khí tổng sẽ đến, nói không chừng đợi chút nữa cá liền cắn câu. Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói, còn không đợi lão giả nói chuyện, một bên nam nhân trẻ tuổi trầm giọng nói ra, nghe ngươi ý tứ, ngươi đối câu cá hết sức có tâm đắc. Chỗ nào? Hiểu sơ, hiểu sơ. Thẩm Thiên Vạn điệu thấp nói ra. Ha ha, không nếu như để cho ta mở mang tầm mắt. Cái kia làm sao có ý tứ đây? Thẩm Thiên Vạn nhìn xem lão giả nói ra. Nhưng mà lão giả khẽ cười nói, không sao, đều có thể thử một chút. Nói trong tay liền toát ra cần câu, cái này khiến Thẩm Thiên Vạn sức sở, khá lắm, cái kia trên ngón tay chấp nhận chẳng lẽ có huyền cơ. Tiếp nhận lão giả cần câu, Thẩm Vạn Thiên phát hiện không có lưỡi câu, giống như cũng không nhìn thấy cái gì mồi câu. Lão gia tử, các ngươi câu cá liền là một cây dây câu sao? Thẩm Thiên Vạn ngồi tại lão giả bên người, tò mò hỏi. Lão giả nhìn xem ao nước khẽ cười nói, câu cá chú trọng chính là cảnh, có hay không lưỡi câu cùng mồi câu đều không trọng yếu, có thể lĩnh ngộ được cảnh, cá tự nhiên mắc câu. Hả, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thẩm Vạn Thiên trêu chọc một tiếng, đem dây câu thả vào trong ao. Lão giả nghe xong sững sờ, cười nói, tốt một câu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cũng là thẳng thắn. Thẩm Thiên Vạn luôn cảm thấy bọn hắn là nhận biết mình, nhưng chính là chàng không biết, vậy được, ta cũng chàng không biết tốt. Được a, kỳ thật liền là không biết. Trong veo thấy đáy trong ao, mấy cái ngũ thải ban lan lớn cá đang lội, Thẩm Thiên Vạn cảm giác này chút cá không tầm thường, phủ đệ những long ngư đó tựa hồ cũng không có như thế có khí thế. Lão gia tử, đây đều là cái gì cá? Nam nhân trẻ tuổi trầm giọng nói ra, đừng nghĩ đến như thế nào nhường cá mắc câu, đừng uổng phí vừa mới lao sư chỉ bảo. Người nha, luôn là muốn dẫn lấy hy vọng, một phần bạn mắc câu rồi đâu. Thẩm Thiên Vạn cũng không sợ, phản bác nói ra. Ha ha, tại trước mặt lao sư cũng giống dạng. Cái kia có muốn không chúng ta tới điểm tặng thưởng như thế nào? Thẩm Thiên Vạn híp mắt cười nói, Ngụy công tử hôm nay không thấy, vị này hẳn là cũng có thể dùng một lát. Nam nhân trẻ tuổi giận quá thành cười, thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng nam nhân, nếu như ngươi không phải sư muội nam nhân, thế nào có tư cách ngồi ở chỗ này. Còn không đợi nam nhân nói chuyện, lão giả lượt cười nói, tặng thưởng. Tính ta một người. Nam nhân trẻ tuổi sững sờ, lão sư thế mà cũng cảm thấy hứng thú, liền Thẩm Thiên Vạn đều thấy một chút ngoài ý muốn, khó trách tiểu công chúa sẽ nói lão sư của nàng có chút cổ quái. Vậy liền chơi nắm nhỏ, 1000 kim tệ như thế nào? Thẩm Thiên Vạn đề nghị. Lão giả và nam nhân trẻ tuổi khoe miệng giật một cái, lối ra liền là 1000 kim tệ, ngươi làm ai cũng giống như ngươi có tiền à. Nhưng vào lúc này, mọi người sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, chỉ thấy Tống Bạch Nguyệt nhíu lại mày ngài đi tới, khiến cho hắn đừng có chạy lung tung, cuối cùng vẫn là không nghe lời. Công chúa. Thẩm Thiên Vạn đứng dậy chào hỏi. liền lão giả và nam nhân trẻ tuổi cũng đứng lên đều gặp qua công chúa. Lão sư, sư minh, không cần đa lễ. Tống Bạch Nguyệt nét miệng lên một tia đường cong, tựa hồ gặp được sư phụ rất vui vẻ giống như. Ai nha, nguyên lai là lão sư cùng sư minh a, vừa rồi có nhiều lỗ mãng. Thẩm Thiên Vạn giả vờ kinh hô một tiếng. Tống Bạch Nguyệt trừng Thẩm Thiên Vạn liếc mắt, phản phất tại hỏi ngươi có phải hay không lại tại gây chuyện rồi. Chương 30. Nắm chính mình cho trói lại phó mã, đây là viện trưởng, cũng là lão sư của ta, Đường Bạch, đây là ta đại huynh đệ Tào Khuê. Tống Bạch Nguyệt hướng phía Thẩm Thiên Vạn giới thiệu hai người, còn dùng ánh mắt ra hiệu, Thẩm Thiên Vạn coi như không nhìn thấy. Đường viện trưởng vừa mới nhường ngài chê cười. Thẩm Thiên Vạn chắp tay. Đường Bạch cũng không để ý, cười nói, ha ha ha, không sao không sao, Bạch Nguyệt, các ngươi thành hôn lão sư có việc không có tới, sẽ không trách lão sư đi. Học sinh không dám. Lão sư cũng không có vật gì tốt, hai thứ đồ này liền tặng cho các ngươi. Nói xong, Đường Bạch trong tay liền xuất hiện hai cái vòng giới, thoạt nhìn cũng không là hết sức thu hút. Thế nhưng Tào Khuê xem xét, mắt sáng lên tham lam. Lão sư, học sinh không chịu nổi. Tống Bạch Nguyệt thấy một lần, tranh thủ thời gian từ chối. Phó mã, thu. Đường Bạch đem vòng giới nhét vào Thẩm Thiên Vạn trong lòng bàn tay, một bên Tống Bạch Nguyệt tranh thủ thời gian nháy mắt, thứ quý giá như thế, không thể nhận lão sư. Thẩm Thiên Vạn dĩ nhiên biết không có thể thu, đang muốn từ chối, Đường Bạch trầm giọng nói ra, thế nào, ghét bỏ lão sư lễ vật nhẹ sao? Không phải, lão sư ngài hiểu lầm. Vậy chỉ thu xuống. Thẩm Thiên Vạn ngắm tiểu công chúa liếc mắt, Tống Bạch Nguyệt cũng không có cách, chỉ có thể nhận lấy. Mang theo, đây chính là lão sư không phải không ít công phu chế tạo nạp giới, đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị, có đôi có cặp, đây đối với nạp giới ngoại trừ chứa đựng vật phẩm bên ngoài, còn có thể cảm ứng được đối phương, lão sư hy vọng các ngươi hai người về sau tướng mạo tư thủ. Thẩm Thiên Vạn mang theo nạp giới, nghiêm túc nói, tạ ơn Đường lão sư, chúng ta về sau chắc chắn tướng mạo tư thủ. Tống Bạch Nguyệt bất đắc dĩ mang lên trên vòng giới, tạ ơn lão sư. Các ngươi vui vẻ là được rồi, phó mã, vậy chúng ta tiếp tục a. Đường Bạch vô vô Thẩm Vạn Thiên bà bay. Tống Bạch Nguyệt nghi hoặc hỏi, lão sư, tiếp tục cái gì? Đương nhiên là chuyện thú vị. Tào Khuê thấp giọng nói ra, phó mã muốn cùng lão sư so câu cá, 1000 kim tệ tặng thưởng. Thẩm Thiên Vạn thầm nghĩ cái này Tào Khuê giáp tâm không tốt à, nghĩ bôi đen mình tại tiểu công chúa trong lòng ấn tượng, rõ ràng còn có ngươi. Quả nhiên, Tống Bạch Nguyệt nghe xong, khuôn mặt trong nháy mắt liền biến dạng, phó mã, ngươi làm sao có thể cùng lão sư tỉ thí, không biết lễ phép. Thẩm Thiên Vạn không nghĩ tới công chúa thế mà nghiêm khắc gian dạy, còn tưởng là lấy này Tào Khuê trước mặt, rõ ràng liền là cái kia Tào Khuê mang theo thiết ấu. Trong lòng trong nháy mắt liền khó chịu, người khác đều nói, nữ nhân ở bên ngoài đến cho nam người mặt mũi, mặc dù chúng ta là phó mã, ban đầu thân phận liền huyền diệu, nhưng bây giờ liền là khó chịu. Ngay tại Thẩm Thiên Vạn muốn nói chút gì đó thời điểm, Đường Bạch cười nói, Bạch Nguyệt, không muốn nghiêm nghị như vậy, chúng ta là cùng phó mã luận bàn một thoáng câu cá kỹ xảo. Lão sư, phó mã không hiểu chuyện, hắn làm sao câu cá, chống đối lão sư, học sinh hướng ngài bồi tội. Tống Bạch Nguyệt thành khẩn nói ra. Tào Khuê trong lòng cười khẽ, ngươi cũng là bám vào Tống Bạch Nguyệt bên người, bằng không thì cũng liền là cái kia bên cạnh cây cỏ dại, muốn làm sao vào ngược liền làm sao vào ngược. Ngươi a, liền là quá nghiêm cẩn, đến hướng phò mã học tập một chút. Đường Bạch nhẹ nói ra, ra hiệu Thẩm Thiên Vạn tiếp tục tới câu cá, đừng để ý tới nàng. Thẩm Thiên Vạn hiện tại thật đúng là không muốn lý, lập tức ngồi tại Đường Bạch bên người. Tống Bạch Nguyệt thật sự là đau đầu, này quay người không thấy, phò mã thế mà cùng lão sư cược đi lên, lão sư có thể giống Ngụy Trường Nguyên như thế à, mặc kệ thắng thua, đều không chiếm được hay lắm. Ai? Thẩm Thiên Vạn nguyên bản cũng không muốn cùng Đường Bạch được, nhưng người khác Đường Bạch chính mình ra nhập vào, có biện pháp nào? Ba nam nhân yên lặng treo cá, Tống Bạch Nguyệt liền đứng sau lưng Thẩm Thiên Vạn yên lặng nhìn xem, này còn là lần đầu tiên phò mã ngồi, công chúa đứng đấy, còn thật là không có người trông thấy. Bạch Nguyệt, trong khoảng thời gian này coi như không tồi. Câu lấy cá, Đường Bạch đột nhiên hỏi. Còn tốt. Chuyện của ngươi lão sư cũng nghe nói, thực sự không được, liền buông tay đi. Tống Bạch Nguyệt nhíu mày ngài, cuối cùng nhẹ giọng ân một thoáng. Thẩm Thiên Vạn tựa hồ cũng biết bọn hắn đang nói chuyện gì, khẳng định là kim khố sự tình. Liền vị viện trưởng này đều kiến nghị công chúa từ bỏ, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn, vị viện trưởng này là công chúa hậu thuẫn đều lên tiếng, vậy thì thật là vô pháp vãn hồi. Nhưng ta cái này hậu thuẫn còn không có lên tiếng đây. Bạch Nguyệt, hôm nay tới, là có chuyện gì đi? Đường Bạch cầm lấy bên cạnh ấm nước uống một ngụm, tò mò hỏi. Đúng vậy lão sư, muốn cho ngài bang phò mã nhìn một chút, còn có cơ hội hay không tu luyện? Tào Khuê cười khẽ một tiếng, sư muội, phò mã đều dùng qua tu luyện tuổi tác, huống hồ nghe nói phò mã liền linh căn đều không có. Sư minh, phóng nhãn Thanh Vân Quốc, không có linh căn cường giả chỗ nào cũng có, hiện tại cổ lớn nhất sư cũng không có linh căn, 30 tuổi mới bắt đầu tu luyện, thập đại cường giả người cũng có một chỗ cắm rủi. Tống Bạch Nguyệt ngữ khí lạnh nhạt, bất quá mang theo từng tia tức giận. Phảng phất tại nói, phó mã chỉ có thể ta tới nói, người bên ngoài nói cái kia lại không được. Thật đúng là đừng nói, Thẩm Thiên Vạn nghe xong trong lòng cũng là dễ chịu một điểm. Tào Khuê nghe xong cười khẩy, sư muội, này Thanh Vân Quốc có mấy cái cổ lớn nhất sư, phóng nhãn Thanh Vân Quốc khai quốc đến nay, mấy ngàn năm cũng chỉ ra cổ lớn nhất sư một người, ta thật sự là nhìn không ra. Phò mã trên người có gì tu luyện ưu điểm? Sư Minh nhìn không ra, là bởi vì mắt vụ về. Thẩm Thiên Vạn suýt chút nữa thì cười ra tiếng, không nghĩ tới tiểu công chúa đổi lên người đến, rất là cường thế a tốt. Các ngươi sư Minh muội thật vất vả gặp một lần, một thoáng liền ở mỹ lên. Trước kia làm sao không thấy các ngươi nhau nhau? Tào Khuê trực tiếp nắm lại nói rõ, âm u nói ra, lão sư, ta thực sự không nghĩ ra, vì cái gì sư muội muốn lựa chọn phò mã loại người này? Ta là vì sư muội thấy không đáng, tuyển ngươi liền đáng ra rồi. Đường Bách quay đầu nhìn chăm chú Tào Khuê. Tào Khuê sững sờ, tranh thủ thời gian túi đầu nhận sai, học sinh không phải ý tứ kia. Bạch Nguyệt lựa chọn, tự nhiên có nàng ý tứ, ngươi có ý tưởng có khả năng, nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng. Tào Khuê trong lòng khâm phục, vì cái gì liền lão sư đều cảm thấy phò mã tốt, vốn cho rằng lão sư ra đi làm việc, bỏ lỡ đại hôn, là nói cho sư muội lập trường của hắn, thế nhưng hiện tại xem ra căn bản là không có cái kia chuyện. Ngay tại bầu không khí vi diệu thời điểm, chỉ thấy một đầu kim màu đen cá bơi đến ba người trước mặt. Cái này khiến ba người sửng sốt một chút. Có khả năng trông thấy, con cá này tựa hồ ngửi ngửi ba cái dây câu, cuối cùng đứng tại Tào Khuê dây câu bên cạnh, chu cái miệng nhỏ một tấm. Tào Khuê có chút kinh ngạc, sẽ không thật muốn mắc câu rồi đi. Lão sư làm không được sự tình, chính mình thế mà làm được. Mắc câu đi, nhường lão sư xem thực lực của chính mình, cái kia phỏ mã tính là gì. Kim màu đen cá bỗng nhiên nhìn về phía Tào Khuê, thế mà lộ ra khinh bị ánh mắt, cái đuôi khẽ huy động liền chạy. Vừa mới còn hưng phấn Tào Khuê sầm mặt lại, thế mà bị một con cá cho rất khinh bị. Chỉ thấy kim màu đen cá bơi đến Thẩm Thiên Vạn bên này, trước dùng vậy cá thẻ chủ dây câu, đột nhiên liền lăn lộn. Bốn người trợn mắt hốt mồm. Lần thứ nhất thấy cá nắm chính mình cho trói lại. Thẩm Thiên Vạn cũng không nghĩ tới có thể như vậy, chính mình Huyền Quy Linh căn cũng quá thần kỳ, liền cá đều không buông tha, thậm chí nhường cá tự trói.